Chương 918, Lưu Bị quyết tâm. Chương 918, Lưu Bị quyết tâm. Gia Cát Lượng cao mày, đam chiêu phá địch kế sách. Gia Cát Lượng ngực có ngàn vạn thượng sách, chí mưu có thể xưng thiên hạ tuyệt đỉnh. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không dám khoe khoang khoác lác, hướng Lưu Bị cam đoan có thể lấy Kinh Châu. Nhìn xem Viên Diệu Lưu cho Lục Tốn đội hình a, bao quát Bạch Nhĩ tinh binh, Huyền Giáp kỵ binh, chiến xa doanh ở bên trong tinh binh 15 vạn. Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Trần Đáo, Trương Tú và một đám tuyệt thế mãnh tướng. Còn có Mã Trung, Hoàng Sạ, Văn Xính, Thái Mạo chờ lao tướng. Chính diện giao chiến, Thục Hán cơ hồ không chiếm được ưu thế gì. Đây cũng chính là thôi, hết lần này tới lần khác cái kia Lục Tốn dùng binh vững như lão cẩu. Cho dù càn quân thực lực mạnh hơn, hắn cũng không tùy tiện xuất chiến. Mỗi lần xuất chiến, tất nhiên là có năm chắc thủ thắng, có thể phối hợp giả hủ lâm yến quân một đợt, Lục Tốn mới ra tay. Nếu không mặc cho Gia Cát Lượng như thế nào khiêu khích, Lục Tốn đó là không ra. Gia Cát Lượng cũng nghĩ không thông, Lục Tốn trẻ tuổi như vậy, vì sao dùng binh tựa như một cái chinh chiến cả đời lao tướng đồng dạng. Hắn thuộc về người trẻ tuổi sức sống ở nơi nào? Lưu Bị mục đích là nhất cử đánh tan càn quân, lấy Kinh Châu. Muốn đạt thành cái này mục đích, đơn giản muôn vàn khó khăn, Gia Cát Lượng cũng không có nắm chắc. Nếu muốn đánh tan quân địch, tất nhiên muốn dụ địch xuất chiến, hơn nữa còn đến làm cho quân địch toàn quân xuất động. Quân địch xuất chiến về sau, Gia Cát Lượng còn phải bố trí xuống có thể nhất cử diệt sát quân địch kế sách. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, mà mỗi một điều kiện đều vô cùng gian nan. Nếu là đối phó bình thường dung tướng, Gia Cát Lượng ngược lại là có mấy phần chắc chắn. Có thể càn quân thống binh đều là những người nào a? Lục Tốn, Bàng Thống, Dạ Hủ. Ba người này tùy tiện lấy ra một cái, Gia Cát Lượng đều cảm thấy đau đầu. Ba người tập hợp một chỗ, Gia Cát Lượng càng là muốn khuyên Lưu Bị trực tiếp triệt binh. Cho dù là hắn Gia Cát Lượng thống binh, cùng đây ba cái đối đầu, cũng không nhất định có cái gì tốt kết quả. Có thể Lưu Bị đó là không nghe, để Gia Cát Lượng cực kỳ khó xử. Vậy hạ, quả thật không cân nhắc lui binh sao? Chúng ta mặc dù tiểu bại mấy trận, có thể tổn thất thật không tính lớn. Lúc này dẫn quân lui về thuộc địa, trấn giữ quan hải, càn quân cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Lưu Bị ánh mắt kiên định, nhìn đến Gia Cát Lượng nói, bình định càn tặc, giúp đỡ đại yến, chính là chấm suốt đời chi trí. Thừa tướng nhất định sẽ trợ chấm hoàn thành đây một chí hướng, đúng không? Đây, thần hết sức nỗ lực. Lưu Bị đều nói như vậy, Gia Cát Lượng còn có thể nói cái gì? Mặc kệ được hay không được, hắn đều phải cẩn thận nhu đồ, cùng càn quân đại chiến một trận. Nếu có thể trợ Lưu Bị cướp đoạt Kinh Châu tuy là tốt, liền tính không thành, cũng muốn biện pháp trọng thương càn quân. Gia Cát Lượng cau mày, lay động quạt lông tốc độ đều biến nhanh. Bộ dáng như vậy, cùng hắn ngày bình thường mây trôi nước chảy khí chất không hợp. Trương Phi nói khẽ với Quan Vũ nói, nhị ca, thừa tướng vì sao không nói lời nào a? Quan Vũ nhỏ giọng đối với Trương Phi đáp, thừa tướng đang tự hỏi phá địch thượng sách, ngươi đừng quấy rầy thừa tướng. Gia Cát Lượng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, muốn dụ Lục Tốn xuất chiến, liền phải ném ra ngoài sức hấp dẫn đủ mạnh ngưng ngồi. Bình thường ngồi nhử, căn bản là không có cách dẫn xuất Lục Tốn. Mà đại quân bên trong có thể dụ Lục Tốn xuất chiến, cũng liền chỉ có hán đế Lưu Bị. Trận chiến này, chẳng lẽ muốn lấy bệ hạ làm mồi nhử? Ngoại trừ mồi nhử bên ngoài, còn phải có diệt sát quân địch thượng sách. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể dùng hỏa công. Gia Cát Lượng am hiểu hỏa kế, nhất là đại quân đoàn tác chiến thời điểm, không có cái gì có thể so sánh một trận đại hỏa, càng có thể sát thương quân địch sinh lực. Hỏa kế nói lên đến đơn giản, thật là muốn thi triển ra một trận hoàn mỹ hỏa công, thiên thời, địa lợi, người cùng thiếu một thứ cũng không được. Thiên hạ mưu thần mãnh tướng đều biết hỏa tính toán cẩn thận dùng, nhưng chân chính có thể thi triển ra hoàn mỹ hỏa kế danh tướng, thiếu chi lại thiếu. Gia Cát Lượng vừa vận am hiểu đạo này, chỉ cần quân địch rơi vào hắn bố trí cả bẫy, liền vô pháp toàn thân trở ra. Đã bệ hạ hạ lệnh, vậy hắn Gia Cát Lượng liền muốn dùng một trận đại hỏa, dẫn đốt đại yến phục hưng hy vọng. Gia Cát Lượng đem quạt lông một nắm, đối với Lưu Bị nói, "Bệ hạ, thần đã có kế." Quả thật. Lưu Bị hai mắt tỏa sáng, cười nói, "Chấm liền hiểu, quân sư kỳ kế chống chết, nhất định có kế phá địch. Thần tuy có kế, có thể kế sách này thi hành đứng lên, nhưng không dễ dàng. Cần bệ hạ bước lên một điểm phong hiểm." Lưu Bị dưới trướng Lưu Thần Trịnh Độ nghe vậy lập tức không vui nói, "Thừa tướng, bệ hạ chính là thiên tử, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi sao có thể ra dạng này kế sách?" Gia Cát Lượng nói, "Lục Tốn, Bàng Thống, Giả Hủ chờ bối tuyệt không phải người tầm thường. Muốn diệt sát càn quân, nhất định phải dẫn bọn hắn xuất chiến. Bá Nhã tiên sinh coi là, quân ta ngoại trừ bệ hạ, còn có cái gì có thể dụ càn quân xuất chiến? Dù vậy, cũng không thể để bệ hạ đặt mình vào nguy hiểm." Trịnh Độ đề cao âm điệu, nói ra, "Bệ hạ chính là chân long thiên tử, đại yến hy vọng, tuyệt không thể có nửa điểm sơ suất. Nếu là thừa tướng chỉ có dạng này mưu kế, ta thỉnh cầu bệ hạ trực tiếp lui binh trở về thành đô." Nghe Trịnh Độ chi ngôn, Gia Cát Lượng trong lòng vui vẻ. Trở về thành đô tốt, Gia Cát Lượng mặc dù đăm chiêu ra phá địch kế sách, nhưng cũng không có 100 thủ thắng năm chắc. Mạo hiểm sự tình, Gia Cát Lượng cũng không muốn làm. Nếu như Trịnh Độ có thể thuyết phục Lưu Bị lui binh, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đáng tiếc, Lưu Bị lần này cùng địch quyết chiến chi tâm phi thường kiên quyết, hắn ánh mắt kiên định nói, "Chấm từ chắc quận khởi binh đến nay, một lòng vì giúp đỡ đại yến. Vì cái mục tiêu này, chấm không biết bước lên quá nhiều thiếu phong hiểm, cũng không biết có bao nhiêu lần trở về từ có chết. Có thể chấm chưa hề e ngại qua, cũng chưa từng buông tha. Vì đại yến, chấm bước lên chút phong hiểm lại như thế nào? Khương Minh, ngươi có gì thượng sách, nhanh chóng cùng chấm nói tới. Chấm không tiếc liều tính mạng, cũng muốn đánh tan quân địch." Mắt thấy đại càn diệt yên, Lưu Bị trong lòng lo lắng không thôi. Hắn biết, lưu cho mình thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Chờ Viên Diệu ổn định yến địa, phát binh chinh phạt Tây Tấn cùng thuộc Hán thời điểm, hắn Lưu Bị còn có thể có mấy phần thắng. Co đầu rút cổ tại thuộc địa, cơ bản tương đương mãn tính tử vong, đây là Lưu Bị tuyệt đối không có thể khoan nhượng. đúng một cái, còn có một đường sinh cơ. Rút lui nhìn như ổn thỏa, thực tế thất bại thảm hại. Bệ hạ đã có này hùng tâm trang trí, thần liền đem kế sách nói tới. Quân ta gần đây có thể chọn cơ cùng cản quân tái chiến, một trận chiến này, từ bệ hạ tự mình thông minh, đối chiến cản tặc. Trong lúc tác chiến, bệ hạ có thể xông đến gần phía trước một chút, cản tặc lập công xuất ruột, tất nhiên sẽ tấn công mạnh bệ hạ quân trận. Đến lúc đó bệ hạ không địch lại rút lui, tốt nhất có thể đang rút lui thì chịu một chút vết thương nhỏ, để cản quân coi là bệ hạ nhận lấy trọng thương. Sau đó quân ta liền lấy bệ hạ trọng thương làm lý do rút quân, cản quân chắc chắn sẽ truy kích, có cơ hội một trận chiến bắt giữ bệ hạ. Loại này dụ hoặc, cản quân há có thể nhịn xuống. Với lại thần bệ hạ trọng thương, quân ta bối rối thời khắc, cản quân nhất định sẽ quy mô tiến công, khuynh xảo đột kích. Như thế, quân ta phá địch cơ hội liền đến. Pháp Chính đối với Gia Cát Lượng nói, Lục Tốn, Giả Hủ đều là người thông minh. Khổng Minh đơn giản như vậy kế sách, quân địch sẽ không nhìn thấu sao? Gia Cát Lượng đong đưa quạt lông nói, không ngại, quân địch nếu là nhìn thấu cũng có thể, ta còn có hậu chiêu. Chỉ cần bọn hắn dám xuất chiến, tất nhiên binh bại. Gia Cát Lượng nói ra kế sách sau đó, Lưu Bị lập tức mệnh chư tướng tiến đến chuẩn bị, nghe Gia Cát Lượng chi mệnh làm việc. Gia Cát Lượng kế sách đối với Lưu Bị đến nói xác thực rất hung hiểm. Lưu Bị cũng là chuẩn bị liều mạng, mạo hiểm một thử. Chương 919, muốn cho quân ta đầu hàng, sợ là chưa tỉnh ngủ a. Chương 919, muốn cho quân ta đầu hàng, sợ là chưa tỉnh ngủ a. Đối với Lưu Bị đến nói, mạo hiểm không tính là gì, chiến bại cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể giúp đỡ Đại Yến, tái hiện Đại Yến thịnh thế vinh quang, tất cả đều là đáng giá. Nghĩ hắn Lưu Bị chính là bán giày cỏ lập nghiệp. Hắn chi phí, đó là hai giỏ giày cỏ, còn lại tất cả đều là kiếm lời. Cho dù là Lưu Bị chán nản nhất thời điểm, cũng có thể mang theo mấy vị huynh đệ tìm nơi nương tựa chư hầu một phương. Vẫn như cũ có thể được đến chư hầu lễ đãi, rượu ngon thịt ngon hầu hạ, so bán giày cỏ thời điểm thoải mái hơn. Đã chuẩn bị thỏa khi, ngày thứ hai Lưu Bị liền tự mình dẫn đại quân đến cản quân doanh trước khiêu chiến. Bàng Thống mặc một thân màu xanh đậm cẩm y liễu, tại trại bên trong quan sát quân địch. Hắn lung lay trong tay màu đèn quạt lông, cười nói, lần trước thu thập thủ quân sau đó, Lưu Bị trung thực vài ngày, hiện tại lại nhảy nhót đi ra, xem ra cho hắn giáo huấn còn chưa đủ a. Giả Hủ nhẹ giọng mở miệng nói, chúa công diệt đi Yến quốc tin tức, chắc hẳn Lưu Bị đã biết được. Bây giờ ta đại càn hùng cứ Cửu Châu, càn quét thuộc Hán cùng Tây Tấn thời gian cũng sẽ không quá xa. Lưu Bị đây là dự định liều mạng một lần, đoạt lấy Kinh Châu, cho nên mới vội vã khiêu chiến. Chỉ có bắt lấy Kinh Châu, thuộc Hán mới có tiếp tục cùng chúa công tranh thiên hạ khả năng. Bằng không có đầu rút cổ thuộc địa, cuối cùng cũng chỉ có diệt vong một đường. Lục Tốn thiếu niên già dặn, nhìn qua có loại cùng hắn tuổi tác không hợp ổn trọng khí chất. Hắn sát mặt bình tĩnh, mở miệng nói, hai vị tiên sinh nếu như đã nhìn rõ Lưu Bị ý đồ, vậy thì dễ làm rồi. Lưu Bị muốn chiến, chúng ta liền hết lần này tới lần khác không xuất chiến. Ta liền trông coi doanh trại, nhìn Lưu Bị có thể như thế nào. Chỉ cần quân ta ngăn trở Lưu Bị tiến công, thuộc tặc lương thảo tất nhiên không đáng kể. Đến lúc đó, thuộc quân không lui binh còn có thể như thế nào? Giả Hủ tay vuốt trong râu, cười nói, ta đồng ý bá ngôn kế sách, dạng này đánh ổn thỏa nhất. Đương a, dạng này đánh rất không ý tứ a. Bàng Thống đưa tay ở trên người cào, cũng không biết tại bắt thứ gì. Hắn lười biếng đối với hai người nói, Khổng Minh cái này người ta rất quen thuộc, chúng ta không cùng hắn tác chiến, hắn cũng biết muốn biện pháp khác bức bách chúng ta. Với lại hắn cái kia người mưu ma trước quỷ rất nhiều, một kế không thành lại xảy ra một kế, kế kế cũng không giống nhau. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Gia Cát Lượng có thủ đoạn, chúng ta liền tiếp chiêu. Ba người chúng ta còn đấu không lại Gia Cát Lượng một cái sao? Muốn cho hắn triệt để trung thực, liền phải để Gia Cát Lượng ăn thua thiệt, ghi nhớ thật lâu. Giết hắn đại quân, chúng ta cũng không cần mỗi ngày để phòng tạc quân, dạng này cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện phiền thoái, ta Bàng Thống không thích nhất. Giả Hủ khẽ bước cằm, nói ra, sĩ nguyên chi ngôn, cũng có đạo lý. Giả Hủ ngược lại là không đắc tội người, thái độ cũng rất phật hệ. Bất luận là Lục Tốn vẫn là Bàng Thống sách lược tương đối, hắn đều cảm thấy đi. Bàng Thống lại quay đầu đối với Lục Tốn hỏi, bá ngôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tốn nói, ta đã vì tam quân thống soái, liền muốn xứng đáng chúa công tín nhiệm. Không có vạn toàn nắm chắc, ta sẽ không dùng các tướng sĩ tính mạng đi mạo hiểm. Bàng Thống cười nói, đánh trước đánh nha, nhìn xem có cơ hội hay không, cũng nhìn xem Gia Cát Lượng đến tuột cùng là cái gì nội tình, tìm hiểu rõ sau đó, rồi quyết định muốn hay không quyết chiến. Nếu là chiến thế đối với quân ta bất lợi, vậy liền thủ. Ta Bàng sĩ nguyên cũng không phải đồ đần, không có khả năng nhìn đến các tướng sĩ đi chịu chết, đúng không? Lục Tốn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt à, liền nghe tiên sinh chi ngôn, chúng ta có thể một thử. Gần nhất cùng thủ quân tác chiến, càn quân rất là hố bọn hắn mấy lần, có thể làm cho thủ quân tổn binh hao tướng, phần lớn đều là Bàng Thống gia chủ ý, Giả Hủ đến bổ sung. Nếu như dựa theo Lục Tốn sách lược, cái kia không có khác đó là thủ, hao tổn đến thuộc quân lui binh mới thôi. Lục Tốn sách lược thắng ở ổn, Bàng Thống đấu pháp thắng ở kỳ. Hai người kế sách đều có ưu thế, Bàng Thống đã nguyện ý ra chiêu, Lục Tốn cũng sẽ không quá phận kháng cự, đây chính là bọn họ phương thức hợp tác. Chỉ có Lục Tốn cảm thấy đại quân lại bởi vậy lâm vào hiểm địa thời điểm, mới có thể kêu dừng Bàng Thống. Hai người phối hợp đứng lên, cũng coi như ăn ý hiện tại nhiều Giả Hủ bày mưu tinh kế, Lục Tốn cảm thấy càng thêm ổn thỏa. Bàng Thống kế hoạch, nếu như Giả Hủ đồng ý, vậy liền không có quá lớn vấn đề. Nếu là quá mức mạo hiểm, không chỉ có Lục Tốn sẽ tiêu dừng, Giả Hủ cũng sẽ không đồng ý, dù sao lão hồ ly kia không có khả năng đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nếu như thế, liền xuất chư tướng xuất chiến a. Càn quân doanh trại đại môn mở ra, chủ soái Lục Tốn cũng Bàng Thống, Giả Hủ hai vị quân sư cùng Hoàng Trung, thái sử Từ và một đám đại tướng ra trại nên địch. Hai quân tại trại hàng đầu trận, Lưu Bị nhìn qua bị đám người vây quanh đứng ở đại kỳ phía dưới, người khoác ngân giáp tiểu tướng Lục Tốn, xuất phát từ nội tâm cảm thấy hâm mộ. Lục Tốn mới bao nhiêu lớn tuổi ta, liền có thể thống soái hơn 10 vạn đại quân, cùng mình đại hán này hoàng đế đứng ngang hàng. Nghĩ hắn Lưu Bị cùng Lục Tốn như vậy đại thời điểm, đang làm gì? Mỗi ngày biên dày cỏ, bán dày cỏ, trải qua đau khổ mà không nhìn thấy tương lai sinh hoạt. Nếu như không phải thiên hạ đại loạn, có lẽ hắn Lưu Bị sẽ bán cả một đời dày cỏ. Người cùng người chênh lệch, vì sao cứ như vậy lại? Bất quá, mình cuối cùng nương tựa theo vượt qua thường nhân dũng khí cùng nghị lực, gắng gượng mở ra một con đường. Lưu Bị nhìn một chút trên người mình hất lên đế vương kim giáp, trong lòng hào hùng tỏa ra. Bán giày cỏ lại như thế nào? Mình từ bán giày cỏ, một đường phấn đấu đến đại yến hoàng đế vị trí. Điều này chẳng lẽ không phải kỳ tích sao? Nếu như không phải mình làm được, ai cũng sẽ không nghĩ tới dạng này kỳ tích sẽ phát sinh. Mình cùng đại càn chiến đấu, cũng giống vậy sẽ như thế. Nhân vua, không phải hắn Lưu Bị tính cách. Chớ nói càn quốc chiếm cứ Cửu Châu, uy áp thiên hạ. Liền xem như chiếm cứ 12 châu thì sao? Chỉ cần hắn Lưu Bị có một châu chi địa, liền muốn cùng càn nghịch chiến đấu tới cùng. Cái này mới là đại yến hoàng đế phải có khí phách. Lưu Bị nắm thật chặt cắm ở bên hông hai đuổi kiếm, cao giọng đối với càn quân văn võ nói, "Chấm chính là đại yến thiên tử. Các ngươi đều là hán thần, tổ tiên đời an yến lộc, vì sao phản trợ viên thị nghịch tặc? Bây giờ chấm thiên binh đã tới, các ngươi ngoan cố ngày kháng, chỉ có một con đường chết. Chấm lấy nhân nghĩa làm gốc, nguyện ý cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần các ngươi hiện tại bỏ vũ khí đầu hàng, chấm chẳng những có thể mà chống đỡ các ngươi tội ác chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể phong quan thêm tước. Sống hay chết, là tồn là vong, đều là tại các ngươi một ý niệm, chớ có sai lầm." Bàng thống nghe vậy ha ha cười nói, "Lưu Bị, lời nói này ngươi là làm sao có ý tứ nói ra miệng? Đại yến đã sớm vong không biết bao lâu, đại yến hoàng đế Lưu Hiệp mộ phần cỏ dại, chỉ sợ so ngươi Lưu Huyền Đức đều cao a. Bây giờ ta đại càn hùng cứ Cửu Châu chi địa, bách tính quy tâm, nhất thống thiên hạ kỳ hạn không xa. Ngươi bất quá là tiền triều dương nghiệt, chiếm đoạt thuộc địa, lại còn thì ra lập làm đế, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Từ lúc nào bắt đầu, ngay cả dệt chiếu bán giày chi đồ đều có thể làm hoàng đế. Còn muốn để quân ta đầu hàng, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra lời nói này? Sợ là chưa tỉnh ngủ a." Bàng thống lời vừa nói ra, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Trương Tú, Trần Đáo chờ đại tướng đều làm càn cười to. Chỉ có Hoàng Trung lão luyện thành thục, không có cười ra tiếng. Chương 920, Nguyễn Theo bệ hạ giết địch. Chương 920, Nguyễn Theo bệ hạ giết địch. Dệt chiếu bán giày, tiền triều dương nghiệt chờ từ ngữ, nghe vào Lưu Bị trong thai hết sức chói tai. Đây cơ hồ là tại bóc Lưu Bị vết sẹo, tức giận đến Lưu Bị sắc mặt tái xanh. Đại yến, quả thật không thể phục hưng sao? Ta Lưu Bị thành tiền triều dương nghiệt. Trương Phi nghe vậy giận tím mặt, đối Bàng thống phẫn nộ quát, ngươi đây gian tặc, dám nhục ta đại ca, cho ta chết đi. Trương Phi khống chế ô truy chiến mã, bay thẳng càn quân đại trận. Một thành viên càn tướng tay cầm trường thương, từ càn quân đại trận bên trong giết ra. Người này người khoác kim giáp, mặc một thân màu xanh sẫm chiến bào, dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử ngựa, chính là càn quân đại tướng Trương Tú. Trương Tú không nói hai lời, mang theo đầu hổ kim thương xông lên, liền cùng Trương Phi chiến tại một chỗ. Trương Phi tức cái lồng ngực à, mãnh liệt vung lên trượng bát xà mâu, đi Trương Tú trên thân chào hỏi, trong miệng còn quát, "Thật tướng, ngươi dám ngăn ta lão Trương, quả thực là muốn chết." Trương Tú cười lạnh nói, "Ngươi đây đen tư, ta liền ngăn ngươi, thì phải làm thế nào đây? Ta muốn chết, vậy ngươi ngược lại là đem ta giết ta, làm sao không giết? Ngươi không phải danh xưng một đấu một bạn sao?" Trương Phi nghe được Trương Tú niệm ai, phổi đều phải tức nổ tung. Gần nhất đây đoạn thời gian thuộc hắn tại Kinh Châu cùng càn quân đại chiến, Trương Phi ngoại trừ không có cùng Hoàng Trung giao thủ bên ngoài, cùng càn quân Trương Tú, Trần Đáo, Thái Sử Tử, Cam Ninh tứ tướng đều giao thủ qua. Giao chiến qua đi, Trương Phi có thể cảm giác được mình thực lực tại càn quân tứ tướng bên trên, đáng tiếc lại không kéo ra chất chiến lệnh. Cũng tỉ như trước mắt Trương Tú, Trương Phi cảm thấy mình rõ ràng có áp chế hắn năng lực, nhưng chính là vô pháp nhanh chóng đem Trương Tú đánh bại. Hai người trên thực lực chênh lệch là có thể chênh lệch này thực sự quá nhỏ. Nhỏ đến không chiến cái hơn trăm hiệp, căn bản phân không ra thắng bại. Với lại liền tính phân ra thắng bại, Trương Phi cũng không phải thắng dễ dàng. Hai người so sánh thực lực, hẳn là chia 4-6. Trương Tú 4, Trương Phi 6. Cứ như vậy so sánh thực lực, Trương Tú sợ hắn Trương Phi làm gì? Bất luận thắng thua, trước chiến cái trên dưới 100 hiệp đang nói. Hoa a a, ta tướng nhận lấy cái chết. Trương Phi đem hết khí lực, liều mạng luân động trượng bát xà mâu. Trương Tú tắt thông dòng đường đối, tại Trương Phi tiến công hạ du nhận có thừa. Trương Tú rất có tự mình hiểu lấy, biết mình rất không có khả năng thắng qua Trương Phi. Nhưng ta cứ như vậy kéo lấy ngươi, buồn nôn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn cho Trương Phi tức thành dạng gì, lấy ngôn ngữ vũ nhục ngăn cản Trương Phi, đây là văn hòa dạy mình. Trương Tú cảm thấy văn hòa tiên sinh nói cái gì đều đối với. Lưu Bị quân trận bên trong, đại tướng Trương Nhậm hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, thấp giọng lẩm bẩm, "Hữu Duy, võ nghệ đều cao đến trình độ này sao? Vậy mà cùng Trương Phi tương xứng, ta võ nghệ đều chưa hẳn có thể thắng được hắn." Trương Nhậm chính là Phượng Hoàng Sơn đại sư huynh, cũng là đồng nguyên rời núi sớm nhất thân truyền đệ tử. Còn thưa Triệu Vân, Trương Tú, Đồng Phi mấy cái sư đệ hiện tại đều tại đại càn, vì thái tử Viên Diệu hiệu lực. Trong bốn người, cũng chỉ có hắn Trương Nhậm lẻ loi một mình, ném đến Lưu Bị dưới trướng. Trương Nhậm từng nghĩ tới, vạn nhất có một ngày trên chiến trường cùng sư đệ gặp nhau, hắn thật có thể hạ thủ được, cùng sư đệ liều mạng tranh đấu sao? Ý nghĩ này, một mực khốn nhiều Trương Nhậm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt Trương Tú sư đệ. Những ngày gần đây, Trương Nhậm cho tới bây giờ không có chủ động xuất chiến, đó là không muốn đối đầu Trương Tú sư đệ. Trương Phi đánh lâu Trương Tú không dưới, chọc giận Lưu Bị tứ đệ Lưu An. Lưu An vung vẩy trường kích, xung phong mà ra, thẳng đến Trương Tú mà đến. Tam ca, ta đến giúp ngươi. Cùng một chỗ giết đầy tặc tư. Lấy cỡ nào ước hiếp thiếu có gì tài ba, đại tướng Cam Linh đến cũng. Cam Linh nhìn chằm chằm vào Lưu Bị quân trận, quân địch có chút dị động, hắn liền xung phong mà ra. Lưu Bị quay đầu đối với Trương Nhậm nói, Trương tướng quân, xin mời trợ một trợ chấp cái kia tứ đệ. Trương Nhậm tuân lệnh. Lưu Bị có mệnh, Trương Nhậm không thể không tử, lúc này thúc ngựa xung phong tiến lên. Thái sử Từ cũng là tại Trương Nhậm xuất chiến đồng thời, hướng Trương Nhậm tiến lên đón. Tặc tướng chớ có cản rỡ, Thái sử Từ đến cũng. Sáu viên manh tướng trên chiến trường từng đôi chém giết, song phương binh lính tiếng la như lôi, vì bản thân đại tướng gào thét trợ uy. Lục tướng chiến mấy chục hiệp, bàng thống đối với Lục Tốn nói, đánh như vậy nhìn không ra cái gì, thời điểm không sai biệt lắm, để các tướng sĩ xông lên đi. Ta ngược lại muốn xem, ra các Khổng Minh đến cùng đánh cho ý định gì. Tốt. Lục Tốn nhẹ gật đầu, vung lên bảo kiếm hạ lệnh, tam quân tướng sĩ nghe lệnh. Toàn quân xuất kích, bắt sống thủ lĩnh phản loạn Lưu Bị. Tại Lục Tốn mệnh lệnh phía dưới, đại càn các tướng sĩ anh dũng giành trước, đối với Lưu Bị yến quân phát động tiến công. Giết a. Bắt sống Lưu Bị. Càn quân đối với thuộc quân phát động xung phong, ra các lượng cũng chỉ huy thuộc quân xung phong đi lên. Hai quân trên chiến trường triển khai kịch liệt chém giết, càn quân tướng sĩ tác chiến dũng mãnh, thuộc quân từ từ không địch lại. Dạng này tình huống, Lưu Bị cùng ra các lượng sớm có đón trước. Cũng không phải mạng bọn họ khiến dưới trướng binh lính giả bại, mà là càn quân tướng sĩ trang bị cùng đơn binh tố chất, xác thực muốn thắng qua thuộc quân. Tại không lạ kỳ sách tình huống dưới, thuộc quân rơi vào hạ phong cũng không kỳ lạ. Lưu Bị đối với Gia Cát Lượng hỏi, Khổng Minh, chấm hiện tại nên làm như thế nào? Gia Cát Lượng đong đưa quả lồng, nói ra, vậy hạ hẳn là tự mình xung phong giết địch, ủng hộ đại quân sĩ khí. Xông trận giết địch là 10 phần nguy hiểm sự tình. Lưu Bị thân là thiên tử, theo đạo lý đến nói, không có khả năng bước lên loại nguy hiểm này. Có thể Gia Cát Lượng như kế hay tâm, đó là lấy Lưu Bị làm mồi nhử. Lưu Bị không xuất chiến, căn bản là vô pháp dụ cản quân vào cuộc. Lưu Bị cũng biết tình huống này, cắn răng đáp, tốt. Hắn lúc này rút ra được mái hai đuổi kiếm, đối với dưới trướng tướng sĩ hạ lệnh, chúng tướng nghe lệnh, theo chấm giết địch. Lưu Bị tự mình dẫn đầu tinh binh manh tướng, giết vào càn quân bên trong. Hán tự mình xuất chiến, ngược lại thật sự là có thể khích lệ thủ quân sĩ khí. Nguyên bản bị càn quân áp chế thuộc Hán các tướng sĩ, nhìn thấy Lưu Bị đế vương đại kỳ thâm nhập càn quân, lập tức như điên cuồng đồng dạng kích động đứng lên. Là bệ hạ. Bệ hạ tự mình xuất chiến giết địch. Ta đại yến thiên tử lập tức lấy thiên hạ, trong tay song kiếm thiên hạ vô song. Hôm nay liền để càn tặc kiến thức một chút ta đại yến thiên tử chi uy. Các minh đệ, bệ hạ đều xuất chiến, chúng ta ha có thể không anh dũng giết địch. Nguyện theo bệ hạ tử chiến. Nguyện theo bệ hạ giết địch. Thủ quân tiêu gạo, đi theo Lưu Bị xung phong cả quân. Một cái hoàng đế tự thân lên trận giết địch, đối với đại quân sĩ khí tăng cường không thể đánh giá. Bởi vì thủ quân sĩ khí tăng vọt, thậm chí có đánh bại cản quân xu thế. Đại tướng Hoàng Trung quan sát đến chiến trường bên trên tình thế, cao mày nói, chẳng lẽ đây chính là Gia Cát Lượng lưu kế? Dù quân ta xuất chiến, sau đó lấy Lưu Bị ủng hộ thủ quân sĩ khí, từ đó đánh tan quân ta. Bàng thống cười nói, không có đơn giản như vậy. Ta đối với Khổng Minh hiểu rất rõ, hắn dùng binh rất cẩn thận, lấy Lưu Bị làm mồi nhử không phải hắn phong cách. Để Lưu Bị xuất chiến, chỉ sợ chỉ là khai vị thức nhắm. Đằng sau có càng lớn cạm bẫy chờ lấy cô ta. Bất quá, hắn có cạm bẫy, ta bảng thống hết lần này tới lần khác muốn vào xem xét. Nhìn xem Khổng Minh đến tột cùng có năng lực gì, có thể hay không đánh bại ta quân. Lưu Bị không phải có thể ủng hộ sĩ khí sao, chúng ta trước hết đánh Lưu Bị. Chương 921, Gia Cát Lượng hậu chiêu chương 921, Gia Cát Lượng hậu chiêu Lục Tốn gật gật đầu, hạ lệnh, tam quân tướng sĩ nghe lệnh. Đánh giết Lưu Bị giả, thưởng thiên kim. Bắt sống Lưu Bị giả, phong bạn hộ hầu. Từ xưa trọng thưởng phía dưới, tất có dụng vụ. Chớ đừng nói chi là bắt giết địch quốc hoàng đế dạng này lại công, càng quân tướng sĩ cơ hồ người người đều muốn. Lưu Bị tự mình xuất chiến, tuy là có thể để chấn đại quân sĩ khí, thế nhưng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Chính như Gia Cát Lượng nói, kế sách này chính là hiểm sách. Cam Ninh, Thái sử Từ chờ đại tướng một trái một phải, dẫn quân hướng Lưu Bị phương hướng đột tiến. Lưu Bị nhị đệ quan Vũ theo sát tại bên cạnh người, xuất trường học đao thủ hộ vệ Lưu Bị. Đây cũng là Lưu Bị tung hoành càn quân ỷ vào. Gặp phải khó giải quyết địch nhân, quan Vũ liền có thể giải quyết hết. Còn có năm tên Lý Ngạn lưu lại nghĩa tử, theo sát tại Lưu Bị bên cạnh thân, hộ vệ Lưu Bị an toàn. Lý Ngạn mặc dù chết rồi, nhưng hắn lưu lại nghĩa tử lại như Lưu An đồng dạng, đối với Lưu Bị trung thành tuyệt đối. Cam Linh xông đến khoảng cách Lưu Bị hơn 100 bước khoảng cách thì liền không tiếp tục hướng phía trước vọt lên. Hắn tâm lý rõ ràng, Lưu Bị với tư cách thuộc hắn hoàng đế, bên người sức mạnh thủ hộ tất nhiên cường hãn. Liên tính có thể vọt tới Lưu Bị trước mặt, cũng chưa chắc có chạm sát Lưu Bị cơ hội. Đã như vậy, liền dựa vào mình thần hồ kỳ kỹ tiến thuật đến diệt địch. Đánh giết Lưu Bị không phải thưởng thiên kim sao? Cam Linh cũng không tham, hắn liền muốn đầy thiên kim. Cam Linh dương cung cài tên, đối Lưu Bị ngược đó là một tiễn. Hơn 100 bước khoảng cách, đối với Cam Linh đã đầy đủ, hắn cam hưng bá khi có bách phát bách chúng chi năng. Siêu. Mũi tên đột kích, Lưu Bị trong lòng đột nhiên báo động nổi lên, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bệ hạ cẩn thận. Lý Ngạn năm vị nghĩa tử, nhìn chằm chằm vào Lưu Bị, sợ Lưu Bị nhận bất cứ thương tổn gì. Tại Lưu Bị không có phản ứng kịp trước đó, bọn hắn liền chú ý tới Cam Linh mũi tên này. Trong đó cách Lưu Bị gần nhất một vị nghĩa tử, trực tiếp phi thân bổ nhào về phía trước, ngăn tại Lưu Bị trước người, đem Lưu Bị đẩy tới chiến mã. Cam Linh bắn ra mũi tên, trực tiếp xuyên thấu Lý Ngạn vị này nghĩa tử đầu lâu. Đáng chết. Cam Linh trơ mắt nhìn đến mình tất giết một tiễn, bắn tại một cái người vô dụng trên thân, nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Muốn đánh giết Lưu Bị, chỉ có một cơ hội này. Bỏ qua, còn muốn giết Lưu Bị coi như khó khăn. Quả nhiên, Lưu Bị cắm xuống dưới ngựa sau đó, Quan Vũ lập tức phái người cứu viện, che chở Lưu Bị hướng phía sau triệt hồi. Bệ hạ thụ thương, bảo hộ bệ hạ. Lưu Bị đại kỳ phi tốc triệt thoái phía sau, ra cắt lượng ở hậu phương đong đưa quả lồng, nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên đủ hiểm. Nếu như địch tướng một tiễn này trúng đích, vậy ta đại yến, hậu quả khó mà lường được. Như thế điểm sách, lượng cả đời này cũng liền chỉ dùng như vậy một lần. Lần này để Lưu Bị xuất chiến, ra cắt lượng thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Quan Vũ cùng trường học đao thủ, có thể bảo chứng Lưu Bị sẽ không bị quân địch mãnh tướng đột tiến, khoảng cách gần đánh giết. Mà Lý Ngạn năm vị nghĩa tử, tất tùy thời làm tốt thay Lưu Bị ngăn đỡ mũi tên chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Lưu Bị còn xuyên qua một kiện hộ mềm lòng giáp, liền tính bị quân địch bắn trúng, cũng sẽ không chí mạng. Có như thế nhiều chuẩn bị, Lưu Bị tao ngộ nguy hiểm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Có thể ra cắt lượng vẫn cảm thấy quá hiểm. Ra cắt lượng đối với dưới trướng trung tướng hạ lệnh, truyền lệnh, thu binh trở về trại. Thủ quân cùng càn quân ác chiến một trận, bởi vì hoàng đế Lưu Bị bị thương, cuối cùng bại lui mà đi. Lưu Bị là từ trên chiến mã ngã xuống đến, ai cũng không biết hắn thương thế đến tột cùng như thế nào, là nhẹ là trọng. Cũng không luận như thế nào, tổn thương đó là tổn thương, đây đối với yến quân sĩ khí đả kích không nhỏ. Càn quân đắc thắng mà về, có thể đại tướng Cam Linh lại không phải rất vui vẻ. Kém một chút, hôm nay còn kém một điểm, ta liền có thể bắn giết Lưu Bị, lập xuống bất thế kỳ công. Bàng thống đối với Cam Linh nói, thương bá tướng quân làm gì vì chuyện này phiền não? Người mũi tên kia, căn bản cũng không khả năng bắn chúng a. Cam Linh sững sờ, nghi ngờ nói, quân sư là hoài nghi ta tiễn thuật. Bàng thống lắc đầu cười nói, thương bá tiễn thuật thiên hạ vô song, ta đây đã sớm biết được. Bất quá ra cắt lượng dám để cho Lưu Bị xuất chiến, tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Thương bá cảm thấy, người bình thường có thể tại người bắn ra mũi tên thời điểm kịp phản ứng, ngăn trở mũi tên kia sao? Tuyệt đối không thể. Từ đối với thực lực bản thân tự tin, Cam Linh chém đinh chặt sắt nói, có thể tại ta bắn ra mũi tên sau cứu Lưu Bị người, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Hơn nữa còn muốn thường xuyên cảnh giác, mới có thể. Quân sư nói là, quân địch đã sớm chuẩn bị, để một nhất lưu cao thủ, tùy thời chuẩn bị thay Lưu Bị đi chết. Có thể địch quân vì cái gì làm như vậy a? Nhất lưu võ tướng, tại thuộc hán xem như rất khan hiếm nhân tài a. Bọn hắn tại sao phải tùy tiện bỏ qua dạng này cường giả? Để Lưu Bị xuất chiến, đến cùng mưu đồ gì? Chẳng lẽ chính là vì khích lệ sĩ khí, cùng quân ta một trận chiến? Bàng thống nói, ra cắt lượng làm việc, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thủ quân hôm nay mặc dù tổn binh hao tướng, có thể ra cắt lượng tất nhiên còn có hậu chiêu. Chúng ta chờ chính là, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai liền sẽ có tin tức truyền về. Hôm sau, đại can ô ý vệ mật thám quả nhiên truyền về cơ mật tin tức. Hán đế Lưu Bị từ trên chiến mã rơi xuống, thân chịu trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đã hoàn toàn vô pháp quản lý. Lưu Bị thụ nặng như vậy tổn thương, đối với thuộc hán đến nói tuyệt đối là nặng nề đả kích. Trận chiến này, thủ quân là không thể nào đánh rơi xuống. Gia Cát Lượng lập tức dẫn quân nhổ trại, chuẩn bị rút về thuộc địa. Cam Linh nghe vậy không khỏi trừng trong mắt nói, quân sư, đây chính là Gia Cát Lượng hậu chiêu. Thủ quân đây không phải đi rồi sao? Gia Cát Lượng nào có chuẩn bị ở sau? Bàng thống nắm màu đen quả lông, suy tư nói, chúng ta nếu như không đuổi theo, Gia Cát Lượng hậu chiêu tự nhiên là không có. Hắn đó là chắc chắn, quân ta sẽ không bỏ qua trọng thương ngã gục Lưu Bị, cũng sẽ không bỏ qua tiêu diệt thủ quân cơ hội thật tốt. Nếu như chúng ta truy kích, Gia Cát Lượng tất nhiên thiết hạ mai phục, nghĩ biện pháp đánh tan đại quân ta, thậm chí để quân ta toàn quân bị diệt. Chúng ta không đuổi theo nói, Gia Cát Lượng cũng không thể tránh được. Thừa cơ lui về thuộc địa, cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Cam Ninh suy nghĩ một chút, nói ra, cho nên quân sư ý là, Gia Cát Lượng để Lưu Bị xuất chiến, đó là cố ý để hắn ra chút ngoài ý muốn, tốt dẫn dụ chúng ta đuổi theo, sau đó đào hố để cho chúng ta nhảy, muốn dựa vào loại phương thức này diệt chúng ta đại quân. Bàng thống khẽ bước cằm, nói ra, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Lục Tốn mở miệng nói, đã quân sư đã nhìn thấu Khổng Minh kế sách, vậy chúng ta liền không đuổi, để Khổng Minh lui về thuộc địa chính là chúa công cho chúng ta nhiệm vụ, đó là bảo vệ tốt kinh tương. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cái khác sự tình liền không cần làm. Bàng thống lắc lắc đầu, không nhiều lời nói. Hắn cảm thấy theo Lục Tốn ý nghĩ đến cũng đi. Thân là Gia Cát Lượng đã từng hảo hữu, Gia Cát Lượng chí mưu như thế nào, Bàng thống rất rõ ràng. Hắn sở dĩ đại chiến không thắng, là bởi vì thuộc hán cùng đại càn quốc lực chênh lệch quá xa. Thật nếu để cho Gia Cát Lượng mưu đồ thỏa khi, Bàng thống cũng không có nắm chắc thắng chi. Bàng thống không có ý kiến, cái khác võ tướng cũng đều phải nghe Lục Tốn cái này đại đô đốc nói. Mọi người ở đây sắp quyết định từ bỏ truy kích thủ quân thời điểm, luôn luôn điệu thấp giả hủ đột nhiên mở miệng nói, đại đô đốc, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn truy. Chương 922, giả hủ dự định. Chương 922, giả hủ dự định. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới ngày bình thường lão luyện thành thục, không có nhất tồn tại cảm giả hủ sẽ chủ trương gắng sức thực hiện truy tập Lưu Bị. Chẳng lẽ giả hủ nhìn không gian nơi này có cảm bấy sao? Giả hủ tay vớt trong râu, hướng mọi người nói, vốn là như vậy thả đi Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cũng không quan trọng. Có thể trước đó Ô Mãng Lâm một trận chiến, Gia Cát Lượng bày xuống hỏa trận, tính kế chúa công một lần. Chủ nhục thần tử, thân ta vì chúa công chi thần, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Đã Gia Cát Khổng Minh đã ra chiêu, vậy ta tiếp chiêu chính là, ta liền muốn thử một lần, lần này hắn còn có thể hay không tính kế đến quân ta. Nghe giả hủ chi ngôn, Lục Tốn, Bàng thống đám người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách giả hủ để đó đi theo Viên Diệu cùng nhau nhập chủ nghiệp thành công lao không cần, ngược lại muốn tới Kinh Châu. Nguyên lai là vì Gia Cát Lượng a. Gia Cát Lượng vậy mà khơi dậy giả hủ đấu trí, để lão hồ ly này muốn theo hắn tranh đấu một trận. Lục Tốn đối với giả hủ nói, đã Văn Hỏa tiên sinh muốn truy thủ quân, cái kia không biết trận này truy kích chiến nên như thế nào đánh. như thế nào xuất thủ mới có thể vòng qua Gia Cát Lượng cả bẫy, trọng thương thuộc quân. Giả Hủ mỉm cười nói, loại sự tình này, đại đô đốc cần gì phải hỏi ta đây. Đại đô đốc dùng binh như thần, sĩ nguyên tiên sinh cũng có tuyệt thế chí mưu. Ta từng nghe nói một lời, Ngọa Long, Phượng Sồ đến một có thể an thiên hạ. Có Phượng Sồ tiên sinh tại, đủ để địch nổi Ngọa Long. Về phần ta, bất quá là vì đại đô đốc cùng sĩ nguyên cha thiếu bổ để lọt thôi. Một trận chiến này, ta chỉ cần 5 vạn đại quân quyền chỉ huy. Chỉ cần đại đô đốc đem những này binh mã cho ta, ta tự có an bài. Giả Hủ không nói cụ thể an bài như thế nào, có thể lục tốn, bảng thống vẫn là nghe hiểu hắn ý tứ. Giả Hủ hẳn là suy tư ra phá địch kế sách, nhưng là không muốn cùng bọn hắn nói. Không muốn nói nguyên nhân cũng rất đơn giản, Giả Hủ muốn kế sách, chỉ sợ không phải cái gì tốt kế. Lấy Giả Hủ tính cách, hẳn là muốn ra chốc lát vận dụng liền muốn bị mắng mưu kế. Tại một trận đại chiến bên trong vận dụng loại này mưu kế, làm không cẩn thận liền sẽ tại trên sử sách để tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời loại sự tình này, có hắn Giả Hủ một người đầy đủ, không muốn liên lụy Lục Tốn cùng bản thống. Lục Tốn nghĩ rõ ràng những này, liền gật đầu nói, "Tốt, ta đem 5 vạn tinh binh giao cho Văn Hỏa tiên sinh. Còn có Cam Ninh, thái sử từ hai vị tướng quân, cũng nghe Văn Hỏa tiên sinh điều khiển. Có tiên sinh xuất thủ, Gia Cát Lượng hẳn là không chiếm được chỗ tốt gì." Nói xong những này, Lục Tốn lại đối bảng thống nói, "Sĩ Nguyên tiên sinh, đã Văn Hỏa chào tiên sinh có bố trí, liền từ ngươi ta xuất 10 vạn đại quân, truy tập thuộc quân." Bảng thống lung lay đầu cười nói, "Có 10 vạn tinh binh, đầy đủ. Gia Cát Lượng chí mưu lại nhiều, đó cũng là người. Có lẽ đều dùng không đến Văn Hỏa tiên sinh xuất thủ, chúng ta liền đem thuộc quân tiêu diệt, ha ha." Lục Tốn, bảng thống, Giả Hủ đám người thương nghị thỏa khi về sau, liền do Lục Tốn cùng bảng thống xuất tinh binh 10 vạn, truy tập Lưu Bị. Cùng Gia Cát Lượng ưa thích cưỡi trang bức xe lăn khác biệt, bảng thống là có thể cưỡi chiến mã, đi theo chủ tướng cùng đi xuất chinh. Kỳ thực Gia Cát Lượng cưỡi ngựa cũng không thành vấn đề, nhưng là hắn đó là cảm thấy xe bốn bánh càng thêm có bức cách. Lưu Bị quân rút lui tốc độ rất nhanh, từ mặt ngoài nhìn, cơ hồ cảm giác không thấy vấn đề gì. Cũng là bởi vì Lưu Bị bản thân bị trọng thương, không thể không lui quân. Lục Tốn cùng bảng thống một đường bay nhanh, ven đường đối với bảng thống hỏi, "Sĩ Nguyên tiên sinh, lấy ngươi đối với Gia Cát Lượng hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn biết dùng cái gì kế sách đối phó của ta?" Bảng thống đối với Lục Tốn nói, "Dù địch thâm nhập, lấy phục binh kế sách phá địch là tất nhiên. Bất quá chỉ có phục binh còn chưa đủ, quân ta 10 vạn tinh binh, thủ quân dựa vào phục binh như thế nào diệt sát? Cho nên còn cần có thể triệt để đánh tan chúng ta thủ đoạn." Gia Cát Lượng am hiểu hỏa kế, trước đó tại Ô Mãng Lâm bên ngoài, liền lấy hỏa kế để quân ta bị tổn thất. Khi đó Gia Cát Lượng còn bày xuống bắt quái phần thiên trận, đây là đem hỏa vận dụng đến cực hạn, cực kỳ hung ác chi trận. Theo ta thấy, Gia Cát Lượng rất có thể sẽ lập lại chiêu cũ, lại bài bắt quái phần thiên trận. Bất quá Gia Cát Lượng vận dụng trận này cũng không quan trọng, đơn giản đó là đấu trận pháp sao? Vạn vật tương sinh tương khắc, trận pháp cũng là như thế. Chỉ cần quân ta có chỗ chuẩn bị, Gia Cát Lượng bắt quái này hỏa trận cũng không được cái tác dụng gì. Gần nhất ta luyện liền một tòa trận pháp, ngược lại là muốn cùng Gia Cát Lượng đấu một trận. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, phía trước đột nhiên khói bụi nổi lên một phía. Trinh sát chạy đến bảng thống cùng Lục Tốn trước mặt, vội vàng nói, "Đại đô đốc, quân sư, không xong. Thủ quân tại phía trước thiết hạ mai phục, chặn đường quân ta. Quân địch kỵ binh xung trận, đã chạy quân ta chủ trận đánh tới." Lục Tốn liền vội vàng hỏi, "Là người nào thống binh?" "Thủ quân đại tướng Quan Vũ." Nghe nói Quan Vũ chi danh, Lục Tốn thần sắc ngưng tụ, đối với bảng thống nói, "Quân sư, có lẽ chúng ta đoán sai. Gia Cát Lượng cũng không phải là muốn lấy hỏa kế đánh tan quân ta, mà là bằng vào dũng mãnh chi tướng xung trận, bắt giặc bắt vua. Nếu như chúng ta hai người chết bởi Gia Cát Lượng chi thủ, tất quân ta tất nhiên tan tác. Đại quân mất đi chủ tướng, toàn quân bị kích phá là rõ ràng sự tình. Đây cùng đại hỏa đốt địch, cơ hồ không có gì khác biệt." Bàng thống nói, "Báng luôn, ngươi nói có đạo lý. Gia Cát Lượng đây có lẽ là liên hoàn kế sách. Trước lấy đại quân xung trận, lại dùng hỏa kế khắc địch. Ta không tin Gia Cát Lượng sẽ không cần hỏa công. Quân địch mai phục, chúng ta không phải đã sớm chuẩn bị sao? Để các tướng sĩ nên địch chính là." Lục Tốn gật gật đầu, rút ra bảo kiếm tùy thân, quát to, "Đại cản các tướng sĩ, bày trận, nên kích quân địch. Càn quân tại xuất chinh trước đó, các tướng quân liền cùng binh lính nói rõ, lần xuất chinh này, tất nhiên sẽ tao ngộ thủ quân mai phục, hoặc là phục binh, hoặc là hỏa công. Càn quân tướng sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không bối rối. Thậm chí bọn hắn còn diễn luyện mấy loại trận pháp để mà ứng đối phục binh. Thủ quân lúc này đánh tới, càn quân tướng sĩ vừa vặn theo Lục Tốn trước đó bố trí, nên chiến thủ quân. Hai quân tại trên khoáng giá triển khai chém liệt, tướng sĩ tiếng gào hét, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, chiến đao đâm vào thân thể âm thanh xen lẫn một chỗ, chấn động khắp nơi. Càn quân mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể Quan Vũ thực sự quá mạnh. Không riêng Quan Vũ hung mãnh, dưới trướng hắn trường học đao thủ cũng đều là võ nghệ cao cường thế hệ, tại Quan Vũ xuất lĩnh dưới, rất dễ dàng địa sát vào cản quân trận bên trong. Quan Vũ thanh long hiện nguyệt đao trên dưới tung bay, ánh mặt trời chiếu sáng tại màu xanh trên thân đao, phản xạ ra chói mắt quang mang. Để Quan Vũ mỗi một đao vung ra, đều rất giống có thanh mang lấp lóe. Có tia nắng mặt trời ra chỉ, lại thêm Quan Vũ cao siêu võ nghệ, lại để cho người ta dâng lên một loại đối mặt thần nhân, không thể ngăn cản ảo giác. Cho dù là cản quân võ tướng, tại Quan Vũ đao hạ vẫn như cũ nhịn không được một chiêu, cùng bình thường tiểu tướng cũng không khác biệt gì. Bất quá một nén nhang thời gian, đã có mấy danh cản quân tướng tá táng thân thanh long hiện nguyệt đao bên dưới. Quan Vũ ngẩng đầu, nóng nhìn Lục Tự Đại Kỳ, cao giọng hạ lệnh, "Đại yến các tướng sĩ, tiến công lập nghiệp ngay tại gần đây. Theo ta xung phong trận địa địch, bắt sống Lục Tốn tiểu nhi. Bắt sống Lục Tốn, bắt sống Lục Tốn." Thủ quân kêu gào, đi theo tại Quan Vũ bên cạnh, hướng Lục Tốn đại kỳ xung phong. Chương 923, Quan Vũ hung mãnh chương 923, Quan Vũ hung mãnh, Quan Vũ vung lên thanh long hiển nguyệt đao, liền đem trước mặt mấy tên cản quân chém làm hai đoạn. Hắn xông trận tốc độ cực nhanh, cản quân tựa như biển nước, Quan Vũ liền tựa như trên biển lớn, bổ biển cắt sóng mà đến. Mắt thấy Quan Vũ nhanh chóng tiếp cận mình, Lục Tốn cũng không bối rối. Lục Tốn trong lòng thậm chí đối với Quan Vũ sinh ra một tia kính nể. Chúa công Biên Diệu từng nói qua, Quan Vũ chính là một đấu một vật cũng, bất luận là võ nghệ vẫn là thông minh, tại Lưu Bị dưới trướng đều số một, không ai bằng. Thậm chí có chạm sát cùng cấp bậc manh tướng thực lực. Lưu Bị có thể một đường giết tới thuộc địa, tại thành đô xưng đế, cũng không thiếu được Quan Vũ công lao. Lục Tốn không sợ Quan Vũ, bàng thống ngược lại là có chút gấp. Quan Vũ xung phong tốc độ thực sự quá nhanh. Cứ theo đà này, một hồi chẳng phải giết tới trước mặt mình. Để bàng thống bày mưu tính kế có thể, để hắn ngăn cản Quan Vũ dạng này mãnh nhân, bàng thống làm không được a. Nhớ năm đó bàng thống tại Kinh Châu thời điểm, bị Tư Mã Tuyệt lao thất phu kia thấy gắt gao. Đó là bàng thống trong cuộc đời nhất là biệt khuất một quãng thời gian. Bàng thống cũng không muốn lại nhớ lại lên, loại này bị võ đạo cao thủ chô chi phối sợ hãi. Bán ôn, bán ôn. Quan Vũ giết tới. Mau đưa hắn ngăn trở a. Muốn để Quan Vũ vọt tới trước mặt nhưng rất khó lường, chúng ta đều gặp nguy hiểm. Canh giữ ở bàng thống bên cạnh Trương Tú lúc này nói ra, đại đô đốc, quân sư, không cần sầu lo. Chỉ là Quan Vũ mà thôi, ta hẳn chi. Trương Tú dứt lời siết chặt trong tay đầu hổ kim thương, hướng Quan Vũ xung phong mà đi. Quan Vũ, Trương Phi đều là một đấu một vạn, hắn Trương Tú có thể ngăn cản Trương Phi, liền có thể địch qua Quan Vũ. Mặc dù Trương Tú không cảm thấy mình có thể trận chạm Quan Vũ, có thể ngăn cản Quan Vũ tiến công chuyện này, Trương Tú vẫn là lòng tin mười phần. Quan Vũ chớ có cản rỡ, Trương Tú tại đây. Trương Tú hai tay nắm ở đầu hổ kim thương, thẳng hướng Quan Vũ trước ngực đâm tới. Một thương này mượn nhờ chiến mã xung phong chi lực, cực kỳ hung hãn, Quan Vũ nhất định phải cẩn thận ứng đối. Quan Vũ võ nghệ lại cao hơn, đó cũng là huyết đục chi khu. Sơ ý một chút, bị Trương Tú đâm cái lỗ thủng đi ra, vậy hắn liền tử trận. Hừ, Trương Tú thất phu. Bất quá cắm biết giá bán công khai đầu thai. Quan Vũ ngoài miệng chào phúng Trương Tú, có thể di động lên tay đến cũng không dám chủ quan. Trương Tú có thể ngăn cản Tam đệ Trương Phi, cái kia chính là tuyệt thế mãnh tướng. Quan Vũ khiêng đao phát cản, ngăn cản Trương Tú đầu hổ kim thương. Một trận tiếng sắt thép va chạm qua đi, Quan Vũ rút khỏi trường đao, đột nhiên hướng Trương Tú phách chạm mà đến. Một đao kia thế như lôi đỉnh, Trương Tú đội vàng lấy hai tay nắm ở bán thương, giơ lên đầu hổ kim thương ngăn cản. Đương, thanh long hiển nguyệt đao phách chạm tại đầu hổ kim thương bán thương bên trên, bổ đến bán thương kia lửa tung tóe. Trương Tú chỉ cảm thấy Quan Vũ một đao kia thế đại lực trầm, cả người kém chút bị Quan Vũ đánh bay đến dưới ngựa. Hắn trong lòng vô cùng kinh hãi, không rõ Quan Vũ vì sao sẽ có như thế võ nghệ. Quan Vũ quá mạnh, làm sao biết mạnh như vậy? Quan Vũ đánh xuống một đao kia, Trương Tú cơ hồ dùng hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn cản. Một chiêu này, cơ hồ có thể cùng Uy Vương Lữ Bố địch nổi a. Chẳng lẽ Quan Vũ là cùng đại càn Uy Vương Lữ Bố đồng dạng cường giả? Không có khả năng a. Trương Tú trong lòng kinh hãi, Quan Vũ lại là một đao chẳng đến. Đây đao thứ hai, lực đạo so đao thứ nhất mạnh hơn, chấn động đến Trương Tú ngũ tạng chấn động. Hắn thật vất vả ngăn trở đao thứ hai, sau đó, Quan Vũ đao thứ ba, lại chạy Trương Tú đầu bộ tới. Trương Tú biết, Quan Vũ đây là muốn vạn quân lấy đầu, chấn nhiếp cả quân. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho hắn chặn. Trương Tú bằng nhanh nhất tốc độ nghiêng người nằm bật xuống, tránh né Quan Vũ công kích. Quan Vũ đao thứ ba, tựa như mang đại thế mà đến, để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn phong mang. Trương Tú không có nắm chắc dùng đầu hổ kim thương ngăn trở, chỉ có thể trốn. Giống Trương Tú dạng này thực lực mãnh tướng, đối với nguy hiểm có loại không hề tầm thường mẫn cảm. Trương Tú có thể cảm giác được, nếu như mình đón đỡ Quan Vũ đao thứ ba, rất có thể là thương hủy người vong hạ tràng. Quan Vũ là chân chính có tại trong loạn quân, chạm sát quân địch mãnh tướng thực lực a. Trương Tú mặc dù tránh qua, tránh né Quan Vũ đao thứ ba, nhưng hắn mũ giáp lại bị thanh long hiển nguyệt đao chéo dưới, tóc lập tức giải rất ra, không thể lại đánh. Trương Tú đánh ngựa liền rút lui, cũng không quay đầu lại hướng Lục Tốn cùng bảng thống phương hướng triển hồi. Quan Vũ đây võ nghệ cùng Trương Phi hoàn toàn không phải một chuyện a. Trương Tú cùng Trương Phi tác chiến, đánh cái hơn trăm hiệp còn có thể thành thạo điêu luyện. Cùng Quan Vũ đánh, kém chút bị Quan Vũ ba đao chạm. Quan Vũ đây ba đao một đao so một đao mấy liệt, nếu là đệ tứ đao rơi xuống, mình đâu có mệnh tại. Kỳ thực Trương Tú không biết, Quan Vũ tối cường võ kỹ ngay tại đây ba đao bên trên. Nếu như hắn tiếp tục chống đỡ xuống dưới, liền sẽ phát hiện Quan Vũ đệ tứ đao không gì hơn cái này, cùng Trương Phi khác biệt không lớn. Bất quá có thể lấy ba đao chi uy, nắm giữ chạm sát đồng cấp manh tướng chi năng, Quan Vũ thực lực xác thực muốn vượt qua tại bình thường tuyệt thế manh tướng. Trương Tú xông đến Lục Tốn cùng bàng thống trước mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Quan Vũ dũng mãnh, mặt tướng không thể thủ thắng. Bàng thống gật gật đầu, nói ra, không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Ta đã nhìn ra, Quan Vũ võ nghệ cùng Tư Mã Tuyệt lao già điên kia không sai biệt lắm. Người bình thường ai có thể đánh qua tên điên a? Mắt thấy Quan Vũ càng ngày càng gần, một mực đang chỉ huy đại quân lão tướng Hoàng Trung mở miệng nói, đại đô đốc, để lão phu đi chiến Quan Vũ à? Trương Tú ngẩng đầu một cái, đối với Hoàng Trung nói, lão tướng quân, cái kia Quan Vũ rất nguy hiểm a, ngươi đi. Thật có thể chứ? Trương Tú nói như vậy, cũng không phải xem thường Hoàng Trung. Hoàng Trung võ nghệ, Trương Tú vẫn là rất tán thành. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hoàng Trung tuổi tác lớn, Quan Vũ chính vào trắng niên. Quan Vũ tiến công quá mức sắc bén, sợ Hoàng lão tướng quân cao tuổi nhịn không được. Hoàng Trung gần nhất mấy năm này, rất ít trên chiến trường chạm tướng giết địch. Hắn lao luyện thành thục, đồng dạng đều bị Lục Tốn ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm đại quân phó thống soái. Lão phu mặc dù lão, có thể lão phu trong tay thanh này bảo đao còn chưa lão. Hoàng Trung khẽ vỗ sợi râu, nhìn đến Quan Vũ phương hướng nói, có thể hay không đấu qua Quan Vũ, muốn đánh qua mới biết được. Lục Tốn đối với Hoàng Trung nói, nếu như thế, lão tướng quân, cẩn thận. Ha ha ha. liệu cũng không sao. Người khoác kim giáp Hoàng Trung đem trường đao bãi xuống, khống chế Dạ Chiếu Ngọc sư tử ngựa hướng Quan Vũ phóng đi. Bàng Thống nhìn đến Hoàng Trung bóng lưng, xoa cằm nói, Hoàng Lao tướng quân, chân uy phong a. Ta cảm thấy lấy Lao tướng quân ổn trọng tính cách, sẽ không làm loạn. Hắn nói có thể đấu qua Quan Vũ, liền nhất định có nắm chắc. Nói lên đến, Dạ Chiếu Ngọc sư tử thật sự là ngựa tốt. Chúa công có thể cho chúng ta mỗi người một tớt, thật không dễ dàng. Đây chỉ sợ không phải có tiền có thể làm được. Hiện tại Viên Diệu dưới trướng Văn Thần Võ Tướng, ngoại trừ Lữ Bố Kiên chỉ cưỡi xích thố ngựa bên ngoài, những người còn lại phần lớn đều bị Viên Diệu ban cho Dạ Chiếu Ngọc sư tử ngựa. Ngay cả Viên Diệu mình cưỡi đều là Dạ Chiếu Ngọc sư tử. Đây ngựa nhan trị đủ cao, cũng không kém cỏi xích thố bao nhiêu, thâm thụ Viên Diệu dưới trướng văn võ yêu thích. Tất cả mọi người đều lấy bị chúa công ban cho Dạ Chiếu Ngọc sư tử làm đinh. Lục Tốn nắm dây cương, hắn dưới hông thình lình cũng là một tấc Dạ Chiếu Ngọc sư tử. Hắn đối với Bàng Thống nói, đây chiến mã là Phượng Hoàng Sơn đồng nguyên tiền bối hiến cho chúa công, nguyên bản chỉ có hơn 20 tấc. Hiện tại số lượng ngược lại là gia tăng đến 100 tấc khoảng. Chương 924, gừng càng già càng cay chương 924, gừng càng già càng cay ai. Làm sao đột nhiên biến như vậy nhiều? Chiến mã sự tình, Bàng Thống cũng không phải rất chú ý, hắn chỉ cần mình có ngựa tốt cưỡi là được rồi. Hiện tại Lục Tốn chủ động nói lên, Bàng Thống ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lục Tốn nói ra, Dạ Chiếu Ngọc sư tử chính là mã trung trì vương, tương đương chân quý chủ loại. Đồng nguyên tiền bồi dốc lòng bồi dưỡng, cũng mới bồi dưỡng ra hơn 20 tấc, đây đã là cực hạn. Về sau Hoa Đà cùng Trương Cơ hai vị thần y liề, mang theo Đại Càn Y Học Viện những cao thủ đi hỗ trợ bồi dưỡng Dạ Chiếu Ngọc sư tử, mới nuôi ra hơn 100 tấc. Bàng Thống mừng tỉnh đại ngộ nói, thần y thủ đoạn này có thể à, chẳng những có thể dùng tại trên thân người, còn có thể dùng đến thân ngựa bên trên. Có thể bồi dưỡng Dạ Chiếu Ngọc sư tử, cái khác ngựa tốt không phải cũng có thể. Lục Tốn gật đầu nói, hiện tại chúa công đã hướng Uy Vương mượn xích thố ngựa nuôi dưỡng. Nếu là có thể đem xích thố ngựa bồi dưỡng ra đến, ta Đại Càn chiến mã sẽ càng thêm cường đại. Hai người đang khi nói chuyện, Hoàng Trung đã đón nhận Quan Vũ. Quan Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Trương Tú thất phu không phải Quan Mô đối thủ, liền để một lao tốt đi tìm cái chết sao? Quan Mô đại đao không chạm giả trẻ, ngươi nhanh chóng trở về. Hoàng Trung ha ha cười nói, quả thật như thế sao? Không giết tốt. Đã ngươi không nỡ giết lão phu, liền để lão phu chém xuống ngươi thủ cấp, hiến cho Ngô chủ được không? Hoàng Trung cũng không khách khí, trực tiếp vung đao đi Quan Vũ trên đầu chào hỏi, có thể một đao giữ cửa ải vũ đầu chặt đi xuống cho phải đây. Thất phu, lẽ nào dám như thế? Quan Vũ tức giận đến huyết khí dâng lên, vốn nên mặt như trọng táo một tấm mặt đỏ, đều sắp tức giận đen. Lão thất phu này, làm sao như thế không nói võ đức? Mình hảo tâm tha cho hắn một mạng, hắn vậy mà được đả lần tới. Đã như vậy, Quan Vũ cũng liền không cần tiếp tục kiên trì không chạm giá trẻ nguyên tắc. Quan Vũ vừa nhấc thanh Long Hiển Nguyệt đao, chặn lại Hoàng Trung công kích. Một chiêu này xuống tới, Quan Vũ hơi kinh hãi. Hắn đã sớm biết Hoàng Trung võ nghệ cao cường, có thể Quan Vũ vẫn là không nghĩ tới, Hoàng Trung cao tuổi như vậy, lại còn có mạnh như vậy lực đạo. Ngăn trở Hoàng Trung sau một kích, Quan Vũ vung đao phản kích, thanh Long Hiển Nguyệt đao mang thế mà đến. Quan Vũ ba vị trí đầu đao cực kỳ cường hãn, cơ hồ đã vượt ra chính hắn võ đạo tu vi. Cho dù Hoàng Trung võ nghệ cao, lực lượng mạnh mẽ, Quan Vũ cũng có lòng tin, có thể bằng ba vị trí đầu đao áp chế Hoàng Trung. Hoàng Trung đối với Quan Vũ một đao kia không sợ chút nào, nhất chuyển kim phượng triều dương đao, lấy lưỡi đao đối với lưỡi đao, ngạnh kháng Quan Vũ một kích. Song đao xen kẽ, sắt thép va chạm, Hoàng Trung song tí bị Quan Vũ một đao kia chấn động đến thẳng run, lại ha ha cười nói, ha 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 ha. Tốt, hảo đao pháp, lại đến. Đây. Quan Vũ một đao rơi xuống, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hoàng Trung lao thất phu này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mình tuyệt cường một kích, Trương Tú loại kia chính vào tráng niên cường giả đều không thể ngăn cản. Lao thất phu tiếp nhận, nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng. Không được, lại đến. Quan Vũ không tin tà, xúc thế lại chạm. Lao Hoàng Trung vẫn như cũ lấy kim phượng triều dương đao vững vàng đón lấy. Quan Vũ đao thứ ba bổ xuống, chấn động đến Hoàng Trung dâu ria loạn chiến, vẫn như cũ không lùi nửa bước. Quan Vân Trường, ngươi thật cho lão phu kinh hỉ a, ha ha ha. Thống khoái. Giống như vậy thống khoái đại chiến, lão phu rất lâu chưa trải qua. Hôm nay liền để ngươi ta thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Đã quyết thắng thua, cũng chia sinh tử như thế nào? Ba đao không thể có hiệu quả, Quan Vũ con mắt đều trợn tròn. Hắn từ Hoàng Trung trên thân, cảm giác được một cỗ cực kỳ cứng cỏi lực lượng, cùng cường đại mà bành trướng sinh mệnh lực. Quan Vũ rất rõ ràng cảm giác được, Hoàng Trung muốn so Trương Tú sinh mệnh lực càng thêm cường đại. Đây dựa vào cái gì a? Một cái này nhót tương mừng, chiến ý bành trướng tiểu lão đầu. Với lại Hoàng Trung tiếp mình ba đao còn không tính, còn muốn cùng mình phân sinh tử. Đây nói là tiếng người sao? Hoàng Trung năm này tuổi, sống đủ rồi rất bình thường. Ta Quan Vân Trường bằng cái gì cùng ngươi phân sinh tử? Cũng không luận Quan Vũ nghĩ như thế nào, Hoàng Trung đem hắn chặn lại luôn luôn sự thật. Không chỉ có như thế, theo Quan Vũ đệ tứ đao rơi xuống, Hoàng Trung sảng khoái tiếng cười lần nữa vang lên đứng lên. A, ngươi đao pháp này làm sao trở nên yếu đi? Hẳn là. Ha ha ha. Lão phu đã hiểu. Quan Vũ, ngươi trong đao xúc thế, đây là cực kỳ cao minh đao thuật. Bậc này đao pháp, chính là lão phu bình sinh nghĩ thấy, lão phu xưng ngươi là tối cường cũng không đủ. Chỉ tiếc, ngươi tích xúc đao thế không hề dài lâu, chỉ có thể vận dụng đến ba vị trí đầu trong đao. Ba đao sau đó, đao thế yếu dần. Người đao pháp bên trong cũng liền đã không còn loại kia thẳng tiến không lùi, chạm phá tất cả đại thế. Dạng này đao pháp, mặc dù vẫn như cũng là thiên hạ nhất lưu, lại không phải vô địch. Ha ha. Nghe Hoàng Trung tiếng cười, Quan Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi. Hoàng Trung lão gia hỏa này, làm sao có như thế cao kiến thức? Quan Vũ cả đời đối địch vô số, có thể nhìn ra hắn ba vị trí đầu đao càng mạnh địch nhân cũng không ít. nhưng là giống Hoàng Trung dạng này, đem Quan Vũ ba vị trí đầu đao vì cái gì mạnh mẽ nói đến rõ ràng người, liền chỉ có Lao Thất Phu này một người. Hoàng Trung đao pháp cay độc, có thể xưng tông sư. Lấy hắn tinh xảo đao pháp, thậm chí có thể so với Lý Ngạn, Vương Việt, Đồng Nguyên bậc này lão bài cường giả tuyệt thế. Quan Vũ đột nhiên cảm thấy, nếu như thiên hạ có người có thể đại biểu đao thuật chính tông, có tư cách nhất người hẳn là Hoàng Trung. Tiếp theo mới là hắn Quan Vũ. Ba đao đã qua, đại thế đã tán, Quan Vũ đã bắt không được Hoàng Trung. Liên tính tái chiến bách hợp, vẫn như cũ bắt không được. Trương Tú tóc thai bù xù, chấn động vô cùng mà nhìn xem đang giao chiến Quan Vũ cùng Hoàng Trung. Hoàng Trung lão tướng quân, mạnh như vậy sao? Trương Tú mới vừa cùng Quan Vũ giao chiến, đã bị Quan Vũ ba đao chấn thương phế phủ. Đến bây giờ, Trương Tú phần bụng còn ẩn ẩn làm đau. Hoàng Trung lão tướng quân cùng Quan Vũ giao chiến, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đây chẳng phải là nói, Hoàng lão tướng quân là cùng Quan Vũ cùng một cấp bậc cường giả. Trương Tú vẫn cho là, Hoàng Trung võ nghệ cùng hắn không kém nhiều. Hắn Trương Tú danh xưng Bắc Địa Thương Vương, thương thuật tinh xảo. Hoàng Trung chính là Kinh Châu cường giả, nên bị Kinh Châu đao thuật chí tôn. Hai người đều là một cái địa vực chí cường giả, hẳn là rất khó phân ra thắng bại. Thậm chí bởi vì Hoàng Trung niên kỷ càng lớn, thực lực có chỗ trượt xuống, còn không phải hắn Trương Tú đối thủ. Thằng đến mắt thấy Hoàng Trung cùng Quan Vũ chiến đấu, Trương Tú mới phát giác được mình sai, với lại sai vô cùng. Hoàng lão tướng quân có thể đối cứng ba đao đánh bại mình Quan Vân Trưởng, thực lực tại phía xa hắn Trương Tú bên trên. Ngay cả bảng thống cũng than thở nói, Hoàng lão tướng quân võ nghệ mạnh như vậy a. Ngay cả thuộc hắn đệ nhất mãnh tướng Quan Vũ đều bị Hoàng lão tướng quân chặn lại. Có như thế võ nghệ, lão tướng quân ngày thường thật đúng là địa thấp. Lục Tốn cũng mở miệng nói, Hoàng lão tướng quân cùng Hoàng tự tướng quân hai cha con này, thực lực đều cực mạnh. Bọn hắn võ nghệ, thậm chí muốn thắng qua rất nhiều văn danh thiên hạ đại tướng. Chỉ là hai cha con làm việc khiêm tốn, chỉ tuân chúa công chi mệnh làm việc, còn không thích cướp đoạt công lao, cho nên thanh danh không có truyền rộng như vậy. Bàng Thống nói, trận chiến ngày hôm nay qua đi, Hoàng lão tướng quân có thể danh truyền thiên hạ. Quan Vũ uy trấn thiên hạ, Hoàng Trung có thể cùng hắn bất phân thắng bại, liền ít nhất là cùng Quan Vũ cùng một cấp bậc mãnh tướng. Hai người tại đại quân bên trong đánh nhau kịch liệt mấy chục hiệp, Quan Vũ vẫn như cũ vô pháp chiến thắng Hoàng Trung. Không thắng nổi Hoàng Trung, Quan Vũ cùng dưới trướng hắn trường học đao thủ, liền không được tiến thêm. Chương 925, Phượng Hoàng Dương Cánh, Dục Hỏa Trùng Sinh. Chương 925, Phượng Hoàng Dương Cánh, Dục Hỏa Trùng Sinh. Quan Vũ xung phong không đi vào, hắn dẫn đầu thuộc hán đại quân cũng vô pháp đánh tan cả quân. Xuất kỳ chế thắng, mới có thể để cho phục binh phát huy ra tối cường đại uy lực. Càn quân đã sớm chuẩn bị, đã sớm biết thuộc quân sẽ bố trí mai phục, tao ngộ phục binh thì cũng không lộ vẻ bối rối. Quan Vũ đối với càn quân phục kích, cũng liền cùng bình thường tác chiến không sai biệt lắm. Một trận chiến này hạch tâm, ngay tại ở Quan Vũ thanh này quái đao có thể hay không nhanh chóng đột tiến, diệt sát quân địch chủ soái. Nếu như không thể, liền phải quả quyết rút lui. Thừa tướng Gia Cát Lượng như kế, cũng không chỉ là hắn Quan Vũ, còn có tiếp theo khâu đang chờ càn quân. Lại chiến hơn 10 hiệp, Quan Vũ phát hiện thực sự bắt không được trước mắt đây tiểu lão đầu, lúc này lấy thanh Long Hiển Nguyệt đao đẩy ra Hoàng Trung Kim Phượng Triều Dương đao, quát to, rút quân. Trường học đao thủ đi theo Quan Vũ rút lui, thuộc hắn đại quân giống như thủy triều thối lui. Lục Tốn dắt lấy dây cương, mở miệng nói, Quan Vũ lui. Bàng Thống cười đáp, Hoàng lão tướng quân đao pháp thông thần, võ nghệ tuyệt đỉnh. Quan Vũ thắng không nổi Hoàng lão tướng quân, không trả lại có thể như thế nào? Tái chiến tiếp, chỉ sợ sẽ lâm vào hiểm cảnh, ta là Quan Vũ ta cũng lui. Quan Vũ phục kích quân ta, đối với thủ quân đến nói, hẳn là chỉ là thăm dò tính tiến công, không đáng giá nhắc tới. Gia Cát Lượng muốn đánh tan quân ta, vẫn là muốn dùng hỏa kế. Ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức Khổng Minh bắt quái phần thiên trận uy lực. Lục Tốn đối với Gia Cát Lượng hiểu rõ, không có Bàng Thống sâu như vậy. Hắn không rõ Bàng Thống vì sao chắc chắn Gia Cát Lượng sẽ thi triển bắt quái phần thiên trận. Nhưng mặc kệ Gia Cát Lượng có thể hay không làm như thế, cản quân đều không sợ. Tại trước khi xuất chiến, đại quân đã sớm diễn luyện tốt ứng đối hỏa trận kế sách, thậm chí đó là chạy Gia Cát Lượng hỏa trận mà đến. Đại quân lại truy tập hơn 30 dặm, đại càn trinh sát đối với Bàng Thống cùng Lục Tốn cũng đưa tin, báo đại đô đốc, quân sư. Phía trước có một mảnh rừng rậm, không biết phải chăng là có phục binh. Quân ta phải chăng tiếp tục hướng phía trước hành quân, xin mời đại đô đốc cùng quân sư định đoạt. Bàng Thống cười nói, rừng bên trong có cây phồn thịnh, thế nhưng là phóng hỏa nơi tốt a cũng không biết Khổng Minh có thể hay không ở chỗ này phóng hỏa. Trước hết để cho các tướng sĩ đình chỉ tiến lên, tra xét rõ ràng này rừng. Lấy Bàng Thống đối với Gia Cát Lượng hiểu rõ, Gia Cát Lượng muốn thi triển hỏa kế, liền sẽ chọn một chỗ thích hợp phóng hỏa chi địa. Từ xưa đến nay, đại tướng đều ưa thích tại rừng rậm bậc này có cây tươi tốt chi địa phóng hỏa, có thể cho quân địch tạo thành lớn nhất sát thương. Như thế tốt điều kiện, Gia Cát Lượng há có thể buông tha. Bàng Thống vừa dứt lời, liền nghe được phía trước truyền đến mấy tiếng pháo tiếng vang. Phía trước có cây tươi tốt chi địa, chỉ một thoáng giấy lên hừng hực liên hỏa, khói đặc sông thẳng tới chân trời. Đến. Lục Tốn sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, Gia Cát Lượng biết được quân ta sẽ không vào rừng, cho nên sớm bố trí mai phục. Không chỉ có là phía trước, càn quân chung quanh đồng thời giấy lên đại hỏa. Hỏa mượn gió thổi, như là dương nhanh múa vuốt giống như dã thú, hung mạnh hướng càn quân đánh tới. Quan Vũ, Trương Phi, Lưu An, Trương Nhậm chờ đại tướng đều xuất hiện, thuộc quân phục binh nổi lên bốn phía, hướng càn quân đánh tới. Bàng Thống thấy thế cười nói, Khổng Minh nhóm lựa chỗ, theo càn, khôn, tuấn, đổi bài bố, quả nhiên là bắt quái phần tiên trận. Khổng Minh đối với ân sư trận pháp, dùng đến ngược lại là rất nhuần nhuyễn. Thông chi toàn quân tướng sĩ, chớ có vọng động. Lấy chữ sơn quyết ngăn địch. Bàng Thống nói tới chữ sơn quyết, đó là tại chỗ chờ lệnh bất động, bất luận gặp phải cỡ nào nguy hiểm, tại chủ tướng không có mệnh lệnh trước đó đều phải thủ vững tại chỗ. Cho dù là sơn băng địa liệt, cũng phải mặt không đổi sắc, bất động như núi. Dạng này cách làm nhìn như đơn giản, chỉ cần tại chỗ bất động là có thể, cơ hồ mỗi người cũng có thể làm đến. có thể thực chiến thi triển đứng lên lại là rất khó. Nguy hiểm sẽ cho người xuất hiện sợ hãi chi tâm, vô ý thức muốn chạy trốn. Cũng tỉ như trước mắt đại hỏa, ai nhìn không sợ. Người đều sợ bị hỏa thiêu chết, cho nên liền sẽ bằng bản năng liều mạng chạy trốn, trong khoảnh khắc để đại quân lâm vào hỗn loạn. Đại quân vừa loạn, nhân mã bốn phía va chạm. Từ tướng trà đạp mã chết tướng sĩ, thậm chí muốn so bị hỏa thiêu chết người càng nhiều. Sợ hãi, muốn thắng qua liệt diễm tổn thương. Truyền đại đô đốc lệnh, chữa sơn quyết. Núi, núi, núi. Càn quân cùng kêu lên hô to, vì chính mình ủng hộ sĩ khí. Bọn họ đều là tinh binh, chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện. Với lại trước mắt tình huống, tại xuất chiến trước diễn luyện nhiều lần. Vì để cho các tướng sĩ vượt qua sợ hỏa chi tâm, bàng thống thậm chí tự mình phái người phóng hỏa, để bọn hắn thích ứng bị hỏa công chẳng cảnh. Nhưng dù cho như thế, đại hỏa cùng một chỗ, vẫn là có không ít binh lính sinh lòng e ngại, bắt đầu hướng chạy trốn từ phía. Đối với những này nhiễu loạn quân trận binh lính, Lục Tốn cùng bàng thống cũng không khách khí, trực tiếp mệnh lệnh đốc chiến đội chạm sát. Giết a! Thủ quân mượn nhờ thế lửa, kêu gào hướng cản quân các tướng sĩ đánh tới. Bàng thống chờ chính là cái này thời cơ, hắn vung trong tay màu đen quạt lông, cao giọng nói: Phong tự quyết, Phượng Hoàng Dương cánh trận. Phong tự quyết, đại quân cấp tốc hành động, kỳ tật như phong. Phượng Hoàng Dương cánh trận là bàng thống diễn luyện lâu ngày, chuyên môn ứng đối ra cắt lượng bắt quái phần thiên trận kỳ trận. Trận này thi triển đi ra sau đó, đại càn tướng sĩ trận hình sẽ nhanh chóng tản ra, hướng hai cánh kéo dài, giống như một cái triển khai song dựng đại điểu, đem trận hình hoàn toàn trải rộng ra. Giết vào trận bên trong thuộc quân sẽ đình trệ đến Phượng Hoàng Dương cánh trong trận, cùng càn quân cùng nhau chịu hỏa diễm thiêu đốt. Với lại Phượng Hoàng Dương cánh trận song dựng, hết thảy có 8 cái trận nhãn, vị trí vừa vặn cùng ra cắt lượng bắt quái phần thiên trận cung cấp. Phượng Hoàng Dương cánh trận trận nhãn đều do càn quân đại tướng xuất bạch nhị tinh binh chủ trì. Bọn hắn trực tiếp dẫn quân xung phong ra cắt lượng chuyên môn phóng hỏa phân trận, cái kia chính là lấy trận phá trận. Hai quân tướng sĩ ở bên trong liệt hỏa triển khai chém giết, ra cắt lượng bắt quái phần thiên trận trận nhãn, dần dần bị cản quân công phá. Hoang dã bên trên đại hỏa, rốt cuộc khốn không được đại cản tướng sĩ. Nếu như từ trên cao hướng phía dưới quan sát, liền sẽ phát hiện loại này thần kỳ cảnh quan. Ra cắt lượng bắt quái phần thiên trận như lồng giam, đem cản quân giam ở trong đó. Mà bàng thống thi triển ra Phượng Hoàng Dương cánh trận sau đó, đại quân cấp tốc xông phá ra cắt lượng trận pháp phong tỏa, phá vây mà ra. Bắt quái hỏa trận, không làm gì được bàng thống Phượng Hoàng Dương cánh trận. Càn quân đại trận liền coi đúng như một cái phượng hoàng. Phượng Hoàng Dương cánh, dục hỏa trùng sinh. Quan Vũ, Trương Phi, Lưu An chờ đại tướng vốn là dẫn quân xung phong càn quân, bây giờ lại bị càn quân vây khốn, bốn phương tám hướng đều là địch tốt. Những này tuyệt thế mạnh tướng trong mắt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Càn quân đến tột cùng là làm sao làm được? Ra các thừa tướng bắt quái phần thiên trận, danh xưng vạn vật có thể đốt. Ngay cả đại càn thái tử Viên Diệu đều tại trận bên trong bị nhiều thua thiệt. Chỉ là Lục Tốn, bàng thống, dựa vào cái gì phá trận? Cũng không luận bọn hắn lại là không hiểu. Bắt quái phần thiên trận phá đó là phá. Hỏa diễm mặc dù vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, có thể phóng hỏa cùng khống hỏa trận nhãn đều bị cản quân đánh tan, hoang dã bên trên đại hỏa đã không phân được ta. Liệt diễm không chỉ có bỏng cản quân, cũng mượn gió thổi lao thẳng tới thuộc quân. Vô số thuộc quân binh lính bị liệt diễm thiêu đốt, phát ra thê thảm kêu rên thanh âm. Nơi xa quan chiến Lưu bị nhìn đến cảnh tượng này, khiếp sợ đối với Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, đây, một trận chiến này nên như thế sao? Chương 926, bàng thống dựa vào cái gì a? Chương 926, bàng thống dựa vào cái gì a? Nghe được Lưu bị chất vấn, Gia Cát Lượng trầm mặc. Mặc dù Gia Cát Lượng sớm có bố trí, bắt quái phần thiên trận cũng không phải là trận chiến này sát chiêu. Có thể đại trận bị bàng thống nhẹ nhõm phá bỡ, vẫn là để Gia Cát Lượng có chút phiền muộn. Theo đạo lý đến nói, bắt quái phần thiên trận là muốn đốt giết đại lượng càn quân tướng sĩ, để càn quân trận vật không chịu nổi đại trận. Gia Cát Lượng biết, bàng thống có thủ đoạn phá trận, muốn lấy bắt quái phần thiên trận diện sắt càn quân không có khả năng. Nhưng là Gia Cát Lượng làm sao cũng không nghĩ ra, bàng thống phá trận sẽ như thế cấp tốc. Bàng thống bố trí xuống Phượng Hoàng Dương cánh trận, Gia Cát Lượng tại thủy kính trang thời điểm, liền cùng bàng thống nghiên cứu thảo luận thôi diễn qua. Gia Cát Lượng lúc ấy cảm thấy bàng thống trận pháp này có chút quá mức, chắc hẳn phải vậy. Muốn làm đến Phượng Hoàng Dương cánh, dưới trướng tướng sĩ nhất định phải có như sắt thép quân kỷ, nhất định phải làm đến nhanh như gió, chậm như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, kỷ luật nghiêm minh. Chỉ có như vậy, binh lính mới có thể phất lờ địa hình, phất lờ quân địch tiến hành dương cánh, đem trận pháp thi triển ra. Với lại bố trí Phượng Hoàng Dương cánh trận binh lính, còn phải có cực kỳ tinh xảo trang bị, cùng cường đại đơn binh tố chất. Nếu là trang bị kém, binh lính sức chiến đấu không được, trận pháp cũng vô pháp trải rộng ra, sẽ bị quân địch cản trở, chặt đứt, khiến cho trận pháp vô pháp hình thành chiến lực. Nhiều như vậy hà khắc điều kiện, Phượng Hoàng Dương cánh làm sao bại? Đối với Gia Cát Lượng đến nói, đây chính là một cái ý nghĩ hao huyền trận pháp, chỉ tồn tại ở lý luận trong tưởng tượng. Nhưng hôm nay, bàng thống lại đem ý nghĩ hao huyền biến thành hiện thực. Gia Cát Lượng sở dĩ phiền muộn, chính là ở đây. Năm đó tại Thủy Kính Trang, hai người tài hoa khó phân sản sánh nhau, lại phân đừng kế thừa ẩn lòng trong tổ chức Họa Long Phượng sổ truyền thừa. Ân sư Tư Mã Huy cảm thấy Gia Cát Lượng cùng bàng thống đều là thiên hạ kỳ tài, đều có phụ tá minh chủ bình định thiên hạ thực lực. Có tại Gia Cát Lượng trong lòng, vẫn cảm thấy bàng thống không bằng mình. Gia Cát Lượng am hiểu nhu lược cùng nội chính, mặc kệ là lâm trận phá địch vẫn là quản lý triều chính, đều là thiên hạ số một nhân tài. Lấy Gia Cát Lượng năng lực, hoàn toàn có thể phụ tá một cái nhỏ yếu chúa công, trở thành chúa tể một phương. Có thể bàng thống am hiểu là cái gì? Chiến sát quân, hoàng lưu trận, đủ loại kỹ sách, còn có giống Phượng Hoàng Dương cánh trận loại này hà khắc đến không hợp thói thường trận pháp. Có thể nói bàng thống am hiểu đồ vật, liền không có không xuất tiền. Hắn nhất định phải đầu nhập thiên hạ bá chủ, mới có thể thực hiện mình giá trị. nếu không liền sẽ hoàn toàn bị Gia Cát Lượng nghiền ép, căn bản lộ ra không ra Phượng Sổ cường đại. Chỉ cần thiên hạ bá chủ nguyện ý dốc sức ủng hộ bàng thống đó là chiến trường bên trên đại sát khí, Gia Cát Lượng muốn đối phó hắn đều rất đau đầu. Có thể đầu nhập thiên hạ bá chủ, đó là dạy hoa trên gấm sự tình. Lại dựa vào cái gì cam đoan thiên hạ bá chủ nguyện ý thu bàng thống, đối với bàng thống nói gì nghe nấy. Chưa rời núi trước, Gia Cát Lượng từng âm thầm lấy Chu Dịch chi thuật suy tính qua bàng thống mệnh cách. Kết quả cũng rõ ràng, bàng thống quan mang sẽ hoàn toàn bị hắn Gia Cát Lượng tài hoa che giấu, đến cuối cùng rất có thể chẳng khác người thường, thậm chí chết oan chết uổng. Gia Cát Lượng đã từng đối với bàng thống vận mệnh bóp cổ tay thở dài, nhưng bọn hắn mấy lần giao thủ xuống tới, Gia Cát Lượng phát hiện bàng thống vận mệnh hoàn toàn cải biến. Đủ loại đốt tiền binh chủng, viên rượu tựa như không cần tiền đồng dạng, là thật cho bàng thống ủng hộ a. Muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Muốn chiến xe cho chiến xa, muốn trang bị cho trang bị, trả lại cho một nhóm đủ để ngăn chặn quân vũ, Trương Phi tuyệt thế mãnh tướng. Viên Diệu đây một phen thao tác xuống tới, Gia Cát Lượng đều bối rối. Viên Diệu đối với bàng thống ủng hộ, để hắn rất khó làm a. Bản thân bệ hạ Lưu Bị còn đang mong đợi mình một trận chiến mà thắng, diệt đi bàng thống cùng Lục Tốn, Gia Cát Lượng thì càng khó làm. Vừa vặn vì Ngọa Long, Gia Cát Lượng tất lúc này lấy giúp đỡ Hán Thất làm nhiệm vụ của mình. Liên tính lại khó làm, Gia Cát Lượng cũng muốn làm được, không thể cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Chỉ tiếc, Phượng Sồ, Sảo Thần, Trùng Hổ chờ trọng yếu truyền thừa, lần lượt phản bội ở Long. Nếu như tất cả mọi người cũng giống như hắn Gia Cát Lượng như vậy, trung thành tuyệt đối địa phụ tá Lưu Bị, đại yến hạ có thể không thể. Hôm nay, Gia Cát Lượng tất yếu đánh bại bàng thống. Để bàng thống biết được, ẩn Long tuyệt không cho phép nhận phản bội người. Ẩn Long dù là chỉ còn Ngọa Long một người, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, lại hưng đại yến. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, đối với Lưu Bị nói, vậy hạ chớ lo, thần đã mưu đồ thỏa khi. Để chư vị tướng quân triệt thoái phía sau liền có thể. Lưu Bị gật đầu nói, tốt. Chỉ là đáng tiếc Khổng Minh hỏa trận. Dù sao đây hỏa trận, Khổng Minh thế nhưng là bố trí đã lâu. Không ngại, chỉ là một tòa hỏa trận, buông tha cũng không sao. Bát quái phần tiên trận mất đi hiệu lực, Gia Cát Lượng quả quyết hạ lệnh, mệnh trừ tướng rút quân. Thuộc quân chiến bại, toàn quân rút lui. Lục Tốn đối với bảng thống nói, Gia Cát Lượng bát quái này phần thiên trận rất là hung ác, may mắn mà có quân sư, quân ta mới có thể thủ thắng. Phá trận địa địch, thuộc quân hẳn là không hậu thủ gì đi. Bảng thống cười nói, có hậu thủ cũng không quan hệ. Hỏa kế cũng vô dụng, Khổng Minh còn có thể như thế nào? Ta cũng muốn nhìn xem, Gia Cát Lượng hỏa kế đã phá, còn thủ đoạn nào nữa? Bán luôn, chúng ta tiếp tục đuổi là được. Lục Tốn gật gật đầu, hạ lệnh, tam quân tướng sĩ nghe lệnh, truy tập tạc quân. Bắt sống Gia Cát Lượng, bắt sống Gia Cát, bắt sống Gia Cát. Thuộc quân một đường triệt thoái phía sau, đại càn tướng sĩ theo đuổi không bỏ. Cứ như vậy một đường truy kích, đem thuộc quân xua đuổi đến bờ Trường Giang bên trên. Nhìn qua sau lưng mịt mờ giang thủy, thuộc quân binh lính trên mặt đều là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đằng sau không có đường, càn quân hung mãnh, đằng sau lại là giang thủy, chúng ta nên làm cái gì a? Bệ hạ hiện tại cũng thân chịu trọng thương, không thể quản lý, đại quân chỉ có thừa tướng một người chống đỡ, không thể quản lý. Sợ là bệ hạ hiện tại đã, đừng nói lung tung, không có khả năng. Liên tính bệ hạ chỉ là trọng thương, chúng ta cũng nguy hiểm a. Ai, trước có truy binh, lui lại không đường, chúng ta sợ là hai kiếp khó thoát. Càn quân lập tức liền giết tới. Một cỗ tuyệt vọng cảm xúc tại thủ quân bên trong lan tràn. Bọn hắn đi theo thừa tướng, vốn cho rằng có thể đánh thắng trận, lại không nghĩ rằng rơi xuống tình cảnh như vậy. Nhưng vào lúc này, thủ quân bên trong đột nhiên dựng thẳng lên một cây đại kỳ. Đây đại kỳ chính là đại yến thiên tử Lưu Bị đế vương cờ. Thủ quân các tướng sĩ rất nhanh liền phát hiện Lưu Bị đại kỳ. Các ngươi mau nhìn, bệ hạ đại kỳ lại đứng lên đến. Chẳng lẽ bệ hạ không có thụ thương? Bệ hạ còn tại, không phải là giả, tuyệt đối không phải. Đều nhìn kỹ một chút. Bệ hạ chẳng phải đang đạo kỳ phía dưới sao? Lúc này Lưu Bị người khoác long bào kim giáp, án lấy hai đuổi kiếm tại đạo kỳ phía dưới. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Lưu Bị trên thần, chiếu rọi đến Lưu Bị cả người đều chiếu sáng rạng rỡ. Kỳ thực cái kia ngày Lưu Bị bị Lý Ngạn Nghĩa tử ngã nhào xuống đất, căn bản cũng không có cái gì thương thế. Nhưng hắn lại giả vờ làm bản thân bị trọng thương, dù ý mê hoặc xen lẫn trong quân bên trong cản quân thắng tử. Lưu Bị tình huống thật, chỉ có Gia Cát Lượng, quan vũ chờ giải giác mấy người biết được. Ngay cả thủ quân tầng dưới chốt tướng quân đều bị Lưu Bị giấu giếm được đi, thật cho là Lưu Bị bản thân bị trọng thương. Hôm nay Lưu Bị đi theo tại Gia Cát Lượng bên cạnh, cũng là mặc bình thường giáp da, chưa đánh đạo kỳ. Thẳng đến lúc này, mới đưa đại kỳ đứng lên, thay đổi một thân biểu tượng đế vương uy nghiêm kim giáp. Chương 927, giúp đỡ đại yến, ai dám xuất chiến? Chương 927, giúp đỡ đại yến, ai dám xuất chiến? Chấm chính là đại yến thiên tử Lưu Bị. Đến thiên chi mệnh, cứu vãn đại yến Giang Sơn. Các ngươi đều là chấm trung thành nhất thần tử, trung nhất dũng tướng sĩ. Dưới mắt lui lại đã không đường, chỉ có tử chiến mới có một đường sinh cơ. Chấm nguyện cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, anh dũng giết địch. Giúp đỡ đại yến, chư khanh có dám theo chấm cùng nhau xuất chiến? Lưu Bị lời vừa nói ra, trước đó còn bối rối thuộc quân tướng sĩ lập tức huyết khí dâng lên. Giúp đỡ đại yến, ai dám xuất chiến? Lưu Bị lời nói hùng hồn, trong nháy mắt đem đại quân sĩ khí khích lệ đến đỉnh điểm. Quả nhiên là bệ hạ. Bệ hạ không có thụ thương. Bệ hạ đến ngày phù hộ, như thế nào thụ thương? Ta nguyện theo bệ hạ giúp đỡ Hán Thất, dù chết không tiếc. Ta cũng nguyện theo bệ hạ giúp đỡ đại yến, thề sống chết dứt khoát. Lui ra phía sau cũng là chết, bị giang thủy chết đuối, còn không bằng cùng cả người liều mạng. Vì đại yến, vì bệ hạ, cùng can người liều mạng. Lưu Bị thấy quân tâm có thể dùng, rút ra được mái hai đuổi kiếm, chỉ về phía trước nói, chư vị tướng sĩ, hôm nay chấm cùng các ngươi cùng tồn vong. Xung phong, giết địch. Giết. Thuộc quân tử chiến đến cùng, đem sinh tử không để ý, kêu gào hướng cản quân xung phong mà đến. Lúc này những này thuộc quân các tướng sĩ thân ở tuyệt cảnh, lại bị Lưu Bị khích lệ sĩ khí, treo lên trượng lai căn bản cũng không muốn mạng. Bọn hắn là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, hướng cản quân phát động xung phong. Loại này hẳn phải chết chi dũng, vậy mà đền bù trang bị cùng đơn binh tố chất thế yếu, để thuộc quân chế trụ cản quân. Ngay tại hai quân giao chiến thời điểm, xung quanh bụi cỏ trong rừng rậm truyền đến mấy tiếng pháo tiếng vang, lại có thuộc quân xung phong mà ra, hướng cản quân đánh tới. Cánh trái chủ tướng râu tóc bạc trắng, chính là thuộc hán đại tướng Nghiêm Nhan. Cánh phải tướng quân người khoác màu nâu chiến giáp, vì Lưu Bị tâm phúc cái tướng Ngô Ý đây hai viên đại tướng dẫn quân xuống trận, công kích cản quân cánh. Lục Tốn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng đứng lên, đối với Bàng Thống nói, tự chiến đến cùng, còn có mai phục. Cái này mới là thủ quân sát chiêu. Bàng Thống cũng nói, ra các khẩu minh, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Hắn đây phục binh kế sách, chỉ sợ cũng không phải đơn giản phục binh. Hai người đang khi nói chuyện, hai bên lại có thủ quân dễ ra, phối hợp tác chiến tự chiến đến cùng thủ quân tướng sĩ, hướng cản quân xung phong mà đến. Dẫn đầu nhị tướng, bên trái chính là văn võ song toàn đại tướng Lý Nghiêm, cánh phải vì thuộc trung đại tướng Lưu Hội. Theo đây hai chi kỳ binh gia nhập, càn quân cánh bị xông đến lung lay sắp đổ. Tại đây nhị tướng sau đó, cánh trái Dương Hoài, cánh phải Cao Bái, cánh trái Lanh Bao, cánh phải Đặng Hiển, cánh trái Phủ Cấm hướng phía sau giết ra. Mỗi giết ra một đường thuộc quân, từ chiến đến cùng thuộc quân sĩ khí liền tăng vọt một điểm. Nguyên bản truy sát thuộc quân đại càn tướng sĩ, lại bị giết đến liên tục bại lui, ẩn ẩn có bị thuộc quân vây quanh xu thế. Lục Tốn cao mày nói, những này tướng, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Gần nhất những ngày qua, chúng ta cũng chưa gặp qua bọn hắn a. Bàng Thống đối với Lục Tốn nói, Gia Cát Lượng một mực cất giấu những này manh tướng, chính là vì cho quân ta một kích chí mạng. Trận đại chiến này, hắn không biết mưu đồ bao lâu. Trận chiến này không chỉ có là Khổng Minh tử chiến đến cùng, còn có thập diện mai phục kế sách. Thủ quân lâm vào trong tuyệt vọng lại cho hy vọng, Gia Cát Lượng đơn giản đem nhân tâm vận dụng đến cực hạn. Lấy đại quân sĩ khí, đền bù trang bị bên trên không đủ. Lấy địa thế nhân tâm, đến phát động phản kích quyết chiến. Gia Cát Lượng này sách, tập hợp thiên thời, địa lợi, người cùng, sát thực khó mà ngăn cản. Mắt thấy càn quân thương vong càng lúc càng lớn, Lục Tốn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Dạng này đánh xuống, quân ta sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bàng Thống thở dài nói, trận này đại chiến, đúng là thủ quân thắng. Ta cũng không nghĩ tới, Gia Cát Lượng có thể lấy lòng quyết muốn chết bố trí xuống cục này. Lưu Bị vì thuộc Hán hoàng đế, tại đây chiến cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Nếu không có Lưu Bị khích lệ, thủ quân ha có thể không màng sống chết. Nếu như chúa công tại đây liền tốt. Chúa công ở đây, sĩ khí quân ta nhất định sẽ so thủ quân càng mạnh. Gia Cát Lượng đi bối thủy kế sách, chỉ có thể là tự chui đầu vào giỏ. Về phần hiện tại, rút quân A đại quân rút về đi, còn có thể giảm ít tổn thất. Bàng Thống nói không sai, Viên Diệu trong quân đội hy vọng không ai bằng. Nếu như Viên Diệu ở đây, đại càn tướng sĩ khí cũng sẽ bị Viên Diệu khích lệ đến đỉnh điểm, thuộc quân lại thế nào phản kháng đều không dùng. Đáng tiếc Viên Diệu tại phía xa Hà Bắc, Gia Cát Lượng cũng là đoán chắc điểm này, mới dám đi bối thủy kế sách. Vào không thể thắng, Lục Tốn cùng Bàng Thống đành phải hạ lệnh đại quân rút lui. Đại càn tướng sĩ hậu đội biến thành tiền đội, quay đầu liền rút lui. Thuộc quân đại tướng thấy càn quân bắt đầu rút lui, lập tức hưng phấn đứng lên. Các tướng sĩ, càn quân chạy trốn, chúng ta thắng. Không thể dễ dàng như vậy thả đi càn tặc. Theo ta xung phong càn tặc, hôm nay chắc chắn càn tặc giết đến toàn quân bị diệt. Thủ quân khí thế như hồng, tại một đám mãnh tướng xuất lĩnh dưới truy tập càn quân. Thằng giết đến càn quân binh lính đánh tới bầy, tử thương thảm trọng. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, càn quân muốn rút lui, ít nhất phải nỗ lực mấy vạn thương vong đại giới. Lưu Bị thấy dưới trướng đại quân truy sát càn quân, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Khổng Minh, chúng ta thắng. Trận chiến này chi thắng, quả thật kiếm cũng dễ, đều là lại Khổng Minh tìm ưu. Gia Cát Lượng đong đưa quả lồng, nói ra, thập diện mai phục kế sách, vốn nên diệt tận càn quân. Đáng tiếc Lục Tốn, Bàng Thống dùng binh cẩn thận, không cùng quân ta làm nhiều dây dưa. Thấy tình thế không ổn, lập tức lui binh. Dạng này quyết đoán, chí ít để càn quân tổn thất giảm bớt một nửa. Lưu Bị cười nói, có thể có như thế đại thắng, đã là đến thiên chi may mắn. Khổng Minh làm sao còn không biết dừng? Trận chiến này đắc thắng sau đó, quân ta có thể mang đại thắng chi uy, quét sạch kinh tương, đoạt lấy tương dương, Kinh Châu chi địa, đương vi chấm đại yến tất cả. Gia Cát Lượng nhìn vẻ mặt ý mừng Lưu Bị, không nói thêm gì. Cướp đoạt Kinh Châu, nào có dễ dàng như vậy? Gia Cát Lượng có thể lấy thập diện mai phục kế sách trọng thương càn quân, phía trước làm bao nhiêu cửa hàng, từng bước một dẫn dụ càn quân vào cuộc, cuối cùng mới có loại này thắng lợi. Dù vậy, còn không thể hoàn toàn diện sát quân địch. Đợi càn quân rút về doanh trại, cố thủ Di Lăng, thuộc hắn còn lấy cái gì đánh đâu? Lục Tốn cùng Bàng Thống cũng không phải đồ đần, còn có thể lại ăn loại này thua thì sao? Hôm nay chi thắng, có thể chỉ lần này thôi, thuộc hắn trung binh là khó mà đoạt lấy kinh tương. Nhưng nhìn Lưu Bị cao hứng như thế, Gia Cát Lượng cũng không đành lòng nói ra tàn khốc chân tướng. Gia Cát Lượng thầm nghĩ trong lòng, cũng được, trận chiến này đắc thắng sau đó, sĩ khí quân ta hẳn là có thể nghiền ép cả quân. Ta nghĩ nhiều nữa một chút tượng sách, có lẽ có thể giúp bệ hạ phá địch, đánh hạ Tương Dương. Ầm ầm. Ngay tại Lưu Bị đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng thì, trên trời đột nhiên có từng trận sấm rền vang lên. Lưu Bị không khỏi ngẩng đầu mà trông, phát hiện trước đó còn trời quang mây tạnh, ánh nắng lóng lánh bầu trời, sớm đã mây đen dày đặc. Thời tiết này trở nên thật nhanh a. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện qua đi, đột nhiên bắt đầu rơi ra mưa to. Làm sao đột nhiên bắt đầu mưa, thật lớn mưa a. Lưu Bị đối với trận này mưa to rất là không thích, thủ quân đang truy sát cản quân giết đến hang say, trời mưa đến như vậy lớn, tầm nhìn đều thấp xuống không ít. Tại loại khí trời này phía dưới, càng có lợi hơn tại cản quân chạy trốn. Bị bắt làm tù binh chạm sát cản quân, số lượng sẽ trở nên càng thiếu. Chương 928, nước lũ đến tập. Chương 928, nước lũ đến tập. Trên trời rơi xuống mưa to, Lưu Bị mặc dù cảm thấy thời tiết biến hóa nhanh, cũng là không lắm để ý, dù sao lúc này thuộc quân đã đại thắng, thời tiết ảnh hưởng người tầm nhìn, đơn giản đó là thiếu giết mấy cái quân địch, không ảnh hưởng đại cục. Có thể Gia Cát Lượng lại không cho là như vậy. Gia Cát Lượng mày nhăn lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn là cái vạn sự đều cầu ổn thỏa người, nhất là tác chiến thời điểm, nhất định phải suy tính thiết tượng. Trải qua Gia Cát Lượng phỏng đoán, hôm nay hẳn là một cái ngày nắng mới đúng. Cho nên hắn mới vào hôm nay bố trí xuống bắt quái phần tiên trận, cũng là nghĩ qua muốn bằng trận này một trận chiến phá địch. Chỉ là bàng thống bày ra Phượng Hoàng Dương cánh trận, lấy Phượng Hoàng Niết Bàn chi thế phá Gia Cát Lượng hỏa trận, lúc này mới tới lượt đến thập diện mai phục kế sách. Cũng không luận lấy cái gì kế sách phá địch, thiên tượng đều không nên có biến hóa. Có thể dẫn tới thiên tượng đại biến, mưa to mưa như chút nước, nhất định là người vì nguyên nhân. Chẳng lẽ, ngay tại Gia Cát Lượng suy tư thời khắc, thủ quân sau lưng trưởng Giang Chi Thủy đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Với lại Giang Thủy xu hướng tăng càng lúc càng nhanh, đã lan tràn đến trên lục địa. Không chỉ có Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị chú ý tới Giang Thủy biến hóa, ngay cả bình thường thuộc quân binh lính cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trường Giang. Đây là. Còn không đợi thuộc quân binh lính kịp phản ứng, Trường Giang Chi Thủy liền mãnh liệt mà đến, lấy rời núi lấp biển chi thế, trùng kích thuộc quân. Lưu Bị trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua lao nhanh mà đến dòng nước. Khương Minh, đây là cái gì tình huống a? Nước Trường Giang, vì sao lại đột nhiên tăng gọn? Gia Cát Lượng siết chặt trong tay quạt lông, cũng không giống trước đó như vậy lắc lư. Hắn cắn răng, đối với Lưu Bị nói, chúa công, có người tại thượng du đảo ra đê đập, lấy nước Trường Giang chìm đại quân ta. A, như thế nào như thế? Không nên a. Lưu Bị một mặt cả kinh nói, quân ta cùng cản quân đánh nhau kịch liệt, đây Trường Giang chi thủy chốc lát vỡ đê, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể khống chế. Bọn hắn không chỉ có là tại chìm đại quân ta, cũng là tại chìm cản quân a. Lại càng không cần phải nói, đây phụ cận có ruộng tốt ngàn mẫu. Lũ lụt xông lên, tất cả ruộng tốt toàn bộ đều hủy, bách tính lương thực cũng hủy. Càng người làm như thế, là tại hố bọn hắn mình a. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng hoàn toàn liền không có nghĩ tới, càn người sẽ đào ra Trường Giang đê đập, lấy Giang Thủy tiến công bản thân đại quân loại sự tình này. Dìm nước kế sách, càn quân cần nỗ lực giá quá lớn, trừ phi Lục Tốn điên rồi mới có thể làm như vậy. Có thể đi qua nhiều ngày đến cùng Lục Tốn giao chiến, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Lục Tốn hiển nhiên không phải tên điên. Nhưng bây giờ Trường Giang rõ ràng là bị vỡ đê, lũ lụt mãnh liệt mà ra, đây là người vì chế tạo ra thiên tai, không phân địch ta. Đây hết thể không phải thuộc quân làm, cái kia tất nhiên là càn quân xuất thủ. Càn quân bên trong, quả thật có một người điên. Gia Cát Lượng sắc mặt hết sức khó coi, đối với Lưu Bị nói, hạ lệnh vỡ đê người khả năng cảm thấy, cùng diện sát quân ta thu hoạch so với đến, càn quân tổn thất không có ý nghĩa. Hắn chính là muốn chúng ta chết, không dùng được thủ đoạn gì. Bên dưới loại này mệnh lệnh, khẳng định không phải quân địch chủ soái Lục Tốn, cũng không thể nào là Sĩ Nguyên, mà là giả hủ. Thật độc thủ đoạn. Lưu Bị nghiến răng nghiến lợi, nói ra, giả hủ thâm độc độc ác, tất nhiên là người này mưu kế. Năm đó nếu không phải giả hủ loạn võ thiên giới, có lẽ đại yến liền có thể vững chắc lại. Đây gian ác chi tặc, chấm tất phải giết. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng suy đoán không tệ, quyết nước Trường Giang người chính là giả hủ. Trường Giang mở, hồng thủy tới tràn. Đây là thiên hay, là tự nhiên chi lực, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Nhân loại tại thiên nhiên lực lượng trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bất luận Gia Cát Lượng bao nhiêu ít chiếm ưu, đều đối với kháng không được hồng thủy. Hắn chỉ có thể nhìn hồng thủy của tới, trùng kích thủ quân binh lính, đem thủ quân các tướng sĩ bao phủ. Đừng nói là đi trợ giúp những này các tướng sĩ, Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị đơn giản tự thân khó đảm bảo. Hồng thủy này đối bọn hắn đến nói là không khác biệt công kích. Lũ lụt cùng một chỗ. Quả ngươi có đúng hay không đại yến hoàng đế đều phải trình diễn trong nước cầu sinh vợ kịch hay. Khương Minh, chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Bị hoang mang lo sợ, chỉ có thể hỏi kế tại Gia Cát Lượng. Lũ lụt dâng lên tốc độ quá nhanh, khoảng cách Trường Giang gần nhất thuộc quân binh lính đã bị hồng thủy bao phủ, ở trong nước dãy rủa cầu sinh. Bọn hắn thê lương tiếng kêu rên, để cho người ta nghe nóng kinh hãi. Đương nhiên, thuộc quân bên trong có không ít tinh thuộc thủy tính binh lính, bọn hắn tạm thời còn có thể sống. Có thể không biết nước thuộc quân tướng sĩ cũng không phải số ít, bọn hắn bị hồng thủy một quyển, xem như không có đường sống. Lấy hồng thủy dâng lên tốc độ, không bao lâu liền sẽ lan tràn đến Lưu Bị bên người. Chúa công, nhanh rút lui. Gia Cát Lượng quyết định thật nhanh, đối với Lưu Bị nói, cản quân đã quyết nước, tất có sách lược vẹn toàn. Hồng thủy sau đó, nhất định có quân địch thủy quân đột kích. Nhược kiên quân thủy quân đột kích, chúng ta dùng cái gì ngăn cản? Thừa dịp hiện tại nước còn không có vọt tới dưới chân, chiến mã còn có thể chạy đứng lên, nhanh chóng rút lui nơi đây. Cái kia chấm các tướng sĩ làm sao bây giờ? Chấm đã thể, muốn cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Vậy hạ, lưu ở nơi đây không những cứu không được các tướng sĩ, còn sẽ có lo lắng tính mạng. Hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, từ bỏ tướng sĩ, lập tức rút lui, hoặc là cùng các tướng sĩ cùng một chỗ bị hồng thủy chết đuối, bị cản quân tù binh. Không có thời gian, mời bệ hạ nhanh chóng quyết đoán. Gia Cát Lượng nói tới loại sau tình huống, Lưu Bị căn bản không có khả năng chọn. Nghĩ hắn Lưu Bị chính là đại yến hoàng đế, thế phải giúp đỡ hắn thất. Há có thể chết tại hồng thủy bên trong, bị dìm nước chết, bị cản quân bắt sống, Lưu Bị càng là không thể nào tiếp thu được. Nếu như nghe Gia Cát Lượng nói, trực tiếp chạy trốn, cố nhiên là có cơ hội đi ra ngoài. Có thể thuộc hắn 10 vạn đại quân, cũng biết bởi vậy toàn quân bị diệt. Cơ hội là trong nháy mắt, Lưu Bị liền làm xong quyết đoán, rút lui, trốn. Toàn quân bị diệt loại sự tình này, Lưu Bị quen thuộc ca từ khi hắn tại Trắc Quận khởi binh, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần toàn quân bị diệt. toàn quân bị diệt không đáng sợ, chỉ cần người khác vẫn còn, Quan Vũ, Trương Phi đám huynh đệ vẫn còn, liền có thể đồng sơn tái khởi. Nếu như bị Hồng Thủy chết đuối, hoặc là bị cản quân bắt sống, vậy thì cái gì cũng không có. Rút lui. Lưu Bị xanh mặt, cắn răng lại khi nói, thông chi chư vị tướng quân, từ bỏ chỉ huy đại quân, nhanh rút lui. Cái gì tử chiến đến cùng, cái gì thập diện mai phục, tại Hồng Thủy trước mặt hết thảy thành trò cười. Lưu Bị cũng biết, muốn mang đi binh lính căn bản không có khả năng, hắn có thể mang đi các tướng quân là được rồi. Lần này phạt cản, thuộc trung đại tướng dốc toàn bộ lực lượng, những tướng quân này cũng không thể chết. Bọn hắn chết rồi, Lưu Bị vốn ban đầu liền thua thiệt sạch, cũng không còn cách nào chống cự cản quân, chỉ có thể bó tay vu thành đều. Chờ lấy cản quân giết vào thành đô, giết hắn đại yến. Lưu Bị hạ lệnh sau đó, liền bắt đầu điều khiển ngựa phi nước đại. Bàn về chạy trốn, Lưu Bị là chuyên nghiệp, hắn biết như thế nào chạy có thể chạy đi, không bị cản quân đuổi kịp. Gia Cát Lượng lúc này cũng không ngồi trước kia trang bị xe lăn, cưỡi chiến mã theo sát Lưu Bị sau đó. Xe bốn bánh là có bức cách, nhưng lúc này tình thế nguy cấp, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Quan Vũ, Trương Phi, Lý Nghiêm, Nô Y và một đám manh tướng thấy nước lũ đến tập, lập tức không biết làm sao. Truy tập quân địch, gặp phải loại này thiên tai, trận chiến còn thế nào đánh? Bọn hắn là đuổi còn là không truy? Tiếp tục đuổi, bản thân đại quân cùng quân địch đều sẽ bị Hồng Thủy quét sạch, trở thành giang bên trong tôm cá. Chương 929, đó là Văn Hòa Tiên Sinh làm chương 929, đó là Văn Hòa Tiên Sinh làm ngay tại những này đại tướng do dự thời điểm, Lưu Bị phái tới truyền lệnh thân vệ đến. Mệnh lệnh chỉ có một cái, lập tức rút lui. Không phải để bọn hắn dẫn quân rút lui, mà là đơn độc rút lui, cái gì đều không cần quản. Có chút chậm trễ, đợi Hồng Thủy xuống tới, tất cả liền cũng không kịp. Đối với đi theo Lưu Bị chạy trốn loại sự tình này, Quan Vũ, Trương Phi nhị tướng kinh nghiệm tương đương phong phú. Lúc nào nên mang theo binh chạy, lúc nào nên bỏ vứt bỏ, bọn hắn hai người đã tổng kết ra quy luật đến. Như loại này Hồng Thủy ngập trời, cấp tốc thời điểm, cái kia chính là cái gì đều không nên muốn, chạy trốn là được rồi. Đừng nói là dưới trướng binh lính, liền ngay cả thê thiếp cùng hài tử, Lưu Bị đều sẽ không chút do dự bỏ qua. Quan Vũ, Trương Phi không nói hai lời, dưới trướng binh lính cũng không cần, trực tiếp thúc ngựa hướng Lưu Bị phương hướng phi nước đại. Bọn hắn hai người biết rõ, đang chạy trối chết thời điểm, liền phải theo sát đại ca. Trước đó bất luận gặp phải như thế nào nguy hiểm, chỉ cần cùng ở đại ca, liền không có không trốn thoát được thời điểm, lần này cũng giống như vậy. Lý Nghiêm, Nô Y và một đám thuộc tướng tuân lệnh, cũng như Quan Vũ, giống như Trương Phi, đi theo Lưu Bị chạy trốn. Toàn bộ đại quân bên trong, có thể đi theo Lưu Bị cùng một chỗ chạy trốn, cũng liền mấy chục kỵ, đều là thuộc hán nhân vật trọng yếu. Về phần tầng dưới chốt tướng tá quân quan, tất hoàn toàn bị Lưu Bị bỏ. Lưu Bị ngoài miệng nói đến, muốn đi theo các tướng sĩ tử chiến đến cùng, đồng sinh cộng tử. Thật là gặp phải nguy hiểm, hắn đó là cái thứ nhất chạy trốn. Dùng Lưu Bị lại nói, hắn muốn lưu đến hữu dụng chi thân, giúp đỡ đại yến. Vì giúp đỡ đại yến, bất luận kẻ nào hy sinh đều là đáng giá. Lưu Bị dưới trướng các tướng sĩ đều xem như vì giúp đỡ đại yến mà hy sinh. Xảy ra bất ngờ Hồng Thủy, không chỉ có vỡ tung Lưu Bị đầu trí, ngay cả Lục Tốn, Bàng Thống đều rất khiếp sợ. Bởi vì Hồng Thủy này cũng không nhận thức, không riêng chìm thuộc quân, cản quân cũng là chiếu chìm không lầm. Hồng Thủy đánh tới, khoảng cách Trường Giang gần nhất cản quân các tướng sĩ đã bị cuốn vào trong nước. Liền ngay cả Lục Tốn cùng Bàng Thống cũng gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị Hồng Thủy nuốt hết. Lục Tốn sắc mặt ngưng trọng nói, có người đã quyết Trường Giang chi thủy. Chẳng lẽ là? Bàng Thống gật gù đắc ý nói, đừng chẳng lẽ, đó là Văn Hòa Tiên Sinh làm. Ta hiện tại xem như biết, Văn Hòa Tiên Sinh dụ kế, vì cái gì không cho chúng ta tham dự? Quyết nước Trường Giang chìm thuộc quân, cũng chìm chúng ta cản quân, còn chìm chúng ta đại cản bách tính dụ tốt. Thứ chuyện thất đức này, cũng liền Văn Hòa Tiên Sinh có thể làm được đến. Nếu là hắn cùng chúng ta thương lượng, chúng ta chưa chắc sẽ đồng ý. Lục Tốn nói, kế sách này đối với ta đại cản tổn thương không nhỏ, nhưng lúc này xem ra, quả thật hữu hiệu a. Quân ta tổn thất mặc dù lớn, thuộc quân tổn thất càng lớn. Nguyên bản thuộc quân có thể toàn thắng quân ta, chúng ta muốn thoát thân, không chết tổn thương mấy vạn tướng sĩ không thể. Văn Hỏa Tiên Sinh như vậy nhất quyết nước, mọi người tận vì giang bên trong tôm cá, thuộc quân muốn tiếp tục truy kích quân ta cũng là vô dụng. Ha ha ha. Đâu chỉ như thế. Bàng Thống cười to lên, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta có Kinh Châu thủy quân, thuộc quân có sao? Bị Hồng Thủy như vậy một chìm, thuộc quân liền muốn toàn quân bị diệt. Văn Hỏa Tiên Sinh đã quyết nước, tất nhiên chuẩn bị xong chuyến chiến. Đợi ta Kinh Châu thủy quân đến lúc này, có thể đem chúng ta đại cản rơi xuống nước các tướng sĩ cứu đi lên, giảm ít thương vong. Về phần những cái kia bị dìm nước thuộc quân, có cứu hay không, liền xem bọn hắn thái độ. Ai, Bá Ngôn, chúng ta hiện tại cũng mau bỏ đi a, tìm một chỗ cao một chút vị trí, tạm lánh Hồng Thủy phong mang. Đợi Văn Hòa Tiên Sinh đến lúc này, tự sẽ cứu viện chúng ta. Tại chiến trường phụ cận, có không ít đồi núi, là Hồng Thủy chìm không đến địa phương. Lục Tốn, Bàng Thống đám người đi những cái kia đồi núi bên trên tránh né là có thể. Bất quá có thể tránh né Hồng Thủy đồi núi có hạn, phần lớn binh lính vẫn là sẽ bị cuốn vào trong nước. Nhất là thuộc quân, cho dù tìm tới đồi núi trốn đi đến cũng không tác dụng. Bọn hắn tại đồi núi bên trên ẩn thân, đại càn Kinh Châu thủy quân giết tới, không phải là muốn thuốc thủ chịu trói. Lúc này Giả Hủ ngồi tại một chiếc cao lớn lâu thuyền bên trên, nhìn ra xa tại mưa to bên trong bị Hồng Thủy bao phủ hai quân tướng sĩ. Tại Giả Hủ sau lưng, đứng đây Hoàng Tổ, Thái Mạo nhị tướng. Hai người này đều là đại càn Kinh Châu thủy quân đại tướng. Giả Hủ ngồi lâu thuyền, chính là Kinh Châu thủy quân kỳ hạm. Tại kỳ hạm sau đó, còn có hơn 30 chiếc thuyền, đều là Giả Hủ điều phối đến chiến trường. Thái Mạo cẩn thận từng ly từng tí đối với Giả Hủ nói ra, "Văn Hỏa tiên sinh, chúng ta quyết Trường Giang chi thủy thật có thể chứ? Lấy dìm nước quân địch, mặc dù có thể làm cho quân địch sụp đổ, có thể vùng ven sông bách tính cũng hỏng mất ta. Dân chúng chịu hay, chúng ta nên như thế nào hướng chúa công giao phó, như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Giả Hủ ngồi trên đại ỷ, lấy tay phải chống bên mặt, nhổng lên thật cao chân bắt chéo, đối với Thái Mạo nói, có thể hay không, chúng ta không đều quyết nước sao? Sự tình đều làm xong, còn muốn chuyện này để làm gì? Nhìn quân địch phản ứng, chúng ta làm như vậy hiệu quả không tốt sao? Hiện tại các ngươi muốn làm là toàn lực cứu viện quân ta tướng sĩ, còn có giết tới tù binh quân địch, chạm sát ngoan cố ngạnh kháng thủ tặc, lấy cứu viện làm chủ, giết địch làm phụ. Khoảng các quân bị kẹt trong nước, chạy cũng chạy không thoát, không cần nóng lòng nhất thời. Về phần chiếm hai bên bờ bách tính, tự có bệ hạ cùng chúa công cứu trợ thiên hai. Chuyện này liền không càng không phải là các ngươi hẳn là nhọc lòng. Thái Mạo, hoàng tổ đám người thầm nghĩ chúng ta quan tâm không phải bách tính chết sống, chúng ta muốn là quyết nước loại sự tình này, mang tiếng xấu không nói, còn sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Chúa công cứu trợ thiên hai, khẳng định phải cho bách tính một cái thuyết pháp. Trường Giang hồng thủy tràn lan, cũng phải có người phụ trách. Vạn nhất Giả Hủ đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ, để bọn hắn đứng ra phụ trách, bọn hắn chẳng phải là rất biệt khuất? Coi như Giả Hủ nói, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm. Nước đều đã quyết xong, bọn hắn muốn đổi ý cũng không thể nào. Lại nói là Giả Hủ để bọn hắn quyết nước, Thái Mạo đám người dám không nghe sao? Mặc dù Thái gia bởi vì Hoàng Nguyệt Anh quan hệ, bao nhiêu cũng dính điểm hoàng thân quốc thích, nhưng là cùng Giả Hủ loại này viên diệu tâm phúc trọng thần, hoàn toàn không cách nào so sánh a. Lúc này mặc kệ là thủ quân vẫn là cản quân, toàn bộ bị Hồng Thủy bao phủ. Thủ quân đại tướng toàn bộ cùng Lưu bị chạy trốn, hiện tại ở vào không người chỉ huy hỗn loạn trạng thái, binh lính nhóm tuyệt vọng ở trong nước dãy rủa. Đại can các tướng quân tắc tìm được một chỗ chút cao tạm lãnh Hồng Thủy, vì đại quân ủng hộ sĩ khí. Hoàng Trung, Trương Tú chờ đại tướng nhao nhao cao giọng nói, cũng không muốn loạn, kiên trì một cái. Chúng ta viện quân rất nhanh liền đến. Kinh Châu tướng sĩ, bao nhiêu đều có chút thủy tính, điểm này ngược lại là so thủ quân mạnh lên không ít. Để bọn hắn ở trong nước kiên trì cái nhất thời phút chốc không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có không thiếu tướng sĩ, cho dù sinh tại Giang Nam, vẫn như cũ chưa quen thuộc thủy tính, còn có Trương Tú dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ, đều là Tây Lương đại yến xuất thân, thấy nước liền bối rối. Loại này binh lính bị nước một chìm, thử thương không thể tránh được. Bất quá Giả Hủ muốn ưu tiên cứu viện, cũng là những này chưa quen thuộc thủy tính tướng sĩ. Mưa rào xối xả, tiếng sấm rền rĩ, hồng thủy mãnh liệt. Trang diện này đối với song phương tướng sĩ đến nói, đều là một loại dày vò. Chương 930, đại nhi tặc, không đang chúng ta huynh đệ bán mạng. Chương 930, đại nhi tặc, không đang chúng ta huynh đệ bán mạng. Bất quá cùng thuộc quân so với đến, đại càn các tướng sĩ tình huống muốn tốt rất nhiều. Liên tính bị kẹt hồng thủy bên trong, bọn hắn chí ít còn có các tướng quân ủng hộ, trong lòng còn có hy vọng. Thuộc quân các tướng sĩ, cắt triệt để tuyệt vọng. Đại quân bị nước trôi đổ, bệ hạ cùng các tướng quân cũng không biết ở nơi nào. Bệ hạ ở đâu a? Quan Vũ tướng quân ở đâu? Quan Vũ tướng quân không phải nghĩa bạc Vân Thiên sao, vì sao không tới cứu chúng ta? Bệ hạ nói xong cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, tử chiến đến cùng. Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi, ra cắt lượng đám người chạy trốn, đối với thuộc quân sĩ khí tuyệt đối là đả kích chí mạng. Thủ quân các tướng sĩ mang theo một bầu nhiệt huyết, muốn vì Lưu Bị liều chết một trận chiến, trợ Lưu Bị giúp đỡ Hàn Thất. Cùng bọn hắn trong suy nghĩ bệ hạ đồng sinh cộng tử. Kết quả nói xong đồng sinh cộng tử, kỳ thực đó là Lưu Bị sinh, bọn hắn chịu chết. Rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn lại như thế nào cam tâm tình nguyện cho Lưu Bị bán mạng? Các ngươi mau nhìn, là thuyền. Thuyền tới. Càn quân tướng sĩ cùng thủ quân phóng tầm mắt nhìn tới, vô số đầu thuyền nhỏ từ giang bên trên lái tới. Giả Hủ thống lĩnh Kinh Châu thủy quân, có hơn 30 chiếc cao lớn lâu thuyền. Những này lâu thuyền muốn lên bờ 10 phần khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho dù trên bờ đã là một mảnh ông dương, cao lớn lâu thuyền cũng rất khó lái đi. Cũng may mỗi chiếc lâu thuyền bên trên đều có không ít tàu nhanh, có thể rất dễ dàng địa lái vào bờ sông. Giả Hủ hạ lệnh, lấy tàu nhanh nghị cách cứu viện cản quân tướng sĩ, truy nã thủ quân. Thế là liền có trên trăm chiếc tàu nhanh phi tốc chạy mà đến, dẫn đầu những thủy quân này chủ tướng chính là đại cản mãnh tướng Cam Ninh, Thái Sử Tử. Cam Ninh đương nhiên không cần phải nói, chính là cẩm phạm tặc xuất thân, quanh năm tung hoành ở Trường Giang bên trên, thủy chiến chi năng giáp khắp thiên hạ. Thái Sử Tử cũng tinh thục thủy tính, tinh thông thủy chiến. Đây hơn 100 chiếc tàu nhanh, tại hai người chỉ huy bên dưới đơn giản như cánh tay sai sử. Cam Ninh tay cầm bảo đao, lớn tiếng la lên, cẩm phạm Cam Ninh tại đây. Đại càn các minh đệ, chịu được. Ta cái này tới cứu các ngươi. Các ngươi ở nơi nào? La lên một tiếng. Ta cẩm phạm doanh các minh đệ lập tức tới ngay. Nhìn đến Cam Ninh xuất tàu nhanh mà đến, bị kẹt giang bên trong cản quân các tướng sĩ đại hỉ. Cam Ninh đến, bọn hắn cứu tinh đã đến. Cam tướng quân, ta ở chỗ này. Cam Ninh tướng quân cứu ta a. Bị vây ở hồng thủy bên trong cản quân các tướng sĩ cao giọng la lên, Cam Ninh lực chấp hành cũng mạnh phi thường. Chỉ cần có người kêu cứu, lập tức liền có cẩm phàm doanh tướng sĩ điều khiển tàu nhanh tiến đến, đem người cứu đi lên. Có chút cản quân binh lính thủy tính không tốt, leo không lên tàu nhanh, cẩm phàm doanh tướng sĩ trực tiếp nhảy xuống nước, vị bọn hắn lên thuyền, lại đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn. Tóm lại chỉ cần đại cản các tướng sĩ cần, cẩm phàm doanh liền sẽ tận lực nghĩ cách cứu viện. Trái lại thuộc quân liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Chẳng những không có người cứu bọn họ, vốn là bị khốn tại hồng thủy thuộc quân, còn nhận lấy đại cản Kinh Châu thủy quân tiến công, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật nhiều chạy trốn tới khu vực an toàn thuộc quân, lại bị Kinh Châu thủy quân xua đuổi đến hồng thủy bên trong. Không nước vào bên trong không được, tại chỗ cao sẽ bị cản quân bắn giết, còn không bằng nước vào bên trong an toàn. Cam Ninh cùng Thái Sử từ lái thuyền lục soát, muốn tìm đến Lưu Bị tung tích. Nếu như có thể bắt sống Lưu Bị, vậy bọn hắn hai người liền lập xuống bất thế chi công. Đáng tiếc nhị tướng tìm tòi tỉ mỉ nhiều lần, không thể không thừa nhận trước mắt sự thật. Cái kia chính là thuộc Hán hoàng đế Lưu Bị đã sớm chạy trốn. Chẳng những Lưu Bị chạy trốn, Hán quân bên trong trọng yếu văn võ cũng đều đi theo đảo vòng không biết tung tích. Còn lại, cũng chỉ có một chút không quá trọng yếu bên trong tầng dưới quân quan. Những người này, hiển nhiên là bị Lưu Bị vứt bỏ vật hy sinh. Cam Linh rất là khó chịu, gắt một cái nói, mẹ hắn. Đây Lưu Bị, quả thực là thuộc chuột. Thật mẹ hắn có thể chạy. Hồng thủy này xung lên, muốn chạy trốn, nhất định phải ngay đầu tiên từ bỏ toàn quân tướng sĩ. Lưu Bị thật hung ác ca. Từ bỏ dưới trướng tướng sĩ, một điểm đều không do dự. Đây nếu là đổi thành lão tử, nói cái gì đều sẽ không từ bỏ thủ hạ huynh đệ. Lão tử tha rằng cùng các huynh đệ chết cùng một chỗ. Thái sử từ đối với Cam Linh nói, Lưu Bị chính là thế chi tiêu hùng, tâm tính kiên nghị. Hắn có thể làm ra loại này lựa chọn, cũng không kỳ quái. Không được, không thể nhẹ nhàng như vậy liền để đại nhĩ tặc chạy trốn. Bắt không được đại nhĩ tặc, lão tử cũng muốn để hắn trả giá đắt. Ít nhất phải khiến cái này bị ném bỏ thuộc quân, thấy rõ đại nhĩ tặc khuôn mặt thật. Cam Linh đạp ở tàu nhanh phía trước nhất, một tay chống đao, cao giọng gào thét nói, thuộc quốc các huynh đệ, đều nghe cho kỹ. Đại nhĩ tặc, cũng chính là các ngươi cái gọi là hoàng đế Lưu Bị, đã không cần các ngươi, mình chạy trốn. Hắn giống ném rác rưởi đồng dạng, đem các ngươi ném cho lão tử. Các ngươi cần gì phải vì hắn bán mạng? Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt, liền hai con đường. Con đường thứ nhất, đầu hàng lão tử, làm ta gia chủ công minh. Chọn đầu này, lão tử đem các ngươi làm huynh đệ, lập tức cứu các ngươi lên mở. Con đường thứ hai, tử trung đại nhĩ tặc. Vậy lão tử cũng thành toàn các ngươi, đưa các ngươi quy thiên, để cho các ngươi dùng mệnh đến vì đại nhĩ tặc thuần phục. Có ai nguyện ý đầu hàng, liền hô một tiếng. Mặc dù thuộc quân đối với Lưu Bị hành tung sớm có suy đoán, có thể sự thật từ Cam Linh trong miệng nói ra, vẫn là để bọn hắn cảm thấy hết sức chói tai. Bệ hạ quả thật vứt bỏ chúng ta sao? Không có khả năng. Bệ hạ chính là nhân đức chi quân, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đã bệ hạ không có vứt bỏ chúng ta, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy bệ hạ a? Đúng vậy a. Bệ hạ cùng thừa tướng, vì cái gì không tới cứu chúng ta? Thuộc quân lòng người bàng hoàng, đã có không thiếu tướng sĩ bắt đầu dao động. Lúc này có hai cái tử trung Lưu Bị thuộc tướng cao giọng nói, chư vị, chớ có nghe cái kia Cam Linh mê hoặc nhân tâm. Chúng ta là bệ hạ trung thành nhất tướng sĩ, vì bệ hạ mà chết là chúng ta vinh quang. Bệ hạ bình an rời đi nơi đây, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Càn tặc muốn cho chúng ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Siêu, siêu siêu. Cam Linh cùng thái sử từ đồng thời dương cung cài tên, hai chi mũi tên lăng không mà đến, trực tiếp không có vào này nhị tướng cổ họng. Hai cái này ủng hộ thuộc quân sĩ khí thuộc tướng, hai mắt trừng trừng, che lấy cổ cắm rơi xuống trong nước, chết không nhắm mắt. Cam Linh quát to, muốn chết được a, lão tử thành toàn các ngươi. Còn có ai muốn chết? Cam Linh cùng thái sử từ chiêu này thần xạ chi thuật, rung động đến thuộc quân, cũng làm cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mới vừa cái kia hai viên thuộc tướng, xem như còn sót lại thuộc quân bên trong, số lượng không nhiều tướng lãnh cao cấp. Cam Linh trong lúc phát tay, liền có thể đem dạng này đại tướng chạm sát. Bọn hắn bất quá là một ít tốt, lại như thế nào có thể cùng Cam Linh chống lại? Tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới chết rồi, thật có giá trị sao? Bọn hắn có chết hay không, Lưu Bị thật để ý sao? Những này bị Hồng Thủy vây khốn thuộc quân các tướng sĩ, đột nhiên mê mang. Đi mẹ hắn Lưu thai to, lao tử không hầu hạ. Một cái bén nhọn âm thanh đột nhiên vang lên, đang trầm mặc thuộc quân bên trong, lộ ra cực kỳ đột ngột. Cam Linh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái nút ở sân đất nhỏ bên trên thuộc quân tiểu giáo, chống binh khí hô lớn, các huynh đệ, chúng ta cho Lưu Thai To bán mạng, Lưu Thai To lại đem chúng ta bán. Đại nhĩ tặc, không đáng chúng ta huynh đệ bán mạng. Chương 931, giáo úy cầu an chương 931, giáo úy cầu an. Cam Linh nghe người này nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hiện tại hắn cần có nhất, đó là giống đây tiểu giáo đồng dạng thức thời người. Cam Linh lúc này đối với phó tướng nói, Cam Hổ, đi đem người này cứu được, mang cho ta tới. Như loại này có thể nhận rõ đại nhĩ tặc khuôn mặt thật người, nên hậu đãi. Nặng. Cam Hổ cao giọng đáp lời, khống chế tàu nhanh, đem đây tiểu giáo nhận được trên thuyền. Thuộc quân tiểu giáo lập tức thở dài một hơi. Cam Linh phái người tới cứu mình, hồng thủy này liền không làm gì được mình. Hắn đứng tại tàu nhanh bên trên, vung tay cao giọng nói, các minh đệ, đều thấy được sao? Càn quân chính là nhân nghĩa chi sư, hơn xa đại nhĩ tặc. Chúng ta đều đầu hàng đi. Thuộc quân vốn là hoang mang lo sợ, trong lòng lại có một cố đối với Lưu Bị hoàn khí. Bọn hắn cam tâm tình nguyện vì Lưu Bị quên mình phục vụ, Lưu Bị lại đem bọn hắn bức bỏ như giày rách. Loại này tương phản, lại thêm thuộc quân tiểu giáo mê hoặc, trong nháy mắt liền có rất nhiều thuộc quân lựa chọn đầu hàng cả quân. Hắn nói đúng, Lưu Bị không xứng để chúng ta bán mạng. Chúng ta đi theo Lưu Bị giết địch, đã xứng đáng Lưu Bị. Nước lũ đến tập, không phải chiến chi tội. Càn quân nhân nghĩa, chúng ta có thể hàng. Chúng ta hàng, các huynh đệ. Đầu hàng âm thanh càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều có tử chúng chi tâm, cũng đi theo hàng. Thuộc quân bên trong lại không có đại tướng chủ trì, rất nhanh đầu hàng càn quân liền trở thành chiến trường chủ lưu. Lưu Bị dẫn đầu thuộc hàng các tướng quân chạy trốn, đối với càn quân đến nói có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu tự nhiên là vô pháp bắt sống địch tướng, lập xuống đại công. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng, thu hàng lên thuộc quân hàng tốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chiến trường bên trên phần lớn thuộc quân, cơ hồ đều lựa chọn đầu hàng cả quân. Không đầu hàng không được, bọn hắn muốn chạy đều không địa phương chạy. Không đầu hàng, cũng chỉ có thể bị chết đuối. Thuộc quân quân lương cũng không nhiều, so cản quân đãi nộ kém xa. Một tháng cứ như vậy điểm quân lương, bọn hắn làm gì liều mạng? Cam Linh, thái sử từ lấy tàu nhanh cứu viện cản quân tướng sĩ, cùng đầu hàng đại cản thuộc quân. Chiến trường bên trên thế cục, rất nhanh liền hết thảy đều kết thúc. Cái thứ nhất đầu hàng càn quân thuộc quân tiểu giáo cũng bị đưa đến Cam Linh trước mặt. Cam Linh trên dưới quan sát một chút người này, chỉ thấy đây tiểu giáo dáng người gầy gò, ngày thường xấu xí, đầu trâu mặt ngựa. Nhìn thấy Cam Linh về sau, người này một mặt định hót đối với Cam Linh cười nói, Cam tướng quân, Tại hạ nghe qua tướng quân đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt, mới biết tướng quân thật là anh hùng thiên hạ. Nhìn trung thủ quân trên dưới, liền không có so ra mà vượt tướng quân ngài đại tướng. Cái gì quan vũ, Trương Phi, cho tướng quân ngài sách giày cũng không xứng. Lưu Bị cùng tướng quân ngài là địch, chẳng phải là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Có này đại bại, cũng là tất nhiên a. Người này một trận mông ngựa xuống tới, Cam Linh nghe cảm thấy rất là thoải mái, gật đầu nói, đó là tự nhiên, đại nhị tặc dẹp chiếu bán giày chi đồ, dưới trướng có thể có cái gì mạnh tướng. Ngươi không tệ, lần này xem như lập xuống đại công. Ta đại càn luôn luôn công tội rõ ràng, có công tự nhiên khi thưởng. Ngươi tên là gì a? Thủ quân tiểu giáo nghe vậy càng là mừng rỡ, hắn đã sớm nghe nói đại càn đãi ngộ tốt, lần này ném càn thật đúng là ném đúng. Hắn cười theo đối với Cam Linh nói, hồi tướng quân nói, tiểu nhân cầu an, là Lý Nghiêm tướng quân dưới trướng đô úy. Cái kia Lý Nghiêm đi theo Lưu Thai to chạy, mặc kệ các huynh đệ chết sống. Lúc này, ta nhất định phải đứng ra, dẫn đầu các huynh đệ bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Đại yến đã sớm vong, Lưu Bị chiếm đoạt thuộc địa, đó là cắt cứ một phương cường đạo. Nếu như không phải là không có biện pháp, ai nguyện ý cùng cường đạo làm bạn? Các huynh đệ có thể đầu nhập đại càn, cũng là bởi vì thai họa được phúc a. Ha ha ha. Cầu An, không tệ. Cam Linh vô Cầu An bà bay, nói ra, ngươi mẹ hắn cũng coi là một nhân tài, chờ có cơ hội, ta đem ngươi dẫn tiến cho chỗ công. Nhân tài, liền nên trọng dụng. Cầu An nghe Cam Linh chỉ ngôn, trong lòng cũng hỉ. Cam Linh chủ công là người nào? Đây không phải là đại càn thái tử Viên Diệu sao? Nghe nói đại càn hoàng đế Viên Thuật đều không thế nào quản sự, thiên hạ sự tình đều do đại càn thái tử Viên Diệu định đoạt. Nếu như mình có thể được Viên Diệu coi trọng, vậy coi như là một bước lên trời a. Cầu An liên tục gật đầu, đối với Cam Linh cười định nói, nhiều tiểu nhân tạ Cam tướng quân thưởng thức dẫn tiến. Nguyện đi theo làm tùy tùng làm tướng quân hiệu lực. Cam Linh lắc đầu nói, ta cũng không phải chúa công, vì ta hiệu lực có làm được cái gì? Vì chúa công hiệu lực mới là ngươi muốn làm sự tình. Đúng đúng đúng. Cam tướng quân nói là, ta Cầu An nhất định thể sống chết thuần phục chúa công. Cầu An ngoài miệng ứng mới, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Đây Cam Linh đối với Viên Diệu cũng quá mức trung thành a. Mặc dù hắn chỉ là một vị tướng quân, cũng không có mưu phản chi tâm, có thể đem quân liền không cần người mình sao? Viên Diệu là làm sao làm được, có thể làm cho dưới trướng võ tướng như thế đại công vô tư. Khó trách càn quân hội chiến đều thắng a. Cứu viện đồng minh, quét dọn chiến trường. Kinh Châu thủy quân làm những chuyện này đồng thời, cũng đem Lục Tốn, bảng thống đưa lên giả hủ kỳ hạm. Lục Tốn thấy giả hủ, lập tức cười khổ nói, Văn Hòa tiên sinh, ngươi thủ đoạn này thật là làm cho chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, ngươi quyết trường giang chi thủy, đem Kinh Châu cho chìm. Ta nhường chìm Kinh Châu. Giả hủ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đối với Lục Tốn nói, bán ngôn, lời này cũng không thể nói lung tung a. Ta giả hủ chính là đại càn trung thần, quan tâm mách tính, yêu dân như con quan tốt. Nhường chìm Kinh Châu loại sự tình này, ta làm sao có thể làm được ra. Nghe giả hủ chi ngôn, Lục Tốn có chút choáng váng. Hồng thủy này không phải ngươi thả, còn có thể là ai? Nếu không phải ngươi đào ra đê đập, lấy dìm nước Lưu Bị đại quân, Lưu Bị há có thể toàn quân bị diệt. Chuyện này mặc dù cho đại càn tạo thành to lớn tổn thất, thế nhưng triệt để đánh tan Lưu Bị đại quân. Cẩn thận tính ra, là công lớn hơn tội, vì cái gì không thừa nhận đâu. Liên tính đem việc này cáo chi chúa công cũng sẽ không trách tội a. Giả hủ trả lời, để Lục Tốn bất ngờ. Giả hủ bên cạnh hoàng tổ, thái mạo đám người, càng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Giả hủ vậy mà không thừa nhận dìm nước thủ quân. Vậy hắn có phải hay không muốn đem đây chịu tội đẩy lên trên người mình? Chủ soái vật phạm sai lầm, luôn luôn muốn tìm người đến có nổi. Bọn hắn hai cái, sẽ không trở thành có nổi người a. Chỉ có bàng thống như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, Văn Hòa tiên sinh, đã không phải ngươi vỡ đê nhường, hồng thủy này lại từ đâu mà đến? Ngươi vì sao sẽ dẫn đầu Kinh Châu thủy quân chạy đến? Bất kể như thế nào, Kinh Châu thủy quân đều tới quá kịp thời, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ha ha, các ngươi đang nói chuyện này a? Giả hủ khẽ vuốt sợi râu, cười nói, vỡ đê nhường, đúng là nhân lực làm, không phải thiên hay. Bất quá làm ra thứ chuyện thất đức này người, cũng không phải ta đại càn tướng quân. Ta đại càn văn võ, từng cái yêu dân như con, quan tâm bảo vệ bách tính còn đến không kịp, làm sao có thể thả hồng thủy thai họa bách tính? Làm ra những sự tình này người, đó là nghịch tặc Lưu Bị. Lưu Bị thả nước. Chúng quả thực không nghĩ tới, giả hủ có thể đưa ra dạng này một đáp án. Giả hủ biên nói dối, quả thực là há mồm liền ra a. Trận này lũ lụt, để Lưu Bị toàn quân bị diệt, Lưu Bị có lý do gì như vậy hại mình? Chương 932, chớ còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Chương 932, chớ còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Không sai, là Lưu Bị. Giả hủ chắc chắn nói, nghịch tặc Lưu Bị liên chiến liên bại, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn về thuộc địa. Tại hắn chạy trốn quá trình bên trong, thấy hoa màu mọc tốt đẹp, liền lên lòng xấu xa. Đã không chiếm được ta đại càn lương thực, vậy liền hủy đi. Thế là Lưu Bị tặc tâm nổi lên, mệnh tặc quân vỡ lên nhường, dìm nước ta đại càn đồng ruộng. Là Thái Mạo, hoàng tổ hai vị tướng quân phái trinh sát tìm hiểu tình, ta mới có thể biết được Lưu Bị âm mưu, kịp thời làm ra bố trí, phái thủy quân đến đây. Tại ta đại càn thủy quân cùng các tướng sĩ phối hợp phía dưới, nhất cử đánh tan đại nhi tặc. Đại nhi tặc tội ác làm cho người căm phẫn, tội lỗi chồng chất. Mà ta đại càn tướng sĩ, trên dưới một lòng, cứu vãn một trận tai nạn, cũng làm cho tặc quân toàn quân bị diệt, tự ăn ác quả. Tiếp đó, chúng ta liền muốn đem chiến báo truyền cho chúa công, mời chúa công định đoạt. Thủ quân đã diệt, chúng ta hiện tại cần gấp nhất sự tình, đó là cứu trợ thiên thai cứu tế. Đại nhi tặc tạo nghiệt, không nên để ta đại càn bách tính đến tiếp nhận. Chúng ta muốn đem hết toàn lực cứu viện bách tính, đem thủy thai ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nghe giả hủ nói như vậy nhiều, Thái Mạo, hoàng tổ hai người sắc mặt từ tái nhợt đến hồng nhuận, cuối cùng mừng rỡ không thôi. Dựa theo giả hủ thuyết pháp, bọn hắn hai cái chẳng những không có qua, ngược lại có công, hơn nữa còn lập xuống đại công. Bọn hắn lo lắng giả hủ để cho mình có nổi, đều là dư thừa a. Quả thực là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Dựa theo thuyết pháp này bẩm báo lên trên, bọn hắn hai người vô thanh vô tức liền lập xuống công lớn. Đi theo Văn Hỏa tiên sinh làm việc, quả nhiên không thua thiệt. Bàng thống đong đưa hắc vũ quạt lông, cười nói, thì ra là thế, tiên sinh quả nhiên là túc trí đam mưu, tính toán không bỏ sót. Đại nhĩ tặc cùng ra các khổng minh âm mưu đều bị tiên sinh khám phá, còn có thể chuyển bại thành thắng. Trận chiến này quân ta đại thắng, nên hướng chúa công báo tiệp. Nhìn đến chuyện trò vui vẻ giả hủ cùng bàng thống, Lục Tốn thầm nghĩ ta quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Cùng giả hủ dạng này lão hồ ly, hoàn toàn không cách nào so sánh. Giả hủ dìm nước thuộc quân, cũng không phải hành sự lỗ mãng. Hắn đã sớm đem lý do nghĩ kỹ, lui địch sau đó vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân, thậm chí sẽ không ảnh hưởng dân tâm. Mình muốn cùng giả hủ loại này đỉnh cấp trí giả học đồ vật, còn có rất nhiều a. Thuộc quân đầu hàng, Lưu Bị tắc mang theo ra các lượng, quan vũ chờ chúng văn võ hốt hoảng đảo vòng thuộc địa. Liên tiếp chạy trốn mấy trăm dặm, Lưu Bị tự giác thoát ly nguy hiểm, mới dám làm sơ nghỉ ngơi. Ra xuyên thời điểm, dưới trướng có 10 vạn đại quân, trở về thời điểm cũng chỉ có hơn 10 người. Nhìn phía sau mấy chục kỵ, Lưu Bị không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt tràn mi mà ra. Trận chiến này bại trận, đều là chấm chi tội. Chấm thật xin lỗi đại yến các tướng sĩ. Thừa tướng đã sớm nói muốn rút lui, nếu không phải chấm khư khư cố chấp, đại quân ta ha có thể toàn quân bị diệt. Chấm thẹn với tướng sĩ, thẹn với chư vị trung thần, thẹn với đại yến liệt tổ liệt tông a. Chấm còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Nói đến đây, Lưu Bị đột nhiên kích động đứng lên, rút ra hai đuổi kiếm liền muốn tự vẫn. Trương Phi tay mắt lanh lẹ, lập tức giành lại Lưu Bị bảo kiếm trong tay, cao giọng nói, đại ca, không thể a. Trình độ đối với Lưu Bị nói, bệ hạ chính là đại yến phục hưng hy vọng cuối cùng, như bệ hạ tự sát ở đây, đưa thiên hạ thường sinh ở chỗ nào? Quan Vũ cũng nhìn đến Lưu Bị nói, ta cùng tam đệ, tứ đệ, cùng đại ca thể đồng sinh chết. Đại ca nếu muốn tự vẫn, cần đại tự vẫn trước chạm chúng ta huynh đệ. Lưu An lớn tiếng nói, nhị ca nói đúng, muốn chết, ta cũng muốn chết tại đại ca phía trước. Nhìn đến một đám biểu lộ chân thành tha thiết văn võ, Lưu Bị nhìn chung quanh, buồn bã nói, ngươi, các ngươi thật không trách chấm. Gia Cát Lượng nắm quạt lông, đối với Lưu Bị nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, vậy hạ sao có thể bởi vì nhất thời bại trận mà tự coi nhẹ mình? Năm đó Cao Tổ cùng Hạng Vũ là địch, khi thắng khi bại, rốt cuộc tại Thai Hạ một trận chiến đánh bại Hạng Vũ, khai sáng đại yến thịnh thế giang sơn. Vậy hạ chính là Cao Tổ con cháu, khi kế Cao Tổ chi trí, các không thể bởi vì nhất thời bại trận mà từ bỏ giúp đỡ đại yến chí hướng. Quân ta một trận chiến này mặc dù tổn thất 10 vạn đại quân, có thể thuộc địa chủ lực còn tại, mấy chục vạn binh mã vẫn còn tồn tại. Vậy hạ trở về Tây Xuyên tập hợp lại, tương lai vẫn có thể cùng cán quân phân cao thấp. Thần tướng thương, cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ thuộc về bệ hạ. Thiên hạ trung thành với đại yến có chí chi sĩ, cũng sẽ không bỏ mặc cản tặc cản rỡ. Nghe ra Cát Lượng chi ngôn, Lưu Bị mới nhẹ gật đầu, đem hai đuổi kiếm thu nhập trong vỏ. Lưu Bị cũng không phải là quả thật muốn tự sát, hắn chỉ là nhìn dưới trướng văn võ cảm xúc đều quá hạ, thậm chí có ít người đã đối với Lưu Bị lên oán hận chi tâm. Cái này nhân tâm nếu là tàn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Về sau Lưu Bị còn muốn dẫn quân xuất chinh, cũng là muôn vàn khó khăn. Đã như vậy, Lưu Bị liền lấy lui làm tiến, dùng tự sát thủ đoạn đến ngưng tụ nhân tâm. Không thể không nói, thủ đoạn này quả thật dùng tốt. Lưu Bị biểu diễn như vậy một phen sau đó, dưới trướng chúng tướng lòng dạ lại lần nữa nhấc lên đến. Mọi người đều kìm nén một cố kỉnh, muốn tại tương lai tìm cản quân báo thủ. Lưu Bị lúc này mới yên tâm, dẫn đầu một đám văn võ tiếp tục chạy trốn, đi về phía Tây Xuyên mà đi. Viên Diệu tại Nghiệp Thành, rất nhanh thu vào Lục Tốn, Bàng Thống, Giả Hủ tại Kinh Châu đại phá Lưu Bị tin chiến thắng. Trận chiến này Lưu Bị tổn thất nặng nề, ngoại trừ mang theo các tướng quân trốn về Tây Thục bên ngoài, 10 vạn đại quân mất sạch. Có thể tại Lưu Bị dưới trướng có ra cắt lượng tình huống dưới, lấy được như thế chiến quả, Viên Diệu cũng không nghĩ tới. Viên Diệu cẩn thận đọc qua chiến báo sau đó, nói khẽ, Văn Hỏa lão hồ ly này, tốt một chiêu mượn đao giết người. Viên Diệu câu nói này, đưa tới bên cạnh Lý Nho hiếu kỳ, Lý Nho đối với Viên Diệu hỏi, Văn Hỏa đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dẫn tới chúa công cảm khái như thế. Viên Diệu đem chiến báo đưa cho Lý Nho nói, chiến báo ở đây, tiên sinh xem xét liền biết. Lý Nho duyệt thôi, đối với Viên Diệu cười nói, dìm nước thúc quân. Như thế Văn Hỏa thủ bút. Thủy công kế sách mặc dù hủy bách tính rồi tốt, lại hủy diệt thuộc hán 10 vạn đại quân. Đối với quân ta đến nói, vẫn là đáng giá. Viên Diệu nói ra, Văn Hỏa nhất tuyệt địa phương không phải hủy diệt thuộc quân, mà là điều khiển nhân tâm thủ đoạn. Hiện tại kinh tương bách tính, đối với Lưu Bị hận thấu xương. Lưu Bị còn muốn dẫn quân tiến công Kinh Châu coi như khó khăn. Lý Nho nói, trận chiến này quân ta hai đường đều là thắng, chỉ có Tây Tấn tại một trận chiến này mò được chỗ tốt. Hiện tại Tịnh Châu rơi vào Tây Tấn chi thủ, cái kia Tấn Vương Tư Mã Ý, chúa công không thể khinh thường a. Tây Tấn. Viên Diệu trong mắt tinh mang chợt lóe, tại thiên hạ tất cả trong địch nhân, kỳ thực Viên Diệu kiêng kỵ nhất đó là Tư Mã Ý tại Viên Diệu kiếp trước, Gia Cát Lượng mặc dù có thể phụ tá Lưu Bị ba phần thiên hạ, có thể Hán thất cuối cùng không thể lại hưng. Ngược lại là Tư Mã Ý, vô thanh vô tức khai sáng đại Tấn. Viên Diệu cảm thấy Tư Mã Ý so ra cắt lượng càng thêm nguy hiểm. Bây giờ đại yến đã diệt, Viên Diệu phát hiện Tư Mã Ý vô thanh vô tức, vậy mà chiếm cứ quan trùng, Ung Lương, Thịnh Châu, Tam Châu chi địa. Thực lực so với bị mình đánh cho tàn phế thuộc hán muốn mạnh hơn không ít. Chỉ cần diệt đi Tư Mã Ý Tây Tấn, thiên hạ này cơ hội liền có thể nhất thống. Chương 933, Tư Mã Ý cảm giác nguy cơ. Chương 933, Tư Mã Ý cảm giác nguy cơ. Tư Mã thị tiểu triều đình, không kiên trì được bao lâu. Đợi sang năm mùa xuân ấm áp, cô liền binh vào Hổ Lao Quan, trực đảo Tây Tấn. Đối với Tây Tấn cùng Tục Hán hai nước, Viên Diệu chỉ tính toán cho hai người bọn hắn năm quốc vận. Đại Càn nhất định phải nhất thống thiên hạ, điểm này không có thương lượng. Viên Diệu có thể không biết như trên một đời đại ngụy như vậy, dễ dàng tha thứ hai cái tiểu quốc còn sót lại nhiều hơn 10 năm. Còn có cái khác không thần phục tại Đại Càn thế lực, một cái cũng không thể lưu. Viên Diệu đối với Lý Nho nói, Văn Ưu tiên sinh, ngươi phái sứ giả đi một chuyến Liêu Đông, chiêu hàng Công Tôn Khang. Nói cho Công Tôn Khang, giao ra toàn bộ binh quyền, tìm tới ta Đại Càn, ta có thể cho hắn phong quan ban thưởng tước. Nếu là dám ngỗ nghịch cô ý tứ, lập tức dẹp yên Liêu Đông. Viên Diệu nói ra dẹp yên Liêu Đông mấy chữ thời điểm, trên thân tản mát ra cường đại uy áp. Lý Nho không người đáp, thần tuân mệnh. Viên Diệu Lưu Triệu Vân cùng Công Tôn Toàn tại Vũ Châu, chính là vì thu Liêu Đông chi địa. Công Tôn thị ủy vào Liêu Đông rời xa Trung Nguyên, cơ hồ là từ thành một nước, trải qua thổ hoàng đế một dạng sinh hoạt. Loại tình huống này, Viên Diệu là tuyệt đối sẽ không cho phép. Viên Diệu nhớ thương Tư Mã Ý, lúc này đang tọa trấn Trường An thành. Tận đến Tịnh Châu chi địa, cũng không để Tư Mã Ý cảm thấy mừng rỡ. Hắn tâm lý minh bạch, Viên Diệu hiện tại là có quan trọng hơn việc cần hoàn thành, không dành ra thời gian tới đối phó hắn. Đợi Viên Diệu tiêu hóa vừa đoạt lấy Yên Quốc, tất nhiên muốn đối với Tư Mã Ý Tây Tấn độc thủ. Thật vất vả cướp lại Tịnh Châu, cũng không an ổn. Tư Mã Ý biểu lộ hung ác nghiêm hiểm, trong tay nắm chỉ báo, đối với bên cạnh mấy cái tâm phúc đại tướng nói ra, Lưu Bị xuất binh tiến đánh Kinh Châu, Nưu Toan kiểm chế lại Viên Diệu, tuyệt đối là nét bút hỏng. Liên tính hắn tại thuộc trung án binh bất động, cũng so với đi tìm cái chết mạnh hơn nhiều. Quách Hoài đối với Tư Mã Ý nói, Lưu Bị ngu xuẩn, ra cắt lượng danh xương trí giả, ta nhìn cũng bất quá như thế. Có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý người, khi không phải chúa công không ai có thể hơn. Viên Diệu diệt yên, chúa công có thể dựa thế cướp đoạt Tịnh Châu, mặt tướng quả thực bội phục. Cô được Tịnh Châu, chưa hẳn tất cả đều là chỗ tốt. Tư Mã Ý trầm giọng nói, trước đó Càn Quốc tối cường đại địch nhân là Viên Thiệu Đại Yến. Hiện tại Đại Yến đã diệt, thiên hạ chưa thần phục đại cả người, chỉ còn lại có cô Đại Tấn cùng thuộc Hán. Viên Diệu mục tiêu kế tiếp, hẳn là ta Đại Tấn không thể nghi ngờ. Vương Song ứng thanh nói, chúa công, chúng ta sợ cái kia Viên Diệu làm gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn dám liên công, chúng ta liền cùng hắn tranh tài một trận. Có Tỷ Thủy, Hồ Lao hai tòa hùng quan tại, còn sợ càn người tấn công vào tới sao? Tư Mã Ý lắc đầu nói, Tỷ Thủy quan cùng Hồ Lao quan tuy là vì ngày hãm, lại không phải vô pháp công phá. Nếu như đây hai tòa quan hải quả thật có thể ngăn cản thiên hạ người, năm đó Đồng Trác cũng sẽ không bị 18 lộ chư hầu bức bách đến rời đô. Càn quân đột kích, chúng ta còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới phải. Tôn Lễ đối với Tư Mã Ý hỏi, không biết chúa công có gì thượng sách? Tư Mã Ý chậm rãi lắc đầu, kỳ thực hắn trong lòng ngược lại là nghĩ tới thích hợp nhất chính mình thượng sách, đáng tiếc đây thượng sách lại không cách nào áp dụng. Tư Mã Ý thượng sách, đó là nâng quan trung chi chúng, đầu nhập Viên Diệu, trở thành đại càn thần tử. So sánh hai nước thực lực sai biệt, cùng đại càn giao chiến, Tấn Quốc là rất khó thủ thắng. Đây cùng chí mưu không quan hệ, chỉ cùng quốc lực có quan hệ. Tại Tư Mã Ý xem ra, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng mang theo 10 vạn người liền đi đánh Kinh Châu, thuần túy là đầu sát. Đại càn quốc lực bày ở cái kia, Lưu Bị có thể nào thủ thắng? Liền tính Gia Cát Lượng chí mưu đủ cao, thuộc hắn có thể đánh 1-2 trận thắng trận, càn quân viện quân cũng biết liên tục không ngừng bổ sung đến Kinh Châu chiến trường. Đại càn vật tư, tiền lương, binh nguyên, danh tướng đều hoàn toàn không phải chỉ có một châu chi địa thuộc hắn, nhưng so sánh cùng đại càn giao chiến, chỉ có thể để thuộc hắn quốc lực mỏi mệt, lâm vào chiến tranh vũ bùn. Cuối cùng bị đại càn chỗ chiếm đoạt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tư Mã Ý vô cùng may mắn, mình không có nghe thuốc tổ Tư Mã Tuyệt nói, cùng Lưu Bị cái này quang võ truyền nhân lan lộn. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng là một đôi cái dạng gì chủ thần a? Ngoài miệng một mực nói đến muốn giúp đỡ Đại Yến, ngược lại là rất có lãng mạn tình hoài. Tại Tư Mã Ý xem ra, thật là chẳng có tác dụng gì có, thuộc về hai cái si tâm vọng tưởng ngu xuẩn. Nếu như Tư Mã Ý là Lưu Bị, liền ra cố thục trung phòng tuyến, tại thuộc đạo hiểm yếu chỗ lập xuống quan hải, từ thành một nước. Sau đó có thể kéo bao lâu là bao lâu, tốt nhất có thể phòng thủ tới cái mấy chục năm. Đại Càn không có khả năng một mực bảo trì thịnh thế, chỉ cần thiên hạ có biến, Đại Càn xuất hiện suy bại dấu hiệu, cơ hội không liền đến sao? Đáng tiếc, Lưu Bị một mực lấy chính thống tự cho mình là, đó là muốn theo Viên Diệu cứng rắn, Tư Mã Ý cũng không có gì biện pháp. Tư Mã Ý mặc dù thấy rõ ràng, cũng muốn được rõ ràng, thế nhưng là ném Càn con đường này, hắn đó là đi không thông. Theo Tư Mã Ý mưu đồ, đầu nhập Đại Càn sau đó, hắn sẽ cẩn trọng vì Viên Diệu hiệu lực, trở thành thụ nhất Viên Diệu tín nhiệm trung thần. Sau đó trong bóng tối tích xúc thực lực, mưu đồ bố cục. Viên Diệu tại vị thời điểm, hắn Tư Mã Ý đương nhiên không dám làm loạn. Có thể Viên Diệu luôn có không tại thời điểm a. Đợi đến Viên Diệu người thừa kế này cũng đi, Tân Hoàng đăng cơ, mình cơ hội không liền đến. Liên tính Tân Hoàng cùng Viên Diệu đồng dạng anh minh thần võ, cũng không có quan hệ, đáng lo hắn Tư Mã Ý lại tiếp tục chờ đợi. Tư Mã Ý có là kiên nhẫn, hắn thượng sách đó là hầm, hầm chết Viên Cản anh minh đế vương. Một đời hầm không ra mặt, liền hầm hai đời. Hai đời không được liền ba đời, luôn có tầm thường chủ chính thời điểm. Tư Mã Ý loại này kế hoạch, không có gì quá lớn vấn đề. Đây sách lược bất luận là đầu nhập Tào Tháo vẫn là Viên Diệu, đều có thể có vô cùng tốt hiệu quả. Thậm chí đầu nhập Lưu Bị cũng áp dụng. Duy chỉ có ném Viên Diệu, Tư Mã Ý cảm thấy không ổn. Tư Mã Ý là thế gia đại tộc xuất thân, đại biểu cho sĩ tộc hào môn lợi ích. Mà Viên Diệu đối với sĩ tộc thủ đoạn có bao nhiêu tàn khốc, đối với thế gia hào môn lòng đề phòng mạnh bao nhiêu, thiên hạ người rõ như ban ngày. Đầu nhập Viên Diệu danh gia vọng tộc, đừng quản thân phận gì, lấy trước ra chín thành tài sản lại nói. Muốn tiếp tục giữ lại thổ địa, giữ lại tư binh nô bộc, cũng là không có khả năng sự tình. Dưới loại tình huống này, Tư Mã thị thực lực sẽ bị suy yếu đến cực hạn. liền tính về sau muốn khởi sự, cũng là hữu tâm vô lực, ngoại trừ cho Viên Thị khi trung thần, không còn cách nào. Với lại Tư Ma Ý có loại rất mãnh liệt trực giác, hắn cảm thấy Viên Diệu đối với mình, thậm chí đối với mình gia tộc cũng không tín nhiệm. Chẳng biết tại sao, Tư Ma Ý luôn cảm thấy Viên Diệu đối với mình có địch ý, cho nên cho dù ném càn là tối ưu xét lược, Tư Ma Ý cũng không có khả năng làm như vậy. Không ném càn, cũng chỉ có thể cùng Đại Càn ngoan cố chống lại đến cùng. Có thể bằng vào Tây Tấn thực lực muốn chống cự Đại Càn, đó là cực kỳ gian nan sự tình. Tư Ma Ý cao mày, cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc làm ra một cái gian nan quyết định. Cổ Quỷ, thần tại, ngươi đi một chuyến Thảo Nguyên, liên lạc người Hung Nô, liền nói cô có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Thần tuân mệnh. Đồng Chiêu tiên sinh, đại vương, thần tại đây, còn muốn làm phiền tiên sinh đi thuộc địa đi một chuyến, vì cô liên lạc một cái Lưu Huyền Đức. Bất luận làm sao nói, cô cùng Lưu Huyền Đức hiện tại đều là môi hở răng lạnh quan hệ. Chương 934, Yến Vương phủ. Chương 934, Yến Vương phủ. Tư Mã Ý phái Đồng Chiêu ngoại giao thuộc Hán, có cực lớn nắm chắc cùng thuộc Hán đạt thành công thủ liên minh. Tư Mã Ý tính ra, Càn Quân chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Đại Tấn, mà không phải đi tiến đánh thuộc Hán. Đây công thủ liên minh, vẫn là hắn càng chiếm tiện nghi một chút. Còn có người Hung Nô, những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy xuống lực lượng không thể coi thường. Nếu như có thể đạt được người Hung Nô ủng hộ, cái kia Đại Tấn cùng Càn Quốc chưa chắc không có lực đánh một trận. Tư Mã Ý cũng không nghĩ tới diệt Càn, Đại Càn đã là quái vật khổng lồ, cùng đại nhất thống quốc gia không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần có thể tại Viên Diệu quân tiên phong phía dưới bảo toàn tự thân, Tư Mã Ý liền thỏa mãn. Viên Diệu ổn định đại yến thế cục, liền dẫn quân trở về Đại Càn quốc đều Kim Lăng. Bây giờ Đại Càn chiếm cứ Cửu Châu chi địa, mang nhất thống thiên hạ chi đại thế, lại tiếp tục lấy Kim Lăng vì nước đều, đã không quá thích hợp. Viên Diệu cũng không có nghĩ tới rời đô đến Nghiệp Thành, hắn cảm thấy thời đại này vẫn là lấy Lạc Dương hoặc Trường An vì đô thành càng thêm thỏa khi. Cũng chỉ có đây hai nơi cổ đô mới xứng với quân lâm thiên hạ Đại Càn vương triều. Đây hai tòa cổ đô bây giờ bị Tư Mã Ý khống chế, Viên Diệu cảm thấy là thời điểm đem Trường An cùng Lạc Dương thu hồi lại. Tây Tấn tính là thứ gì? Trên danh nghĩa vẫn là đại yến nước phụ thuộc, tôn kính tuổi nhỏ tiểu hoàng đế Lưu Ý là đế. Trường An, Lạc Dương từ trước đến nay đều là người có đức chiếm lấy. Viên Diệu cảm thấy bản thân Khô Lâu Vương láo cha đức hạnh so Tư Mã Ý cao hơn. Chỉ luận đức đây một hạng, láo cha toàn thắng Tư Mã Ý cho nên vững vàng Lạc Dương, Trường An người hẳn là đại cản hoàng đế, Khô Lâu Vương láo cha mới đúng. Tưởng tượng một chút, láo cha ngồi tại Lạc Dương hoàng cung trên long ỷ, tay trái nắm ngọc tỷ, tay phải uống vào mật nước, cảm giác kêu bao nhiêu mỹ rượu. Láo cha cái này điểm tâm nguyện, Viên Diệu cái này làm nhi tử, đến vì hắn đạt thành a. Không thể không nói, Viên Diệu Khô Lâu Vương láo cha, thời gian trải qua sát thực tương đương đẹp. Từ khi xưng đế đến nay, tin tức tốt liên tiếp không ngừng truyền đến Viên Thuật trong hai. Thái tử Viên Diệu dẫn đầu đại quân đánh đông dẹp tây, khai cương thác thổ. Viên Thuật thu được chỉ báo, tất cả đều là đại thắng, chiếm bao nhiêu thành trì, diệt đi cái nào đường chư hầu. Bị Viên Thuật coi là bình sinh đại địch Tào Tháo, cũng hủy diệt tại Đại Càn chi thủ. Gần nhất càng là khó lường, Thái tử Viên Diệu binh vào Hà Bắc, lại đem huynh trưởng Viên Tiệu đại yến tiêu diệt. Đây chính là Viên Tiệu a. Viên Thuật mặc dù là người cuồng vọng, nhưng hắn tâm lý bao nhiêu còn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Viên Thuật thở nhỏ liền rõ ràng, huynh trưởng Viên Tiệu năng lực trên mình. Viên Thuật tiêu tiền như nước, tại trong thành Lạc Dương khi hoàn khố thời điểm, Viên Thiệu đã bắt đầu nuôi dưỡng tử sĩ, kết giao thế nhân, trên triều đình bộc lộ tài năng. Nghe nói Viên Diệu diệt đại yến sau đó, sai người đem Viên Thiệu đưa đến Kim Lăng, Viên Thuật tâm tình còn có chút kích động. Viên Thuật không ngừng nuốt ven ngọc tỷ, khi thì bàng hoàng, khi thì khỏe miệng tươi cười. Viên Bản Sơ, ngươi không phải cảm thấy mình so chấm mạnh mẽ rất nhiều sao? Ngươi không phải một mực lấy chủ nhà họ Viên tự cho mình là sao? Lúc này thấy chấm ngược lại muốn xem ngươi có lời gì nói. Chấm muốn để ngươi nhìn xem, ai mới là chủ nhà họ Viên. Còn có chấm ngọc tỷ này, ngươi chưa thấy qua? Chấm tụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, lão thiên đã sớm cho chấm gợi ý. Chấm đó là thiên mệnh sở quy chi chủ. Viên Bản Sơ a, Viên Bản Sơ, ngươi nói ngươi cùng chấm là địch, có thể có kết quả tốt sao? Ngươi sớm một chút quy hàng chấm là được rồi, làm gì cùng chấm đánh lâu như vậy? Lưu Độ. Lưu Độ vốn là Kinh Nam Linh Lăng thái thú, chiến bại quy hàng về sau, liền được Viên Diệu đưa đến Viên Thuật bên người. Lưu Độ biết được, ôm chặt Viên Thuật bắt đùi, là hắn lên như diều gặp gió duy nhất cơ hội, thế là liền tận tâm tận lực địa hầu hạ Viên Thuật. Lúc đầu có thể khi thái thú người, cũng không phải là người ngu, định ngọt hạ bút thành văn, làm việc cũng hữu hiệu suất. Lưu Độ năng lực cùng thái độ, để Viên Thuật hết sức hài lòng, hiện tại người này đã thành Viên Thuật sủng thần chí nhất. Thân phận cùng chức quan đều tại phía xa nhi tử Lưu Hiền bên trên. Lưu Hiền mới vừa đầu nhập Viên Diệu thời điểm, coi là có thể ngăn chặn lão cha, trở thành Lưu gia người thứ nhất. Mấy năm trôi qua, lão cha Lưu Độ tại Viên Thuật bên người lăn lộn phong sinh thủy khởi, mà Lưu Hiền lại không thể đưa thân Viên Diệu tâm phúc hoạch tâm tầng. Trong quân đội, Lưu Hiền chỉ là bình thường trung tầng tướng lĩnh, địa vị cùng Hình Đạo Vinh cùng cấp. Lưu Hiền thế mới biết, cha ngươi thủy chung là cha ngươi, không phải ngươi tùy tiện có thể siêu việt. Lưu Độ nghe được Viên Thuật kêu gọi, liền vội vàng tiến lên hai bước, không lưng định mà nói, "Bệ hạ, thần tại, không biết bệ hạ có gì phân phó? Trước đó để ngươi xây vương phủ, thành lập xong được không có a?" Viên Thuật đối với Lưu Độ hỏi, "Chấm thế nhưng là nói cho ngươi, đây Yến vương phủ, nhất định phải có thể chứa được mấy trăm người cư trú. Yến vương phủ vật liệu, nhất định phải dùng tốt nhất. Bằng không, Viên Bản Sơ còn khi chấm keo kiệt đâu." Lưu Độ liên tục gật đầu, "Đắc, bệ hạ yên tâm, vương phủ đã xây xong. Yến vương phủ là đại càn viện nghiên cứu chuyên gia tự mình thiết kế, rèn đúc cục thợ khéo tay dựng mà thành. Vương phủ sân nhỏ bố cảnh bày biện đều là dựa theo bệ hạ yêu cầu thiết kế ra được, cam đoan không có vấn đề." Lưu Độ đem Vương phủ nói đến ngàn tốt và tốt, Viên Thuật thỏa mãn nhẹ gật đầu. chuyện này ngươi làm không tệ, châm trùng điệp có thưởng. Lưu Độ sắc mặt vui vẻ, đối với Viên Thuật lại bài nói, thần không dám giành công, Yến Vương phủ đều là bệ hạ thiết kế thật tốt, thần cũng chỉ là vì bệ hạ chân chạy thôi. Vương phủ kiến thành sau đó, thần nhìn đều nhìn mà than thở a, Yến Vương có thể được bệ hạ ưu ái như thế, thật sự là hắn vinh hạnh. A a, Viên Bản Sơ, hắn mới sẽ không cảm thấy vinh hạnh, đoán chừng hắn sẽ cảm thấy, chấm tại nhục nhã hắn a hắc, chấm liền nhục nhã hắn, lại có thể thế nào? Viên Thuật đứng dậy, đối với Lưu Độ nói, chấm có chút thời gian không có xuất cùng, Yến Vương phủ thành lập xong được, chấm vừa vặn đi qua nhìn một chút, thần cái này đi chuẩn bị. Bệ hạ muốn tham quan Yến Vương phủ, Lưu Độ hạng mục này người phụ trách, nhất định phải an bài đúng chỗ. Hắn vừa muốn cáo lui, Viên Thuật lại giơ tay lên nói, không cần phiền vãi như vậy, ngươi cùng chấm trực tiếp đi là được. Yến Vương phủ bên trong đồ vật, không đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Liên tứ ngươi cùng Diêm Tượng, còn có quốc sư theo chấm cùng đi chứ? Thần tuân mệnh. Viên Thuật thay đổi long bào, mặc vào một thân màu vàng cẩm y, tại Diêm Tượng, Vũ Cát, Lưu Độ đám người cùng đi tiến về Yến Vương phủ. Đại tướng Kỷ Linh xuất trên trăm tên võ nghệ cao cường giáp sĩ đi theo hộ vệ. Đại tướng Kỷ Linh là Viên Thuật tín nhiệm nhất mạnh tướng, đối với Viên Thuật trung thành tuyệt đối. Bậc này trung dũng đại tướng, cho Viên Thuật làm hộ vệ thống lĩnh lại thích hợp bất quá. Yến Vương phủ khoảng cách Đại Càn Hoàng cung khoảng cách cũng không xa, vì kiến tạo tòa phủ đệ này, Viên Thuật không tiếc hao phí món tiền khổng lồ, mua một tòa giang nam phú thương hào trạch, tại hào trạch trên cơ sở, mệnh Lưu Độ chủ kiến. Phủ bên trong có chút sân nhỏ, thậm chí trực tiếp phá đi xây lại, có thể nói phô trương đến cực điểm. Đối với mình lãng phí tiền kiến tạo Yến Vương phủ loại sự tình này, Viên Thuật không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Mình chính là Đại Càn Hoàng đế, muốn xây một tòa căn nhà, tiêu ít tiền thế nào? Tiền này lại không cần mình ra, từ Thái Tử tụ Nguyên Thương hội bỏ ra là được rồi. Chương 935, cảnh còn người mất, Thương Hải Tang Điển. Chương 935, cảnh còn người mất, Thương Hải Tang Điển. Chấm nhi tử có tiền như vậy, còn không thể hiếu kính lao tử sao? Viên Thuật đi theo mọi người đi tới Yến Vương cửa phủ trước, quan sát Yến Vương phủ môn đầu. Đây Yến Vương phủ không hổ là cao môn đại hộ, màu xám tường rào, làm cho người ta cảm thấy trang nhã nặng nề cảm giác. Viện bên trong tây cối, từ tường rào bên trong nô ra, tỏ rõ lấy màu xanh biếc. Cửa chính bảng hiệu bên trên, khắc dấu lấy Yến Vương phủ ba cái mạ vàng chữ lớn, khí thế khoáng đạt. Tại Yến Vương bên ngoài phủ, còn có một đội người xuyên áo giáp hộ vệ trấn giữ. Thấy Viên Thuật như thế chiến trận, hộ vệ thống lĩnh đội vàng đem người, hướng Viên Thuật hành đại lễ. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Ha ha, đều đứng lên đi. Viên Thuật hôm nay tâm tình hiển nhiên không tệ, khoát tay, mọi người đứng dậy. Tạ bệ hạ. Viên Thuật đám người bước vào Yến Vương phủ bên trong, đem toàn bộ vương phủ cảnh sát thu hết vào mắt. Vương phủ vừa vào cửa chính là một tòa ngay cả hành lang, thông qua ngay cả hành lang, liền có thể nhìn đến ưu nhã độc đáo hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo cùng đá xanh lát thành tiểu kiểu xen vào nhau phân bố, khúc nước vần quanh, tại bờ hồ có không ít nhà thủy tạ lầu cát, cung cấp người ngắm cảnh cư trú. Tại hồ nhân tạo chính giữa, còn có một tòa đình giữa hồ, trong đình giữa hồ có một tấm đại thạch bàn, có thể cung cấp người nghỉ ngơi, bày yến. Mà vương phủ các nơi sân nhỏ, các phân bố tại đình giữa hồ hướng chính bắc, cùng đồ vật hai bên. Cả tòa vương phủ tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, có hơn 10 chỗ sân nhỏ, mỗi chỗ sân nhỏ lại đều có chính phòng, hiên nhà. Như vậy nhiều sân, dung nạp mấy trăm người cư trú đều dư xài. Viên Thuật đám người đi vào trong, ven đường gặp không ít mỹ mạo nha hoàn thị nữ, những này giang nam mỹ nữ, tất cả đều là Viên Thuật vì Viên Tiệu chuẩn bị. Mặc dù đại càn chuẩn mực bên trong không có nô tịch, có thể chỉ cần tiêu đến lên giá tiền rất lớn, muốn cho quan to hiển quý, phú thương cự cổ làm nô là một người, vẫn như cũng chạy theo như vịt. Bất luận chuẩn mực như thế nào hoàn thiện, vương triều như thế nào khai minh, người tổng sẽ tự động chia đủ loại khác biệt. Điểm này, liền ngay cả Viên Diệu cũng vô pháp cải biến. Lưu Độ, ngươi làm được quả thật không tệ. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Lần nữa Viên Thuật khích lệ, Lưu Độ hưng phấn không thôi. Hắn cong lưng, đối với Viên Thuật chỉ dẫn nói, bệ hạ, ngài cùng thần đi lên phía trước. Phía bắc sân chính là theo ngài yêu cầu chế tạo, cho Yến Vương cư trú sân. Ân, đi thôi. Đi theo Lưu Độ tiến lên, Viên Thuật trong lòng lại có mấy phần kích động. Đẩy ra sân nhỏ đại môn, quen thuộc cảnh tượng hiện ra ở Viên Thuật trong mắt. Yến Vương phủ phần lớn sân nhỏ đều là đại càn biện nghiên cứu chuyên gia thiết kế. Toàn bộ vương phủ ưu nhã độc đáo, không giống bình thường. Bất quá trong đó có vài chỗ sân là Viên Thuật tự tay thiết kế. Trước mắt cho Viên Thiệu cư trú chính phòng chủ viện, đó là Viên Thuật thiết kế ra được. Viên Thuật đương nhiên không hiểu cái gì thiết kế, hắn chỉ là đem ký ức bên trong Lạc Dương biên phủ bố trí, nói cho những chuyên gia kia nghe. Để đại càn viện nghiên cứu chuyên gia tiến hành một so một sao chép. Không thể không nói, những chuyên gia kia có thể được chọn vào đại càn viện nghiên cứu, quả thực có mấy phần năng lực. Viện này, vậy mà cùng Viên Thuật trong trí nhớ đại kém hay không? Viện bên trong đá cội tiểu đạo, khắc hoa cửa gỗ, bàn đá ghế đá, còn có bên cạnh cái bàn đá cao lớn mấy thụ, đều là Viên Thuật ký ức bên trong bộ dáng. Các ngươi có lòng? Viên Thuật bước vào viện bên trong, Lưu Độ, Diêm Tượng mấy người cũng muốn cùng tiến đến, lại nghe Viên Thuật mở miệng nói, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy á giữ cửa cho chấm đóng lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, đắc, chúng ta tuân mệnh. Sân nhỏ đại môn chậm rãi đóng lại, Viên Thuật nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, hai mắt khép hở. Giờ khắc này, hắn phảng phất có loại xuyên biệt thời không ảo giác. Năm đó niên thiếu thời điểm, Viên Thuật cùng Viên Thiệu, Tào Tháo đám người, có thể không có ít tại viện này rơi xuống bên trong gặp nhau. Cái kia viện bên trong trước bàn đá, ẩn ẩn hiện ra hiện ba cái tiên y nộ mã thanh niên thân ảnh. Khi đó ba người thích nhất tại hoàng hôn thời điểm, tại bên cạnh cái bàn đá bách thụ phía trên một chút hơn mấy chén đèn dầu. Sau đó tại trên bàn đá mang lên một bàn thịt rượu, nâng ly cả chén, chuyện trò. Công lộ, lại nhiều uống một chiếc. Chính là, ngươi tiểu lượng này cũng không được a. Liên tiểu lượng này, có thể nào đạt được Hoa Nguyệt Phường Hương Hương cô nương ưu ái? Ha ha ha. Bên cạnh cái bàn đá, một cái người xuyên màu đen trang phục thanh niên, cười ha hả vì bên cạnh thân cầm ý thanh niên châm bên trên một chiếc rượu. Thanh niên mặc áo đen này chính là Thở Thiếu thời đợi Tào Mạnh Đức. Bên cạnh hắn một mặt ngạo khí, mặc màu vàng sẫm cầm ý người trẻ tuổi, chính là Viên Thuật. Hương Hương cô nương yêu ta yêu hung ác, không nhọc ngươi nhọc lòng. Đợi tháng sau bản công tử được phụ thân đồng ý, liền cho hắn chủ thân. Một cái khác thân mang màu trắng cầm ý liễu, biểu lộ lạnh lùng uy nghiêm thanh niên đè lại Viên Thuật cánh tay, đối với Viên Thuật nói, công lộ, Hoa Nguyệt Phường Hoa Khôi, gặp dịp thì chơi còn có thể. Thật muốn lấy về nhà, liền tính làm tiếp thất cũng là không được. Phụ thân sẽ không đồng ý, ngươi vẫn là tắt ý định này a, thuyết phục Viên Thuật người, chính là Viên Thuật ký ức bên trong đại ca Viên Điệu. Khi đó hai người mặc dù thường trà trộn cùng một chỗ, người ở bên ngoài xem ra lại cũng không hòa thuận. Viên Thuật một mặt không cam lòng địa đối với Viên Điệu nói, Viên bản sơ, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi quản. Dựa vào cái gì Tào Tháo nạp tiếp có thể nạp nhiều như vậy, ta lại không thể. Viên Điệu lông mày dựng lên, nói ra, Mạnh Đức gia phòng, cùng ta Viên thị không giống nhau. Ngươi cùng Mạnh Đức so cái gì? Thật muốn so, liền so tài một chút các ngươi hai cái thành tựu. Mạnh Đức sớm đã vào sĩ, hiện tại thế nhưng là Lạc Dương Bắc Bộ úy, còn trượng giết cố tình vi phạm kiền đồ, danh chấn kinh thành. Ngươi nếu là có bậc này năng lực, phụ thân cũng biết của ngươi. Nghe Viên Thiệu tán dương mình, Tào Tháo khoát tay cười nói, kiền đồ ỷ vào chất tử kiện thạc là thập thường thị, liền làm sằng làm bậy. Có kết quả này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Bản sơ minh quá khen rồi, ha ha ha. Viên Thuật bĩu môi nói, Lạc Dương Bắc Bộ úy, lớn bằng hạt vừng tiểu quan, cũng lấy ra khoe khoang. Ta Viên Thuật, tương lai nhất định phải làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ta muốn để tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tại ta, ta muốn làm thiên hạ chí tôn. Bảnh. Nghe Viên Thuật nói, Viên Thiệu nặng nề mà đem chén rượu theo tử trên bàn, quắc, công lộ, ngươi say. Vậy mà không lựa lời nói. Tào Tháo thấy Viên Thiệu tức giận, vội vàng khuyên giải nói, công lộ minh là lời nói đùa, ha ha. Ta làm kiền đồ, như vậy đại sự tình chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Tới tới tới, chúng ta cùng uống một ly. Ngày mai a, ta mang các ngươi đi Hoa Nguyệt Phường tiêu sái. Viên Thuật mình không tình nguyện giơ ly rượu lên bộ dáng, Viên Thiệu trừng mắt lạnh lẽo bộ dáng, Tào Tháo kẹp ở giữa hai người, cười nói muốn hòa hoãn không khí bộ dáng, trong lúc nhất thời đều hiện lên tại Viên Thuật trong đầu. Viên Thuật hai mắt vừa mở, ba người uống rượu đàm tiếu chẳng cảnh lại đều biến mất không thấy. Nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, lại vô đương năm uống rượu người, Viên Thuật không khỏi cảm khái nói, cảnh còn người mất, thương hải tăng điện. Tào Mạnh Đức, ngươi nói ngươi vì sao nhất định phải đối địch với ta? Ngươi cưỡng ép hán gia tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, liền có thể được thiên hạ sao? Ngươi cùng Viên bản sơ đều là bình thường ngu xuẩn a. Viên Thuật khẽ vuốt bàn đá, ngồi tại trên mặt ghế đá, giống nhau Thở Thiếu thời như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, thiên mệnh tại chấm, ngươi nếu là đầu chấm. Được rồi, ngươi liền xem như ném Viên bản sơ, cũng sẽ không ném chấm. Chương 936, nâng chấm đứng lên chương 936, nâng chấm đứng lên Viên Thuật ngồi tại sân nhỏ bên trong cảm thán thời điểm, Viên Thiệu cưỡi cảnh rượu lâm lan xe, đang lái tại đại cản con đường bên trên. Viên Thiệu ngồi ở trong xe trên giường lớn, từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Bên đường cảnh sắc một mực đang lùi lại, liền phảng phất hắn nhân sinh đồng dạng. Viên Hy, Viên Đàm, Viên Thượng ba người những ngày qua một mực canh giữ ở bên giường, dốc lòng chăm sóc Viên Thiệu. Trước đó bọn hắn vì tranh đoạt thái tử chi vị, không tiếc bắt cóc Viên Thiệu, thậm chí có giết hại Viên Thiệu chi tâm. Hiện tại có đều thành hiếu tử, đem Viên Thiệu chiếu cố cẩn thận. Bọn hắn huynh đệ trong lòng ba người đều rõ ràng, làm cái hiếu thuận nhi tử, là mấy người bọn họ duy nhất đường ra. Mặc dù Viên Thiệu cùng Viên Thuật vì tranh đoạt thiên hạ, tiến hành lề mề chiến tranh, nhưng Viên Đàm đám người rõ ràng, phụ hoàng Viên Thiệu cùng Viên Thuật vẫn còn có chút tình cảm huynh đệ. Cho dù là đánh cho lại kịch liệt, phụ hoàng cũng không muốn Viên Thuật bệnh. Hiện tại bọn hắn cả nhà đầu nhập Viên Thuật, liền phải dựa vào Viên Thiệu tại Viên Thuật trong lòng địa vị. Có đây điểm tình cảm tại, bọn hắn huynh đệ mấy người liền có thể bảo vệ vinh hoa phú quý. Nếu là Viên Thiệu không có ở đây, Viên Thuật sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, coi như khó mà nói. Khục khục khục. Trên giường Viên Thiệu đột nhiên kịch liệt ho một trận. Viên Đàm vội vàng đưa lên khăn tay, lo lắng hỏi, "Phụ thân, ngươi thế nào?" Hắn lấy tay khăn xoa xoa Viên Thiệu miệng, trắng đoán khăn tay bên trên tràn đầy đỏ thâm máu tươi. "Thần y điệ, Hoa thần y điệ." Viên Thiệu mấy ngày nay tấp nập thổ huyết, vài lần hôn mê, đều là y sư Hoa An đem hắn cứu trở về. Viên Thiệu lần này lại thổ huyết, đám người hoảng hồn, vội vàng kêu gọi Hoa An. Hoa An tìm tác chạy đến phụ cận, cho Viên Thiệu dùng dược. Phục dược sau đó, Viên Thiệu trạng thái tạm thời ổn định lại. Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng Minh đệ mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Hoa An thi lễ nói, đa tạ Hoa thần y liễu, nếu không có thần y cứu chữa, ta cha chỉ sợ nhịn không được thời gian dài như vậy. Hoa An nói khẽ, ta cũng là hết sức nỗ lực, không đảm đương nổi Hoa thần y xưng hô. Chờ được xưng là Hoa thần y người, chỉ có ân sư của ta Hoa Đà. Viên Hy lo lắng hỏi, thần y liễu, Hoa Đà lão thần chữa, thật có thể trị hết phụ thân ta bệnh sao? Phụ thân ta bệnh, ngay cả đại yến thái y đều thúc thủ vô sách a. Hoa An nói, đại can y học viện từ ân sư của ta Hoa Đà cùng trường cơ tiên sinh chủ trì, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu y đạo thánh thủ. Đại can đối với y học một đạo nghiên cứu, hoàn toàn không phải các ngươi yến quốc có thể so sánh. À đúng, hiện tại đã không có yến quốc, toàn diện quy về đại can. Các ngươi Hà Bắc thầy thuốc, chỉ cần đến đại can y học viện nghiên tu một đoạn thời gian, y thuật hẳn là cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Yến vương bệnh, nói thật, bệnh nguy kịch, dược thạch khó chữa. Nhưng nếu là ta ân sư Hoa Đà xuất thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hoa nói, Viên Đàm mấy người rất là tán đồng. Nếu như không có Hoa tại, chỉ bằng đại yến thái y, Viên Thiệu đã sớm thấy Diêm Vương. cũng chính là có Hoa An, Viên Thiệu mới có thể một mực treo tính mạng, kiên trì ở đây. Hoa An đều có như thế y thuật, hắn sư phụ Hoa Đà nhất định có thể cứu sống Viên Thiệu. Phụ vương, người đã nghe chưa? Viên Thượng âm thanh lanh lảnh, đối với Viên Thiệu nói, chỉ cần Hoa Thần Y xuất thủ, nhất định có thể trị hết phụ vương. Bây giờ cách Kim Lăng đã không đủ bách lý, phụ hoàng chỉ cần kiên trì một hồi nữa, chúng ta đã đến. Rốt cuộc muốn tới Kim Lăng sao? Viên Thiệu hơi thở mong manh, đối với mấy cái nhi tử nói, nâng chấm đứng lên. Phụ vương, ngài hiện tại là đại càn yến vương a, không thể tự xưng chấm. Nâng chấm đứng lên. Tốt. Viên Đàm, Viên Hy hai người vị Viên Thiệu ngồi dậy. Viên Thiệu con mắt còn nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe bên ngoài. Công lộ cuối cùng vẫn là ngươi thắng, ngươi thắng a. Cái kia Hứa Thiệu quả nhiên như lời ngươi nói như vậy, là một cái lừa đời lấy tiếng chi đồ. Nguyệt Đan Bình, ha 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 ha. Của ta cùng Tào Mạnh Đức còn tin tưởng Nguyệt Đan Bình. Viên Thiệu trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, chuyện cũ rõ ràng tại hiện lên trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ lại thấy được cùng Tào Tháo, Viên Thuật cùng một chỗ tham gia Nguyệt Đan Bình tình cảnh. Tại trang nhã quý khí tiểu lâu bên trong, mặc một thân hắc y thanh niên Tào Tháo đối với Viên Thiệu cùng Viên Thuật dặn dò, ta nói với các ngươi à, chúng ta có thể tham gia danh sĩ Hứa Thiệu Nguyệt Đan Bình, cơ hội này thế nhưng là rất khó được. Một hồi nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nếu là có thể bị Hứa Thiệu tiên sinh bình luận vì đại tài, cái kia cả đời đều hưởng thụ không hết ta. Mặc màu lam hoa lệ cầm y tuổi trẻ Viên Thuật ăn trên bàn hoa quả, khinh thường nói, Nguyệt Đán Bình có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là một cái không biết trời cao đất rộng lao nhi đặc chuyện, tìm hắn đến bình luận, rất khó sao? Tao Mạnh Đức, ngươi tin hay không? Bản công tử tiêu tốn cái mấy ngàn vàng kim, lão nhi này liền phải giống hầu hạ cha ruột đồng dạng hầu hạ chúng ta. Tao Tháo cười khổ nói, Công Lộ huynh, ngươi là thật xem thường Hứa Thiệu a, cái kia Hứa Thiệu thế nhưng là thần tiên một dạng nhân vật, thần lòng kiến thủ bất kiến mỹ. Há có thể bị tiền tài thu mua? Hắn bình luận nhân tài, không có không chuẩn, bao nhiêu đại nhân vật đều đối với hắn chạy theo như vịt. Tóm lại có thể gặp phải cơ hội này, đó là chúng ta đi chờ. Viên Thuật đem hoa quả đặt lên bàn, đôi tay quấn tay, nhổng lên thật cao chân bắt chéo, ngả lớn nói, cũng tốt. Ta ngược lại muốn xem, đây Hứa Thiệu đến tột cùng có năng lực gì, có thể cho ta bình ra cái gì đến. Nếu là bình không được há, ta liền đập hắn sạc hàng. Viên Thiệu một mặt nghiêm túc nói, Hứa Thiệu chính là thiên hạ danh sĩ, công lộ không thể làm cản. Có thể tham gia Nguyệt Đán Bình, bị Hứa Thiệu chỗ lời bình, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Nếu là được cái tốt đánh giá, liền sẽ danh truyền thiên hạ. Tương lai bước vào hỏa lộ, cũng là không nhỏ trợ lực. Viên Thuật lắc đầu, nói khẽ, đi, nghe các ngươi. Các ngươi cao hứng liền tốt. Hứa Thiệu mở Nguyệt Đán Bình, một lần chỉ bình 10 người. Tào Tháo phí hết đại khí lực, mới đến 3 cái danh ngạch. Đợi đến viên Tào Tháo 3 người thì, đài bên trên Hứa Thiệu đưa tay đối với mấy người nói, ba vị tiểu hữu cũng không phải là người phàm tục, xứng đáng lao phu bình mới. Không biết vị nào tới trước a. Viên Thuật nhìn một chút Tào Tháo cùng Viên Thiệu, nói ra, ta không đi, muốn đi các ngươi đi. Đi, ta đến. Tào Tháo đứng người lên, nhanh chân đạp vào khán đài, sau đó cung cung kính kính đối với Hứa Thiệu thi cái lễ. Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, gặp qua tiên sinh. Ngươi chính là cái kia lập ngũ sát sát uy bổng, trưởng giết kiện đồ lạc dương bắc bộ úy Tào Mạnh Đức. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hứa Thiệu nhìn về phía Tào Tháo ánh mắt có chút thưởng thức, mở miệng nói, xin hỏi Tào công tử chí hướng như thế nào? Tào Tháo cao giọng đáp, ta cuộc đời chi chí là trở thành đại yến trinh tây tướng quân, vì đại yến khai cương thác thổ, để xung quanh tứ di đô chi ta đại yến uy danh, thần phục với ta đại yến thiên tử thiên uy phía dưới. Tốt, tốt chí hướng. Hứa Thiệu tán dương, như công tử sinh tại thịnh thế, ngươi nguyện vọng nhất định có thể thực hiện. Công tử cũng sẽ trở thành thiên hạ có mấy năng thần, vì thế nhân truyền lại tụ. Chi tiết. Tào Tháo hỏi, đáng tiếc cái gì? Không có gì. Hứa Thiệu lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Hắn nâng bút viết xuống bình mới ngữ điệu, đưa cho Tào Tháo. Chương 937, Nguyệt Đán Nhã Bình. Chương 937, Nguyệt Đán Nhã Bình. Tử trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng. Hứa Thiệu lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tại bình luận Tào Tháo trước đó, Hứa Thiệu cũng phê bình mấy vị thanh niên tài tuấn. Có đúng không bọn hắn lời bình, phần lớn là tài tư mất tiệp, phẩm hạnh đôn hậu loại này đánh giá. Dù vậy, những người kia còn dính tự hỉ. Tào Tháo cái này trị đời năng thần, đánh giá cũng quá cao a. Chỉ bằng câu này lời bình, Tào Tháo về sau một bước lên mây cũng không thành vấn đề. Về phần loạn thế, gian hùng không gian hùng, mọi người cũng không thèm để ý đại yến giang sơn vững chắc, mặc dù thánh thượng ngu ngốc như vậy một chút, thế nhưng không đến mức tiến vào loạn thế a. Chờ hoàng đế thoái vị, lại lập một cái anh minh tân hoàng liền tốt. Đại yến truyền thừa nhiều đời như vậy, ngẫu nhiên ra một hai cái ôn quân cũng rất bình thường, đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ tiên sinh lời bình. Tào Tháo trong lòng cũng là vui vẻ, Hứa Thiệu đây lời bình, đối với mình rất có chỗ tốt. Hắn đối với Hứa Thiệu thi cái lễ, lui trở về. Kế tiếp ai đến? Ta đến. Viên Thiệu thấy Tào Tháo được cái trị đời năng thần đánh giá, trong lòng mười phần hâm mộ. Tào Tháo là mình tiểu đệ, một mực đi theo mình. Liền ngay cả Tào Tháo Lạc Dương Bắc Bộ úy, cũng là Viên Thiệu vận dụng mình năng lượng, mới nâng Tào Tháo thượng vị. Bản thân tiểu đệ đều là trị thế chi năng thần, vậy mình là cái gì? Không được là ra đem vào tướng, quyền khuynh thiên hạ a. Viên Thiệu Viên Bản Sơ, gặp qua tiên sinh. Viên Thiệu đối với Hứa Thiệu vừa chắc tay, cùng Tào Tháo khiêm tốn hữu lễ thái độ so sánh, Viên Thiệu lộ ra càng có uy nghiêm. Ngươi chính là Viên Thiệu? Như nam Viên thị Viên Thiệu. Chính là, tiên sinh cũng nghe qua Thiệu chi danh hào sao? Ha ha, Bản Sơ công tử chính là thế hệ trẻ tuấn kiệt, thanh danh hưởng dự sĩ lâm, thiên hạ người nào không biết. Công tử tài hoa cùng năng lực như thế nào, căn bản không cần lao phu bình luận, thế nhân rõ như ban ngày. Viên Thiệu nghe vậy trong lòng đắc ý, nhưng vẫn là đối với Hứa Thiệu nói, tiên sinh Nguyệt Đán Nhã Bình văn danh thiên hạ, có thể được tiên sinh lời bình, chính là thiệu may mắn. Xin mời tiên sinh bình luận một phen.
Ân, cũng tốt.
Hứa Thiệu rồng bay phượng múa địa viết xuống hai hàng tự, đem bình mới ngữ điệu cho Viên Thiệu. Tứ thế tăng công, nghe tiếng biển bên trong. Sĩ Lâm nhân tài kiệt xuất, lãnh tụ quân anh. Viên Thiệu thấy thế đại hỉ, Hứa Thiệu như thế đánh giá, đầy đủ hắn tại hoạn lộ bên trên có sở tác vị. Đây đánh giá, lại thêm Viên gia năng lượng, về sau hắn Viên Thiệu đứng hàng tam công không thành vấn đề. Đến lúc đó, Viên gia chính là ngũ thị tam công, mà hắn Viên Thiệu cũng sẽ trở thành Viên gia chân chính lãnh tụ. Đa tạ tiên sinh. Viên Thiệu cung cung kính kính đối với Hứa Thiệu cúi đầu, lui về tại chỗ. Mọi người dưới đài đều đối với Viên Thiệu ném lấy sùng kính ánh mắt, hiển nhiên là cảm thấy Hứa Thiệu đối với Viên Thiệu đánh giá không kém hơn Tào Mạnh Đức. Không hổ là Viên bản sơ a, Hứa Thiệu tiên sinh càng đem hắn định giá Sĩ Lâm lãnh tụ. Viên Thiệu cứu không ít thanh lưu nhân vật, đạt được Sĩ Lâm ủng hộ cũng thuộc về bình thường. Theo Hứa Thiệu tiên sinh lời bình, tương lai Viên Thiệu tất vì ta đại yến lương đống. Nghe Hứa Thiệu đối với Viên Thiệu đánh giá, nguyên bản lười nhắc không lắm để ý Viên Thuật ngồi thẳng người. Đây Hứa Thiệu, đối với Viên Thiệu cùng Tào Tháo đánh giá đều cao như vậy. Ừ, bất quá là một cái chỉ biết định nọt giang hồ phiến tử thôi. Thấy ai đều nói lời hữu ích, lừa gạt tan chút gì uống lừa gạt ít tiền. Loại này lừa đảo, gặp phải bản công tử cũng không phải a du lính hót. Viên bản sơ cùng Tào Mạnh Đức thư loại này lừa đảo nói, thật đúng là buồn cười. Tiếp đó, liền đến phiên vị công tử này đi. Hứa Thiệu nhìn thẳng Viên Thuật, mỗi lần nguyện đáp bình, có thể làm cho Hứa Thiệu bình mới người chỉ có 10 cái. Viên Thuật là hôm nay cái cuối cùng danh lệnh. Chỉ thấy Viên Thuật lười nhác đứng dậy, mở miệng nói, đúng, là ta. Một bên Tào Tháo đối với Viên Thuật nói, công lộ minh, ngươi không phải là không muốn đi sao? Hiện tại đổi chủ ý. Viên Thuật quay đầu nói ra, đây Hứa Thiệu cho các ngươi hai cái nói đến đều dễ nghe như vậy, ta nếu không đi lên nghe hắn khen hai câu, chẳng phải là thua lỗ? Ngươi Tào Mạnh Đức tiền chẳng phải mất chăng sao? Tào Tháo giải thích nói, nguyệt đán nhã bình chính là nhã sự, như thế nào có thể cùng tiền dính liễu quan hệ? Công lộ minh, ngươi vừa cắt đường hiểu lầm tiên sinh. Đi, các ngươi đều nhã, liền ta tụ. Vậy ta cũng phải đi, không thể để cho ngươi nhân tình hoa trắng. Viên Thuật duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng đài bên trên đi đến. Đám người nhao nhao ghé mắt, thấp giọng tự nói. Hiển nhiên Viên Thuật trong lòng bọn họ ấn tượng cũng không tốt như vậy. Đây không phải giữa đường hung hãn quỷ viên công lộ sao? Hắn cũng tìm Hứa Thiệu tiên sinh bình mới. Hắn làm sao có ý tứ? Nói nhỏ chút, đường này bên trong hung hãn quỷ hung cực kỳ, bị hắn nghe thấy ngươi nói cái gì, chịu không nổi. Viên Thuật đứng ở đài bên trên sau đó, chỉ vào đài bên dưới người đối với Hứa Thiệu nói, Hứa Thiệu, ta là người như thế nào, bọn hắn đều đã nói. Không cần ta lặp lại một lần a. Ngươi đến cho ta bình bình đi, nhìn xem bản công tử là người thế nào. Ngươi vừa rồi bình Viên Thiệu là tứ thế tam công, cho ta lời bình bên trong cũng phải có tứ thế tam công a. Bằng không không thể nào nói nổi a, ha 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 ha. Viên Thuật phách lối thái độ, để khán giả nhíu chặt mày lên. Đây Viên Thuật quá phách lối, hắn dựa vào cái gì cùng Viên Thiệu đại nhân so sánh? Chính là, Viên Thiệu đại nhân tài học xuất chúng, phẩm tính cao khiết, chính là Sĩ Lâm lãnh tụ. Chỉ có Viên Thiệu đại nhân cùng Viên Cơ đại nhân có thể đại biểu tứ thế tam công Viên gia. Hắn Viên Thuật, không được. Viên Thuật thái độ mặc dù phách lối, có thể Hứa Thiệu vẫn là nghiêm túc quan sát Viên Thuật tướng mạo. Từ chu dịch thuật số đến suy tính Viên Thuật tướng mạo, Viên Thuật chính là đại phú đại quý, phú quý đến cực điểm tướng mạo. Thậm chí so vừa mới lên đài Tào Tháo, Viên Thiệu đều càng thêm cao quý không tả nổi. Dùng bọn hắn thầy tướng chuyên nghiệp thuật ngữ đến nói, vậy chính là có đế vương chi tướng. Đáng tiếc Viên Thuật tướng mạo mặc dù đắt, lại nương theo tử kiếp. Tương lai hắn đi đến đỉnh phong thời khắc, cũng gặp nguy hiểm đi theo. Rất có thể Viên Thuật mới vừa trèo lên đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ vỡ lạc. Như thế nào cho Viên Thuật lợi bình, thật đúng là không tốt lắm nói. Hứa Thiệu cũng bắt đầu do dự, đến cùng là muốn nói cho Viên Thuật trận tướng, tốt hơn theo liền nói hai câu em hay, đem Viên Thuật đuổi. Thấy Hứa Thiệu trầm mặc không nói, Viên Thuật đắc ý hơn, cười nói, làm sao, tứ thế tam công nói qua, sẽ không khắc tử. Ngươi tháng này sáng bình cũng không được a. Liên biết cố lộng huyền hư, cũng không chuẩn bị thêm điểm tử, ha ha. Viên Thuật thái độ cũng làm cho Hứa Thiệu đến mấy phần hòa khí. Cũng được, đã người này thái độ lớn lối như thế, mình cũng không cần thiết chữa cho hắn mặt mũi. Viên Thuật mệnh số rất khó đổi, mình dứt khoát thẳng thắn nói rõ với hắn chính là công tử mệnh số cùng người bên cạnh khác biệt, tại phú quý bên trong nương theo lấy nguy cơ. Hứa Thiệu đang khi nói chuyện trên giấy viết xuống đối với Viên Thuật lời bình, đưa cho Viên Thuật. Viên Thuật mang tới tờ giấy nhìn thoáng qua, lúc đầu hắn còn lơ đễnh, chỉ đem Hứa Thiệu làm cái việc vui. Nhìn đến Hứa Thiệu đối với mình lợi bình về sau, Viên Thuật lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Phú quý đến cực điểm, vui quá hóa buồn. Khá lắm lao thất phu, ngươi cũng dám chú ta. Ngươi nói ai vui quá hóa buồn? Hôm nay không đem ngươi sạp hàng đập, ta liền không họ Viên. Chương 938, ta nhiều hâm mộ ngươi a. Chương 938, ta nhiều hâm mộ ngươi a. Tại Hứa Thiệu trước mặt, có một nhã trí bàn gỗ. Bạo nộ Viên Thuật một cước đá vào trên bàn gỗ, vang một tiếng đem bàn gỗ gật ngã. Sau đó hắn liền đưa tay níu lại Hứa Thiệu vào áo, muốn nắm chặt đánh Hứa Thiệu. Viên Thuật đây một phen thao tác xuống tới, lập tức dọa đến Hứa Thiệu sắc mặt tái nhợt. Nghĩ hắn Hứa Thiệu thân là đại yến danh sĩ, tinh thông chu dịch thuật số, mở nguyệt đán bình. Bất luận là quan to hiển quý, vẫn là sĩ tộc hào môn, thấy Hứa Thiệu đều là cực điểm lễ ngộ. Khi nào gặp được Viên Thuật như vậy thô bị người. Mắt thấy Viên Thuật nắm đấm liền muốn rơi xuống Hứa Thiệu trên thân, Tào Tháo, Viên Thiệu đội vàng xông lên đài đến, đè xuống Viên Thuật. Công lộ, ngươi bình tĩnh một điểm. Ngươi có thể nào từng cặp đem tiên sinh đánh, có nhục nhã nhặn. Viên Thuật bị hai người gắt gao đè lại, không thể động đậy. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lửa giận, trừng mắt Hứa Thiệu nói, hắn chú ta đánh hắn đều là nhẹ, ta muốn giết chết hắn cái lao thất phu. vui quá hóa buồn. Người lao thất phu này mới vui quá hóa buồn. Cả nhà ngươi đều vui quá hóa buồn. Viên Thiệu án lấy viên thuật, đối với Hứa Thiệu nói xin lỗi, thật xin lỗi a tử tướng tiên sinh, công lộ gần nhất bệnh, tâm tình không tốt. Xin mời tiên sinh không cần chấp nhặt với hắn. Ta đại công đường, hướng tiên sinh nói xin lỗi. Hứa Thiệu từ viên thuật trong tay thoát hiểm, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn ngụm lớn thở hổn hển hai cái, đối với mấy người nói ra, không ngại, vị này viên thuật công tử, được lão phu như thế đánh giá, tâm tình không tốt cũng là bình thường. Có thể có mấy câu, lão phu không thể không nói. Nhóm này nói, cũng không phải là cố ý làm khó dễ công tử, là từ Chu Dịch thuật số suy tính mà ra, công tử không thể không tin. Tương lai công tử nếu là đắc chí, còn muốn cẩn thận làm việc, chớ đáp ý quyền hình. Nếu là khiêm cung thủ phần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lao thất phu, người đánh giám. Hứa Thiệu nói, viên thuật là một câu đều không nghe bảo. Hắn nhìn hằm hằm Hứa Thiệu, quắc, ngươi gạt được người bên cạnh, lại không lừa được bản công tử. Không phải liền là bởi vì bản công tử đối với ngươi không đủ cung kính sao? Ngươi liền chú ta. Ngươi về sau tốt nhất đừng rơi xuống bản công tử trong tay, bằng không ta để ngươi sống không bằng chết. Hứa Thiệu lắc đầu thở dài nói, không nghe lời hay, vận mệnh đã như vậy. Cũng được, ngươi tự lo lấy a, hôm nay đã lời bình qua 10 người, nguyệt đán bình như vậy kết thúc. Chư vị muốn bình mới, liền chờ tháng sau a. Hứa Thiệu dứt lời, phiêu nhiên mà đi. Tiểu lâu bên trong đám khán giả cũng nhao nhao rời sân. Đối bọn hắn đến nói, hôm nay tới đơn giản quá đáng giá. Chẳng những có hạnh quan sát nguyệt đán bình, còn có thể nhìn đến viên thuật báo nổi, có ý tứ. Viên thuật muốn đối với Hứa Thiệu đánh chuyện này, không bao lâu liền sẽ truyền khắp kinh thành. Đi qua sau chuyện này, viên thuật ở kinh thành thanh danh, sợ là sẽ càng thêm không chịu nổi. Viên Thiệu, Tào Tháo, viên thuật đám người sau khi rời đi, viên Thiệu sụ mặt đối với viên thuật nói, công lộ, ngươi hôm nay không nên như thế xúc động. Triều đình chọn lựa nhân tài, nhiều khi đều sẽ tham khảo nguyệt đán bình. Ngươi như vậy làm việc, sẽ để cho trong triều trung thần cảm thấy ngươi không coi ai ra gì, đối với ngươi bất mãn. Dù là có phụ thân che chở, cũng biết đối với ngươi tương lai hoàn lộ, sinh ra không tốt ảnh hưởng. Viên thuật chẳng hề để ý, lắc đầu nói, sợ cái gì? Đáng lo ta trở về như Nam quê quán, không ở kinh thành chơi với bọn hắn. Hứa Thiệu lao thất phu kia chú ta, liền nên đánh. Hôm nay ta bị các ngươi ngăn cản, không có đánh cho hắn một trận, vậy cũng là tiện nghi hắn. Tào Tháo mở miệng nói, Hứa Thiệu nổi danh thiên hạ, nguyệt đán nhã bình bình luận nhân tài, không có không chuẩn. Đối với công lộ huynh đánh giá, chắc hẳn cũng không phải thư miệng nói vậy. Công lộ huynh về sau tất nhiên là đại phú đại quý, có lẽ phải giống như tử tướng tiên sinh nói đến như vậy, cẩn thận làm việc mới tốt. Viên thuật khinh thường khoát tay nói, các ngươi hai cái thật sự là đủ rồi, lừa đảo nói các ngươi cũng tin. Đừng bởi vì cái kia Hứa Thiệu khen các ngươi vài câu, các ngươi liền hướng về hắn nói chuyện. Chúng ta về sau ai lẫn vào tốt, còn chưa nhất định đâu. Về sau chúng ta liền đi lấy nhìn, bản công tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai vui quá hóa buồn. Viên thuật dứt lời không tiếp tục để ý hai người, mình lại đi trước. Tào Tháo thở dài, ta rõ ràng là hảo ý, công lộ huynh vì sao không hiểu? Viên Thiệu nói, tùy hắn đi a, đáng lo hắn về sau gặp phải cái gì khó xử, chúng ta giúp đỡ một thanh, cũng không thể thật làm cho công lộ vui quá hóa buồn. Tào Tháo gật gật đầu, nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Lúc tuổi còn trẻ Tào Tháo, Viên Thiệu đều là một bầu nhiệt huyết, lập chí báo quốc tốt đẹp thanh niên. Bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là như thế nào tại hoạn lộ bên trên có lập nên, kéo dài gia tộc vinh quang. Cũng muốn để đại yến bởi vì bọn hắn tồn tại, trở nên càng thêm cường đại. Thở thiếu thời hảo hữu, tương lai cũng sẽ là triều đình bên trên kiên định minh hữu. Hai người căn bản nghĩ không ra, Hứa Thiệu cho Viên Thuật bình luận vui quá hóa buồn bên trong buồn sẽ cùng bọn hắn có quan hệ. Viên Thiệu ngồi tại viên rượu cảnh rượu Lâm Lang trên xe, cảm giác suy nghĩ càng bay càng xa. Từ thiếu niên thì cùng Viên Thuật, Tào Tháo quá khứ, đến trực diện Đồng Trác thì rút khí, đối mặt Đồng Trác bên người một đám giáp sĩ cùng nghĩa tử Lữ Bố rút kiếm tương hướng, nói ra câu kia ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Lại đến Hùng Cứ Hà Bắc, tranh bá thiên hạ, cuối cùng cùng Viên Thuật đại chiến, đại yến hủy diệt. Hắn Viên Thiệu cả đời, có thể nói chuyên kỳ. Càng xe cuồn cuộn, chậm rãi hướng về phía trước. Cảnh rượu Lâm Lang xe, khoảng cách Kim Lăng thành càng ngày càng gần. Viên Thiệu bờ môi thì thào mà động, đang nói cái gì, có lẽ cũng chỉ có chính hắn biết được. Viên công lộ, ngươi thắng, ta thua. Nhìn đến ta bộ dáng này, ngươi biết vui vẻ sao? Từ nhỏ ngươi chính là đệ tử, ta chỉ là một cái ti tiện con thứ, nô bộc đồng dạng nhân vật. Nếu không phải vận khí tốt, nhận làm con thừa tự cho bá phụ Viên Thành, cũng thành viên gia đệ tử. Ta ngay cả cùng ngươi cạnh tranh tư cách đều không có. Công lộ, từ nhỏ đến lớn, ta cái gì đều phải tranh với ngươi, cái gì đều muốn so ngươi mạnh mẽ. Có thể ngươi nhưng lại không biết, ta nhiều hâm mộ ngươi a. Ta hao tổn tâm cơ, trải qua ngàn khó vạn hiểm đạt được đồ vật, ngươi dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả sinh nhi tử, ta cũng không sánh bằng ngươi. Ta có nhiều như vậy nhi tử, nhưng bọn hắn chung vào một chỗ, cũng so ra kém ngươi con trai độc nhất Viên Diệu. Công lộ a, Tào Tháo sai, Hứa Thiệu sai, ta cũng sai. Ngươi đúng là thiên mệnh người, như thế nào lại vui quá hóa buồn? Vui quá hóa buồn, xác thực hẳn là chúng ta mới đúng. Bất quá cuối cùng thua ở trong tay ngươi, ta cũng rất vui mừng. Tối thiểu không phải thua ở Tào Mạnh Đức trong tay. Nếu là thua ở Tào Mạnh Đức trong tay, chúng ta Viên gia tốt đẹp Giang Sơn vì Tào thị đoạt được, ta tuyệt không cam tâm. Hiện tại thiên hạ cơ hồ nhất thống, đại càn chấp trưởng Giang Sơn đã thành tất nhiên, ta cũng có thể yên tâm. Công lộ, những năm này ta một mực tranh với ngươi những Nam Viên thị gia chủ vị trí. Ta một mực đang nói, ta Viên Thiệu mới là những Nam Viên thị gia chủ, mới có thể đại biểu tứ thế tam công Viên gia, kỳ thực đều là ghen tị ngươi. Hiện tại ta cũng không có gì tốt ghen tị. Ngươi đem tứ thế tam công Viên thị biến thành đại càn hoàng tộc Viên thị, là ngươi siêu việt các đời tiên tổ, mà không phải ta Viên Thiệu. chủ nhà họ Viên vị trí hẳn là thuộc về ngươi. Ta Viên bản sơ, tán thành ngươi. Chương 939, chấp liền phong ngươi làm tông chính như thế nào? Chương 939, chấp liền phong ngươi làm tông chính như thế nào? Cảnh Diệu Lâm lang xe, khoảng cách Kim Lăng Thành càng ngày càng gần, lờ mờ có thể nhìn thấy Kim Lăng Thành đại môn. Có thể Viên Thiệu ý thức lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn mơ hồ trong đó có thể nghe thấy, nhi tử Viên Hy tại bên cạnh hắn hưng phấn mà la lên, "Phụ vương, chúng ta đến Kim Lăng Thành. Kim Lăng Thành có Hoa Thần Y Liễu. Hoa Thần Y nhất định có thể trị hết ngài bệnh. Kim Lăng Thành, đến a." "Vậy ta có thể nhìn thấy công lộ?" Viên Thiệu có chút quay đầu, nhìn đến ngoài cửa sổ xe cây xanh râm mát, có cây xanh um tươi tốt, mạnh mẽ tràn đầy, nên đón mặt trời sinh trưởng. Tựa như sắp nhất thống thiên hạ đại càn vương triều, có tràn đầy sinh mệnh lực. "Thật tốt a. Phụ vương, Kim Lăng Thành đến. Phụ vương, phụ vương." Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng đám người không ngừng la lên Viên Thiệu tên, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. "Hoa tiên sinh, ngài mau nhìn xem phụ vương ta a. Cầu Hoa tiên sinh cho phụ vương ta dùng dược." Hoa An tiến lên cẩn thận quan sát Viên Thiệu bệnh tình, sắc mặt ngưng trọng đưa tay thăm dò Viên Thiệu hơi thở. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thở dài nói, "Yến vương, đã đi. Chư vị, mời nén bi thương." Nghe Hoa An chỉ ngôn, Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng ba huynh đệ đều trợn tròn trong mắt. Bọn hắn không dám tiếp nhận trước mắt sự thật. "Không, không có khả năng. Phụ vương trên đường đi đều tốt, đây đều đã đến Kim Lăng, phụ vương làm sao biết chết? Ta không tin, phụ vương hắn nhất định còn sống." "Hoa tiên sinh, Hoa thần y đi, cầu thần y mau cứu phụ vương ta a." Nhìn đến khóc ròng ròng, như là níu lại cuối cùng một cây rơm dạ nắm lấy mình ba cái Yến vương công tử, Hoa An thở dài nói, "Mấy vị công tử nhanh đứng lên, Hoa An đảm đường không nổi như thế đại lễ. Yến vương đích xác đã đi, ta là người, không phải thần tiên. Liên há có thể cứu sống đã qua đời người. Đừng nói là ta, hiện tại đó là ta ân sư Hoa Đà đích thân đến, cũng không có biện pháp. Lấy bệ hạ đối với Yến vương tình nghĩa, hẳn là biết đem Yến vương hậu táng. Chư vị công tử, không cần thiết quá mức bi thương." Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng đám người từng cái bi thống vô cùng. Cũng không phải bọn hắn đối với Viên Thiệu tình cảm sâu bao nhiêu, chỉ là huynh đệ mấy người biết được, Viên Thiệu chết rồi, Viên Thuật đối bọn hắn thái độ sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao Viên Thuật đối bọn hắn mấy người cũng không có gì tình nghĩa. Viên Thuật ngồi tại hắn cho Viên Thiệu tạo sân nhỏ bên trong, nhìn đến viện bên trong một ngọn cây cọng cỏ lẩm bẩm, "Viên bản sơ, ngươi thấy chấm chuẩn bị cho ngươi sân, có thể hay không kinh ngạc? Hắc hắc, đến lúc đó ngươi đến cảm động đến đầu giảm xuống đất, triệt để thuần phục chấm a. Có thể thu ngươi khi thần tử, chấm mới thông khoái." Suy nghĩ cẩn thận, chấm dưới trướng thần tử tuy nhiều, lại thiếu sót một mình đảm đương một phía tông thân. "Ngươi Viên bản sơ tới, liền đem cuối cùng này một vòng cho bổ sung. Chấm nên cho ngươi phong cái gì con đâu?" "Hoàng bị, chấm sớm tối là muốn chuyển cho Viên Diệu tiểu tử kia, cho ngươi phong cái tam công, tiểu tử kia chưa hẳn vui lòng dùng ngươi. Đã phong không được tam công, liền phong cựu khanh tốt. Chấm liền phong ngươi làm tông chính như thế nào? Những năm này ngươi một mực cùng chấm tranh chủ nhà họ Viên vị trí, có thể chấm làm hoàng đế sau đó, cảm thấy gia chủ này cũng không có gì tốt khi. Chủ nhà họ Viên chi vị, chấm liền tặng cho ngươi. Về sau ngươi Viên Thiệu đã là đại càn tông chính, lại là chủ nhà họ Viên, giúp chấm trông coi Viên gia. Chấm liền hỏi ngươi Viên bản sơ qua chưa đủ nghiện." "Ha ha ha ha." Viên Thuật xoa xoa đôi bàn tay, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp Viên Thiệu. Hắn muốn cho Viên Thiệu nhìn xem mình thành công bộ dáng. Nhớ kỹ năm đó mấy người tham gia Nguyệt Đán Bình thời điểm, Hứa Thiệu lao thất phu kia còn nói mình sẽ hạnh phúc cực sinh buồn. Loại kia giang hồ phiến tử nói, quả nhiên không thể tin. Bất quá Hứa Thiệu lão già lừa đảo kia cũng coi như có mấy phần bản sự, còn có thể đoán ra hắn Viên công lộ sẽ phú quý đến cực điểm. Chỉ tiếc hắn đoán mệnh chỉ có thể suy tính ra một nửa, sau một nửa hoàn toàn là đặc chuyện. Hắn Viên Thuật chẳng những phú quý đến cực điểm, còn có thể bảo đảm Viên thị vinh thế phú quý. Thậm chí ngay cả Viên Thiệu loại này cùng mình đối nghịch huynh đệ, Viên Thuật đều có thể phù hộ. Hô. Viên Thuật suy nghĩ cuồn cuộn, đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi đến. Viên Thuật không từ cái chiến tranh lạnh, giống như cảm giác được một loại nào đó trọng yếu đồ vật sắp từ hắn trong cuộc sống biến mất. Lúc này sân nhỏ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Viên Thuật giật mình lấy lại tinh thần, bất mãn nói, "Chấm không phải nói để cho các ngươi tại bên ngoài chờ lấy sao? Vì sao quấy rầy chấm?" Ngoài cửa truyền đến Diêm Tượng âm thanh, Diêm Tượng cung kính nói, "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo. Hộ tống Yến vương đội xe đã đến Kim Lăng." Nghe được Diêm Tượng chi ngôn, Viên Thuật lập tức mở ra sân nhỏ đại môn, gấp giọng nói, "Viên bản sơ đến." "Là, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, liền hẳn là hai ngày này." "Viên bản sơ tới còn rất nhanh. Chấm vừa chuẩn bị cho ngươi tốt phủ đệ, ngươi đã đến. Đã như vậy, ngươi hôm nay liền chuyển vào tới đi." "Lưu Độ, phân phó ngự chủ chuẩn bị tiệc rượu. Chấm muốn trong cung xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Viên bản sơ. Dùng cao nhất yêu chuẩn mở tiệc chiêu đãi. Chấm muốn để Viên bản sơ xem thật kỹ một chút, chấm tại đại càn trải qua là như thế nào thời gian. Rượu ngon món ngon, còn có mật nước, cũng không thể thiếu." Phân phó sau đó, Viên Thuật lại đối Diêm Tượng nói, "Diêm Khanh, chấm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải cho Viên bản sơ phong cái quan. Hắn đi vào chấm đại càn, vậy thì phải làm việc, ăn hết cơm trắng sao có thể đi. Chấm cũng không nuôi người rảnh rỗi. Chấm quyết định, liền phong Viên bản sơ vì tông chính, chuyện này ngươi đến cho chấm khởi thảo thánh chỉ. Chấm xét duyệt không thành vấn đề, liền đóng ấn, cho Viên bản sơ phong quan." Viên Thuật liên tiếp mệnh lệnh phân phó, Diêm Tượng cùng Lưu Độ toàn bộ đều đứng tại chỗ bất động, cũng không có nhận lời Viên Thuật. Tựa như không nghe thấy Viên Thuật mệnh lệnh đồng dạng. Đây để Viên Thuật rất là bất mãn. Hai cái này thần tử nhất là khôn khéo tài giỏi, Viên Thuật đối bọn hắn cũng rất quá tin. "Hôm nay đây là thế nào?" Viên Thuật lập tức bất mãn nói, "Các ngươi tại sao không nói chuyện? Chấm phân phó các ngươi đi làm sự tình, còn không mau đi làm. Những chuyện này rất khó sao? Vẫn là các ngươi lỗ thai có vấn đề, không nghe rõ chấm nói. Thấy Viên Thuật một bộ vội vã bộ dáng, Diêm Tượng trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn trên trán có mồ hôi nhỏ xuống, đối với Viên Thuật nói, "Vậy hạ, thần còn có lời còn chưa nói hết." Viên Thuật không kiên nhẫn khoát tay nói, "Có chuyện mau nói xong tranh thủ thời gian cho chấm làm việc đi." Diêm Tượng có chút khẩn trương mở miệng nói, "Hộ tống Yến Vương đội xe đến, nhưng là Yến Vương không tới." "Có ý tứ gì? Chấm không có nghe lầm chứ? Đội xe đến, người không tới. Vậy bọn hắn hộ tống cái gì trở về? Một chi tinh binh hộ tống một cái viên bản sơ, lại đem người làm mất rồi. Cái kia còn thất thần làm gì a, cho chấm đi tìm người a." "Hộ tống viên bản sơ tướng quân là người nào, chấm muốn trị hắn tội." "Trọng tội." Viên Thuật đã tức hồn hện, Diêm Tượng đội vàng giải thích nói, "Vậy hạ, không phải ngài muốn như thế. Yến Vương không tới, cũng không phải là tướng sĩ hộ tống bất lợi, mà là Yến Vương tại trên đường, liền đã đi." Lúc này Viên Thuật còn không có kịp phản ứng, truy vấn, "Đi? Đi đâu?" "Đó là..." "Hăng? Cái gì?" Viên Thuật lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, "Ngươi nói là viên bản sơ chết?" "Không, không có khả năng. Hôm qua truyền tin tức thời điểm, người còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền chết?" "Chấm không tin." Chương 940, lấy đế vương chi lễ hậu táng. Chương 940, lấy đế vương chi lễ hậu táng. Thần không dám lừa gạt bệ hạ, Tiến Vương sát thực hoang. Tiến Vương bệnh đến thực sự quá nặng, trên đường đi có thể chống đỡ xuống tới đã là kỳ tích. Đến Kim Lăng, hộ tống Yến Vương ý sư thật sự là hết cách xoay chuyển. Viên Thuật nghe vậy không nói một lời, trực tiếp trầm mặc. Diêm Tượng cùng Lưu Độ thở mạnh cũng không dám, trong lòng run sợ mà nhìn xem Viên Thuật. Từ khi đại càn quốc lực Nhật dần dần cường thịnh, Viên Thuật trên thân đế vương chi uy cũng càng ngày càng nặng. Đế vương giận dữ, thây nằm 100 vạn. Cho dù Diêm Tượng là đi theo Viên Thuật từng bước một quật khởi lão nhân, cũng cảm thấy bệ hạ thiên uy khó dò. Ở đây trong mấy người, chỉ có Vu Cắt dám ở lúc này cùng Viên Thuật nói chuyện. Vu Cắt đối với Viên Thuật nói, "Bệ hạ, Tiến Vương cái chết chính là vận mệnh đã như vậy. Hắn vận thế liền đến lúc này, đây là thiên ý, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Bệ hạ chớ có bi thương." "Không, viên bản sơ không phải Yến Vương." Viên Thuật chậm rãi ngẩng đầu, nói ra, "Hắn là đại yến hoàng đế, sống sót thời điểm là, chết cũng là. Quốc sư, chấm muốn lấy đế vương chi lễ hậu táng viên bản sơ, thừa nhận hắn đại yến hoàng đế thân phận. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Theo đạo lý đến nói, thiên hạ chỉ có thể có một cái chính thống. Chốc lát xưng đế, những người còn lại đều là phản tặc. Giống Yến quốc dạng này bị đại càn diệt đi vương triều, hẳn là ngụy triều không thể nghi ngờ." Nhưng Viên Thuật khăng khăng muốn lấy đế vương chi lễ an táng Viên Thiệu, Diêm Tượng mấy người cũng không tốt phản bác. Yến quốc đều diệt, Yến quốc hoàng đế Viên Thiệu đều đã chết, làm sao an táng, còn không phải liền là Viên Thuật một câu sự tình. Có thể đối với chuyện này phản bác Viên Thuật, chỉ có đại càn thái tử Viên Diệu. Có thể Viên Diệu hiện tại lại không ở kinh thành, cũng không cách nào phản đối Viên Thuật. Với lại theo mấy người đối với Viên Diệu tính cách hiểu rõ, bọn hắn vị này thái tử điện hạ luôn luôn chỉ bắt đại sự. Viên Thiệu một người chết, nên xử lý như thế nào? Viên Diệu căn bản cũng không để ý. Lưu Độ dẫn đầu mở miệng nói, "Thần coi là bệ hạ anh minh." Mặc kệ Viên Thuật nói cái gì, khen là được rồi, đây chính là Lưu Độ thằng quan chi đạo. Vũ Cắt nói khẽ, "Viên Thiệu cũng là có đế vương mệnh cách, làm qua hoàng đế người. Bệ hạ lòng dạ khoáng đạt, nguyện lấy đế vương chi lễ an táng Viên Thiệu, quả thực lệnh thần khâm phục. Bệ hạ làm như vậy, cũng đối với ta đại càn quốc vận hữu ích." Diêm Tượng mặc dù không quá tán đồng Viên Thuật cách làm, nhưng hắn không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. "Thần cần tuân bệ hạ chi mệnh." Viên Thuật khoát tay nói, "Vậy các ngươi đi chuẩn bị đi." "Đúng, đem viên bản sơ đưa đến đây đến. Chấm muốn gặp một lần hắn, tự mình cho hắn tiễn đưa." Chỉ một lúc sau, một cái từ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo quan tài bị mang tới Viên Thuật vì Viên Thiệu chuẩn bị sân nhỏ bên trong. Nguyên bản vì Viên Thiệu chuẩn bị chỗ ở, lúc này cũng trang trí thành linh đường bộ dáng. Bởi vì Viên Thiệu vừa mới chết không lâu, hắn khuôn mặt còn sinh động như thật, giống nhau tại thế thời điểm. Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng ba người bị quan tài, khóc ròng ròng địa đối với Viên Thuật bài nói, "Tiểu chất Viên Đàm, bái kiến bệ hạ." "Tiểu chất Viên Hy bái kiến bệ hạ." "Chất nhi Viên Thượng bái kiến bệ hạ." "Viên Thiệu chết rồi, Viên Thuật đó là bọn hắn duy nhất có thể bắt lấy đại thổ chân. Về sau có thể hay không hưởng thụ vinh hoa phú quý, đều xem Viên Thuật đối bọn hắn mấy người thái độ." Bọn hắn đối với Viên Thuật liên tục dập đầu, Viên Thuật vẫn không để ý tới mấy người, liền cùng không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Viên Thuật cả người đều ghé vào trên quan tài, tựa hồ cảm thấy Viên Thiệu cũng không chết đi, nhỏ giọng đối với Viên Thiệu nói, "Viên bản sơ, ngươi già đi a, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, lao tốc độ, nhưng so sánh chấm nhanh hơn. Đây đại càn Giang Sơn, là chấm Giang Sơn. Chấm truyền quốc ngọc tỷ ngươi còn không có gặp qua. Ngươi nhìn xem biển này, phải chăng quen thuộc a? Ngươi ngược lại là mở to mắt nhìn xem a." Viên Thuật càng nói càng kích động, dọa đến Viên Đàm mấy người câm như hến. Viên Thuật không để ý bọn hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, thuyết phục Viên Thuật cũng không phải, không để ý tới Viên Thuật cũng không tốt, làm sao cũng không được tự nhiên. Viên Thuật lại phảng phất giống như bên người không người, vẫn như cũ phối hợp nói ra, "Chấm muốn cùng ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý, ngươi hết lần này tới lần khác không cho chấm cơ hội này. Viên bản sơ, ngươi thật là ác độc. Ngươi chính là chết, cũng không cho chấm hướng ngươi khoe khoang cơ hội. Đi, ngươi có gan. Ngươi không hổ là Viên gia nam nhân. Ngươi sống sót là hoàng đế, chết cũng là hoàng đế. Chấm muốn phong ngươi làm vương, đều làm không được. Ha ha, ha ha ha." Nhìn Viên Thuật tán lấy quan tài cười như điên, Viên Đàm ba người trên mặt đều hiện ra cực kỳ hoảng sợ biểu lộ. Viên Thuật đang nói cái gì? Nói bản thân phụ vương Viên Thiệu chết cũng là hoàng đế? Không nên a. Viên Thuật không phải đã sớm sắc phong phụ vương vì Yến Vương sao? Chuyện này đối với mấy người bọn họ mười phần trọng yếu, Viên Đàm rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi, "Bệ hạ, phụ vương ta là Yến Vương a, làm sao có thể là hoàng đế? Ngài không phải đã sớm phong hắn làm Yến Vương sao?" Viên Thuật lúc này mới quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn đến ba người nói, "Viên bản sơ sống sót, chấm tự nhiên phong hắn khi Yến Vương. Nhưng bây giờ hắn chết, nên là lấy hoàng đế thân phận chết. Chấm nguyện ý cho Viên bản sơ cuối cùng thể diện, lấy đế vương chi lễ, đem hắn hậu táng." Nghe Viên Thuật chi ngôn, Viên Đàm huynh đệ ba người mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Lấy đế vương chi lễ hạ chôn, đối với Viên Thiệu đến nói, tự nhiên là chuyện tốt. Mặc dù binh bại quốc diệt, tại sách sử bên trên, Viên Thiệu vẫn như cũng là hoàng đế. Có đúng không bọn hắn ba huynh đệ đến nói, cái này hoàn toàn là chuyện xấu. Đại Càn tông thân, đương triều Yến Vương chi tử, đó là cỡ nào tôn quý. Cho dù Viên Thiệu chết rồi, bọn hắn cũng có thể kế thừa Yến Vương tước vị, cả một đời vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nhưng bây giờ Viên Thiệu là lấy đại Yến hoàng đế thân phận qua đời, vậy bọn hắn ba cái tính là cái gì? Xem như tiền triều hoàng tử. Không, thậm chí ngay cả tiền triều hoàng tử cũng không tính là, chỉ có thể coi là ngụy triều hoàng tử. Ba cái bị diệt mất ngụy triều hoàng tử, tại Đại Càn chẳng phải là cái gì, thậm chí còn không bằng bình thường quan lại cùng thương nhân. Ngụy triều hoàng tử cùng đương triều tông thân vương tộc, trên lệch đâu chỉ cách biệt một trời. Viên Thuật làm như vậy, là triệt để đem bọn hắn ba người đánh rất bụi trần. Kết quả này, ba người vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận. Viên Hy lấy rút ký, đối với Viên Thuật hỏi, "Vậy hạ, ngài lấy đế vương chi lễ an táng phụ vương, vậy chúng ta nên làm cái gì a?" "Các ngươi?" "A a." Viên Thuật trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, có thể nụ cười này tại Viên Đàm huynh đệ mấy người xem ra, lại là mười phần băng lãnh. Chấm sẽ ở Kim Lăng thành bên ngoài, chọn một chỗ phong thủy bảo địa, cho Viên Bản Sơ xây một chỗ lăng mộ. Ba người các ngươi là Viên Bản Sơ nhi tử, ngay tại cái kia cho Viên Bản Sơ giữ đạo hiếu à? Giữ đạo hiếu thế nhưng là cái khổ sai sự tình, ngoại trừ có ăn có uống bên ngoài, còn lại sự tình cái gì đều không làm được. Viên Thuật nhưng bọn hắn huynh đệ ba người đi giữ đạo hiếu, cái kia đại càn phồn hoa, liền cùng bọn hắn triệt để không quan hệ à? Huynh đệ ba người nguyên bản còn muốn lấy, mặc dù đại yến đổ, bọn hắn làm không được thái tử, có thể đến Đại Càn khi một cái phú quý công tử cũng không tệ. Nghe nói Đại Càn Tần Hoài Hà cực điểm xa hoa, chỉ cần có tiền, liền có thể đạt được nhất cực hạn hưởng thụ. Bọn hắn huynh đệ ở Viên Thiệu vương phủ, mỗi ngày đi Tần Hoài Hà tiêu tiền như nước, ngập trong vàng son, thời gian kia không phải cũng không tệ sao? Chương 941, cố nhân Điêu Linh. Chương 941, cố nhân Điêu Linh đáng tiếc hiện tại Viên Thuật một đạo mệnh lệnh, đem bọn hắn mộng đẹp triệt để đánh nát. Viên Thượng vẫn như cũ bảo lưu lấy mấy phần ảo tưởng, âm thanh run rẩy địa đối với Viên Thuật nói, bệ hạ, không biết ngài muốn cho chúng ta mấy cái giữ đạo hiếu mấy năm? Một năm? Vẫn là ba năm? Mấy người các ngươi đều là Viên Bản Sơ hiếu thuận nhi tử, chỉ là ba năm, làm sao đủ đâu? Viên Thuật âm thanh lạnh lùng nói, lấy các ngươi đối Bản Sơ hiếu tâm, hẳn là vì hắn giữ đạo hiếu đến chết mới đúng. Nghe Viên Thuật lời ấy, Viên Đàm ba người mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác trời cũng sắp sụp. Giữ đạo hiếu đến chết, cái kia cùng trung thân giam cầm khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ Viên Thiệu lăng mộ lại so với ngục giam điều kiện tốt rất nhiều sao? Liên xem như lăng mộ điều kiện càng tốt hơn một chút, bọn hắn cũng không nguyện ý a. Nếu như khả năng, ai sẽ nguyện ý khi cả một đời tù phạm? Huynh đệ mấy người đối với Viên Thuật liên tục dập đầu, trong miệng nói ra, bệ hạ, tha mạng a. Chúng ta còn trẻ, chúng ta không thể giữ đạo hiếu cả một đời a. Cầu bệ hạ khai ân. Viên Thuật ở trên cao nhìn xuống nhìn đến mấy người, nói ra, lúc này nhớ tới cầu chấm khai ân. Các ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết, các ngươi đối với Viên Bản Sơ làm qua cái gì? Vì tranh đoạt thái tử chi vị, mấy người các ngươi không tiếc huynh đệ tương tàn, thậm chí còn bắt cóc Viên Bản Sơ, uy hiếp Viên Bản Sơ chuẩn bị cho các ngươi. Viên Bản Sơ thân thể nguyên bản không có vấn đề gì, cho dù có chút tật bệnh, chấm phái đi thầy thuốc cũng có thể tùy tiện chữa khỏi. Đó là các ngươi mấy cái này nghịch tử, để Bản Sơ thân thể cấp tốc chuyển biến xấu, bệnh nguy kịch. Bản Sơ cái chết, mấy người các ngươi nghịch tử khó từ tội lỗi. Chấm không đem các ngươi xử tử, chỉ là để cho các ngươi cho Bản Sơ giữ đạo hiếu, đã là khai ân. Còn dám buồn nào, chấm để cho các ngươi ba người đầu rơi địa, cho Bản Sơ bồi táng. Nghe Viên Thuật một trận gào thét, ba người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đế vương chi uy, thật sự là quá kinh khủng. Về phần Yến Vương tước vị, chấm sẽ phong cho Bản Sơ con út biến mãi, liền không nhọc mấy người các ngươi nhớ thương. Các ngươi cũng đi. Viên Thuật đây một phen quyết định, để Viên Đàm đám người triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn mặc dù còn sống, có thể tuổi già đều phải tại Viên Thiệu trong lăng mộ vượt qua, trên thực tế cùng chết cũng không có gì khác biệt. Sớm biết như thế, bọn hắn ban đầu còn tranh cái gì? Còn không bằng hầu hạ tốt Viên Thiệu, để Viên Thiệu cầm đầu quy hàng Đại Càn, tận lực để lao cha Viên Thiệu sống lâu mấy năm. Nhìn lại Càn Viên Thuật hoàng đế bộ dáng, cùng lao cha Viên Thiệu giao tình tuyệt đối không cạn. Có Viên Thiệu tại, bọn hắn huynh đệ mấy người kém cỏi nhất cũng có thể vượt qua cả một đời vinh hoa phú quý, cầm ý ngọc thực sinh hoạt. Nhìn xem Viên Thuật đối với Viên Mãi thái độ liền biết, huynh đệ ba người đơn giản đối với Viên Mãi ghen tị đến phát cuồng. Viên Mãi tuổi còn quá nhỏ, không hề làm gì, liền thành lớn nhất danh gia. Mà bọn hắn huynh đệ mấy người hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy. Có thể cho dù lại là không cam lòng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời một chữ. Giống như Viên Thuật nói, có thể lưu bọn hắn một mạng đã không tệ. Nếu là đem Viên Thuật chọc giận, đem bọn hắn ba cái đều giết, cũng chính là Viên Thuật một câu sự tình. Ba người lộn nhào thoát đi nơi đây, Viên Thuật đối với Diêm Tượng, Kỷ Linh đám người nói, các ngươi cũng đến ngoài cửa chờ lấy a. Chúng thần tuân mệnh. Mọi người đều thối lui đến ngoài cửa, sân nhỏ bên trong chỉ còn lại có Viên Thuật cùng nằm tại quan tài bên trong Viên Thiệu. Viên Thuật thở dài nói, chấm vốn cho rằng hôm nay có thể cùng ngươi đem rượu ngon hoàn, không nghĩ tới chúng ta gặp lại sẽ là tình cảnh như thế. Viên Bản Sơ, ngươi nhìn một chút, viện này ngươi là có hay không quen thuộc a? Chấm chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, đáng tiếc a. Lúc đầu Viên Thuật chuẩn bị như vậy một chỗ sân nhỏ, là dự định hảo hảo cùng Viên Thiệu khoe khoang một phen. Hắn muốn nhìn đến Viên Thiệu giật mình cùng cảm động biểu lộ, sau đó cam tâm tình nguyện thần phục với mình. Đáng tiếc Viên Thiệu đã chết, những này Viên Thuật đều không thấy được. Nguyên bản bởi vì cái viện này rơi xuống hưng phấn Viên Thuật, đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Thời gian cuối mùa thu, một trận tiêu sắt thu phong thổi qua, lá cây nhao nhao rơi xuống. Viên Thuật cái này lại càn đế vương thân ảnh, đột nhiên lộ ra đơn bạc tịch liêu. Viên Thuật đột nhiên cảm giác, đây đại càn hoàng đế bảo tọa, giống như không có ý gì. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền quốc ngọc tỷ, giống như cũng không có ý gì. Hiện tại Viên Thuật cực kỳ tôn quý, chính là thiên hạ cửu ngũ chí tôn. Đại càn nhất thống thiên hạ đại thế, đã không thể ngăn cản. Nhưng hắn lấy được những này thành tựu, lại nên đưa cho ai nhìn đâu? Cho thiên hạ bách tính cùng dưới trướng thần tử nhìn sao? Bất luận bách tính cùng các thần tử như thế nào ngưỡng vọng Viên Thuật đều không thể từ trên người bọn họ thu hoạch được cảm giác thành tựu. Viên Thuật bên hai, quanh quẩn là từng câu hắn quen thuộc âm thanh. Ai, công lộ, ngươi nhìn xem bản sơ. Ngươi phải có bản sơ một nửa cố gắng, vi phụ cũng liền thỏa mãn. Bản sơ nhận làm con thừa tự cho bá phụ ngươi Viên Thành, cũng thành nguyên gia đích tử. Ngươi là vi phụ nhi tử, ngươi cũng muốn không chịu thua kém a, không cần thiết giống trước đó như vậy pha trộn. Đồng Trác đã binh bại, chỉ cần chúng ta đuổi theo, nhất định có thể tiêu trừ đồng tặc, cứu vãn bệ hạ, giúp đỡ đại yến triều đình. Có thể đi truy đồng tặc người, chỉ có ta Tào Mạnh Đức một người. Ta bị Đồng Trác giết đến đại bại, thảm bại. Mà ngươi, các ngươi, Viên Bản Sơ, Viên Công Lộ, các ngươi không chỉ có án binh bất động, còn tại này đến ẩm. Ta Tào Mạnh Đức, xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Công Lộ, ta mới là chủ nhà họ Viên. Ngươi bây giờ đầu hàng tại ta, ta phong ngươi làm vương, bảo đảm ngươi một đời vinh hoa, như thế nào? Viên Thuật xưng đế, quân lâm thiên hạ. Hắn đó là muốn cho ký ức bên trong những người này chứng kiến hắn đại cản sự nghiệp to lớn. Khiến cái này đối với hắn thất vọng, đối với hắn kinh thường, mà cùng hắn có cực sâu ràng một người, biết được hắn Viên Công Lộ thành tựu. Đáng tiếc, những người này toàn bộ đều không có ở đây, một cái đều không có ở đây. Cho dù dơ cao đế vị, tay cầm ngọc tỷ, Viên Thuật cũng cảm thấy mất hết cả hứng, kẻ nhạt vô vị. Viên Thuật hít sâu một hơi, sau đó phun ra, trong không khí lại nhiều lúc thì trắng sương mù. Cố nhân lần lượt điêu linh, tựa như lá rụng trong gió a. Có thể được xưng tụng chấm cố nhân người, có lẽ chỉ còn lại có Lữ Phụng Tiên đi. Lữ Phụng Tiên lão tiểu tử kia còn nhảy nhót tương mừng. Đại can uy bương, lão tiểu tử này thật đúng là có thể đánh. Nghĩ đến Lữ Bố, Viên Thuật tâm tình hơi tốt như vậy một chút. Có lẽ Lữ Bố là cái cuối cùng có thể cùng hắn tùy ý trò chuyện lao ca nhóm. Thiên hạ sắp nhất thống, hoàng đế này bảo tọa, chấm là thời điểm giao cho Cảnh Diệu. Từ Cảnh Diệu đến làm thiên tử, nhất định sẽ so chấm càng thêm xuất sắc. Viên Thuật chắp tay sau lưng, đi ra sân nhỏ. Diêm Tượng, Kỳ Linh, Lưu Độ, Vu Cát đám người vội vàng xuống tới, lo lắng hỏi, "Bệ hạ, ngươi thế nào?" Chấm vô sự, hồi cung. Chấm quyết ý phong Viên Thiệu chi tử Viên Mãi vì Yến Vương, hậu nhân hàng đẳng thừa kế tước vị. Đây Yến Vương phủ, về sau liền cho Viên Mãi cư trú a. Chúng thần tuân mệnh. Viên Thiệu cưỡi Viên Diệu Cảnh Diệu Lâm Lang xe phía trước hết nhất trở lại Kim Lăng, chỉ tiếc chết tại trước thành. Viên Diệu xuất đại quân ở phía sau, cũng đi Kim Lăng xuất phát. Lần này Viên Diệu diệt Yên, lập xuống công lao không gì sánh kịp, hơn xa trước đó đoạt gai diệt Ngụy. Tiến quốc hủy diệt về sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiên hạ nhất thống chi thế đã không thể đỡ. Mà đại càn thái tử Viên Diệu cũng trở thành thiên hạ nhân tâm bên trong chiến thần đồng dạng nhân vật. Tây Tấn cùng thuộc Hán hai nước, có thể ngăn cản quốc lực cường thịnh đại càn, cùng bách chiến bách thắng Viên Diệu sao? Chương 942, Đại Càn Giang Sơn, có người kế tục. Chương 942, Đại Càn Giang Sơn, có người kế tục. Viên Diệu thừa chiến xa tiến lên, đột nhiên có cẩm y vệ khoái mã đến báo, đối với Viên Diệu nói, báo chúa công. Kim Lăng cấp báo, Yến Vương Viên Diệu. Hoàng Ân trình lên. Viên Diệu nhướng mày, hắn ngược lại không giống như Viên Thuật phản ứng mãnh liệt như vậy. Tại Viên Diệu dùng Cảnh Diệu Lâm Lang xe đưa Viên Thiệu trở về Kim Lăng thời điểm, hắn cũng biết Viên Thiệu có thể sẽ trông đến Kim Lăng, cũng có thể là không chịu được nổi. Dù sao mình tiến vào Nghiệp Thành thời điểm, Viên Thiệu liền bệnh nguy kịch, tùy thời có khả năng mất mạng. Vẫn là Hoa An bằng vào cao siêu y thuật kéo lại Viên Thiệu một hơi. Chết sống có số, bất luận là vì sao kết quả, Viên Diệu đều cảm thấy bình thường. Viên Diệu cẩn thận xem cẩm y vệ truyền đến tin tức, cũng biết Khô Lâu Vương lão cha đối với Viên Thiệu hậu sự an bài. Khô Lâu Vương lão cha muốn lấy thiên tử chi lễ vì Viên Thiệu hạ táng, đồng thời sắp phong Viên Thiệu nhi tử Viên Mãi vì Yến Vương, hàng đẳng thừa kế tước vị. Dạng này vinh sủng đã không tầm thường. Xem ra phụ hoàng vẫn là không bỏ xuống được bản sơ bá phụ a. Viên Diệu đem tình báo đưa cho Lý Nho, Lý Nho cũng lật ra cẩn thận xem. Đối với Viên Thuật cùng Viên Thiệu tình nghĩa, Viên Diệu sớm có suy đoán. Tuyệt không giống đám người coi là tử địch đơn giản như vậy. Hai người mặc dù một mực trong bóng tối phân cao thấp, nhưng không nghĩ qua đẩy đối phương vào chỗ chết. Chư hầu thảo đồng thời điểm, minh chủ Viên Thiệu quản lý đốc tam quân lương thảo chức vị cho Viên Thuật. Đây không chỉ có là cái công việc béo bở, còn biểu hiện ra Viên Thiệu đối với Viên Thuật tuyệt đối tín nhiệm. Viên Thiệu đối với Viên Thuật tín nhiệm, thậm chí còn tại Tào Tháo bên trên. Viên Diệu ở kiếp trước thời điểm, tại Viên Thuật cùng Đồ Mạt lộ thời khắc, duy nhất niệm tưởng đó là bắt thượng ném Viên Thiệu, đem truyền quốc ngọc tỷ đưa đến Viên Thiệu trong tay. Đây hai huynh đệ tình cảm, so thế nhân trong tưởng tượng thâm hậu cỡ nào. Về phần vì sao hai người không ai phục ai, một mực chia làm hai phe cánh tranh đấu, Viên Diệu suy đoán, đây có lẽ đó là bọn hắn một loại chấp niệm. Từ nhỏ đã bị phụ thân lấy ra so sánh, lẫn nhau không chịu thua, nhất định phải thắng nổi đối phương mới được. Lần này Viên Diệu diệt điên, Khô Lâu Vương lão cha triệt để thắng, có thể Viên Thiệu cũng đã chết. Lao cha đoán chừng trong lòng cũng không dễ chịu. A Văn Ưu tiên sinh, ngươi cho rằng phụ hoàng quyết định như thế nào? Lý Nho Vê Dâu nói ra, Yến quốc chính là ngụy triều, bệ hạ lấy đế vương chi lễ an táng viên thiệu, không quá hợp quy củ. Bất quá thiên hạ đại thế đã không thể đổi, bệ hạ ngẫu nhiên vượt quân một lần, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhân sẽ không vì vậy mà lên án bệ hạ. Hà Bác Chi điệu nhân tài, ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy bệ hạ nhân hậu, mà đối với bệ hạ quy tâm. Thần coi là, làm như vậy không có gì không ổn. Viên Diệu cười nói, tiên sinh nói là, phụ hoàng ta tại chưa xưng đế trước đó, làm chuyện thất đức cũng không phải một kiện hai kiện. Xưng đế sau đó, ngược lại thu liễm rất nhiều, đã không tệ, chúng ta hẳn là thỏa mãn. Chuyện này, liền làm thỏa mãn hẳn ý a. Từ Thiếu, có mặt tướng. Truyền lệnh, gia tốc hành quân. Cô phải nhanh một chút chạy về Kim Lăng. Mặt tướng tuân mệnh. Hơn 10 ngày về sau, Viên Diệu trở lại Kim Lăng thành. Lúc này Viên Thiệu sớm đã hạ táng, Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng ba huynh đệ cũng bị Viên Thuật xung quân đến Viên Thiệu lăng mộ, ngày đêm vì Viên Thiệu thủ linh. Viên Diệu đắc thắng mà về, Viên Thuật vẫn như cũ xuất bách quan đón lấy. Viên Diệu đội vàng xuống ngựa, đối với Viên Thuật quỳ lại nói, nhi bái kiến phụ hoàng. Con ta, nhanh đứng lên. Viên Thuật bước nhanh về phía trước, đem Viên Diệu đỡ dậy. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Viên Diệu mặt, đối với Viên Diệu nói, Diệu nhi, xuất chinh tại bên ngoài lâu như vậy, vất vả ngươi. Cảm thụ được phụ hoàng thô ráp bàn tay, nhìn đến tóc hoa dâm Viên Thuật, Viên Diệu đột nhiên có loại cảm giác. Phụ hoàng thật giả, rốt cuộc không phải cái kia la hét muốn xứng đế, ngang ngược cản rỡ Khô Lâu Vương. Hắn hiện tại tựa như một cái bình thường phụ thân đồng dạng, đang mong đợi mình nhi tử thành tài, lấy nhi tử làm linh, lại lo lắng nhi tử trải qua không tốt. Viên Diệu cười nói, phụ hoàng, xung phong phía trước đều là ta đại cản trung dũng tướng sĩ, nhi chỉ là chỉ huy thôi, một điểm đều không khổ cực. Xuất chinh lần này, nhi ăn ngon ngủ ngon, thân thể lần đồng, tinh thần cũng đủ, lại đem Tây Tấn cùng thuộc hán cho phụ hoàng đánh xuống cũng không có vấn đề gì. Ha ha, vậy là tốt rồi, con ta quả nhiên lợi hại. Nghe Viên Diệu nói như vậy, Viên Thuật không khỏi lộ ra nụ cười. Viên Diệu trở về, để Viên Thuật quét qua gần đây mù mịt, tâm tình trở nên tốt đứng lên. Bất luận như thế nào, mình còn có một cái hảo nhi tử. Đánh Tây Tấn cùng thuộc hán không nổi, đại yến mạnh như vậy, Cảnh Diệu đều đánh xuống. Lại huống hồ hai cái túng ngươi tiểu quốc. Cảnh Diệu chinh chiến vất vả, các tướng sĩ cũng vất vả, khi nghỉ ngơi thật tốt một chút thời gian. Đợi sang năm mùa xuân ấm áp, lại đi công phạt không muộn. Viên Diệu gật gật đầu, mỉm cười nói, phụ hoàng nói là, Hải Nhi cũng nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ có thể không đánh Tây Tấn cùng thuộc hán, Liêu Đông Công Tôn Thị, Hải Nhi lại không thể bỏ mặc. Hán Công Tôn Thị tại Liêu Đông tiêu giao lâu như vậy, lại tiếp tục, chỉ sợ đều phải từ thành một nước. Nghe nói cái kia Công Tôn Độ trước đó liền muốn xưng vương, sai người chế tạo gấp gáp vương phục, chế tạo xe ngựa. Cuối cùng bởi vì hắn đột nhiên nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, xưng vương sự tình mới coi như thôi. Hiện tại hắn nhi tử Công Tôn Khang tiếp nhận Liêu Đông, tự giác thế cục ổn thỏa về sau, lại lên xưng vương tâm tư. Đây Công Tôn Thị tặc tâm không chết, Hải Nhi quyết định năm nay liền đem Liêu Đông thu. Viên Thuật nghe vậy lập tức cả giận nói, cái gì? Tư Ma Ý cùng Lưu Bị xưng vương xưng đế thì cũng thôi đi, hắn Công Tôn Khang tính là thứ gì, cũng dám xưng vương? Đánh Liêu Đông, nhất định phải đánh Liêu Đông. Phu hoàng ủng hộ ngươi. Bất quá, Diệu Nhi vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi a. Phu hoàng, chỉ là Liêu Đông, còn chưa xứng nhi tự mình xuất thủ. Viên Diệu cười đối với Viên Thuật nói ra, nhi đã phái đại tướng Triệu Vân dẫn đầu Bạch Mã Nghĩa tổng đóng quân Lũ Châu, cho Công Tôn Khang đến cái tiên lễ hậu binh. Trước phái người chiêu hàng, nếu là hắn không hàng, liền có thể diệt chi. Ân, còn ta làm tốt lắm. Tiên lễ hậu binh mới hiển lộ ra ta đại càn phong phạm. Triệu Vân tướng quân, chấm cũng đã gặp mấy lần, đúng là khó được manh tướng. Còn ta dưới trướng văn võ đầy đủ, nhân tài tụ tập, so chấm lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều. Ha ha ha. Đi thôi, Cảnh Diệu. Chấm đã bày xuống gia yến, vì ngươi bày tiệc mời khách. Hôm nay chúng ta phụ tử liền hào hào uống hơn mấy ly. Phu hoàng có này hào hứng, nhi hẳn phục bồi. Nếu là gia yến, tham gia đây yến hội người, đều là Viên Thuật người thân nhất người. Ngoại trừ Viên Diệu bên ngoài, còn có Viên Diệu mẫu thân Phùng hoàng hậu, hai cái muội muội huyện công chúa, Diệu công chúa. Viên Diệu nhạc phụ Lữ Bố, Thái tử phi Lữ Linh Khởi, còn có Viên Diệu một đám chắc phi cùng nhi nữ. Đáng tiếc đại càn phò mã gia Chu Du lĩnh binh tại bên ngoài, bằng không cũng biết đến đây dự tiệc. Đây cả một nhà người vui vẻ hòa thuận, Viên Thuật trong lòng đột nhiên cảm giác ấm áp đứng lên. Đã mất đi huynh trưởng Viên Diệu, nhưng lại có mãn đường con cháu làm bạn, Lão Thiên cũng không có đối xử lạnh nhạt hắn Viên Thuật. Mặc dù hắn Viên Thuật chỉ có Viên Diệu đây một cây dòng độc đinh, có thể Viên Diệu không chịu thua kém, có thể cho Viên thị hoàng tộc hung hăng khai chi tán diệp. Đại càn Giang Sơn có người kế tục. Viên Thuật nâng chén đối với Viên Diệu nói, Cảnh Diệu, lần này ngươi diệt đi đại yến, lập xuống bất thế chi công, chấm đã không có gì tốt ban thưởng ngươi. Chấm càng nghĩ, có lẽ ngươi làm hoàng đế càng thêm phù hợp. Chấm gần đây liền đem hoàng vị truyền cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 943, vì phụ hoàng đại nghiệp, nhi thần chịu điểm ủy khuất thế nào? Chương 943, vì phụ hoàng đại nghiệp, nhi thần chịu điểm ủy khuất thế nào? Phụ hoàng tuổi xuân đang độ, hiện tại chuẩn bị vẫn là quá sớm chút. Ta đại càn quốc lực cường thịnh, quốc đô Kim Lăng thành càng là phồn hoa. Khả nhi cảm thấy, chân chính có thể trở thành ta đại càn quốc đều chi địa, hẳn là tại Lạc Dương hoặc là Trường An. Đợi đại càn rời đô sau đó, phụ hoàng tại Tân Đô quân lâm thiên hạ, lúc này mới phù hợp phụ hoàng đại càn thiên tử thân phận. Đến lúc đó, phụ hoàng lại chuẩn bị cho nhi, cũng không muộn a. Viên Diệu cùng Viên Thuật nói đến chuẩn bị sự tình, mảy may đều không tỉ hiểm. Đây chính là chỉ có một cái con một chỗ tốt. Đại càn Giang Sơn, sớm tối đều là Viên Diệu, không có khác người thừa kế, Viên Diệu cũng không có khả năng đi đoạn. Thậm chí Viên Thuật mệt mỏi, liền muốn chủ động chuẩn bị. Đối với hiện tại liền coi hoàng đế, Viên Diệu là không có gì hứng thú. Viên Diệu là muốn bình định thiên hạ, thực hiện đại nhất thống sau đó, lại kế vị đăng cơ. Trên thực tế hiện tại Viên Diệu ngoại trừ kém một cái danh hiệu bên ngoài, cùng hoàng đế cũng không có gì khác biệt. Đại càn binh mã đều do Viên Diệu chỉ huy. Trong triều trọng thần đều là Viên Diệu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đã quyền lực đều như thế, liền để lão cha tiếp tục ngồi ở trên hoàng vị thôi. Làm sao nói cũng phải để lão cha nếm thử, nhất thống thiên hạ tư vị a. Nghe Viên Diệu nói như vậy, Viên Thuật gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, đã như vậy, chấm liền sẽ giúp ngươi chống đỡ mấy năm. Thiên hạ này, sớm tối đều là ngươi. Cảnh Diệu a, bây giờ đại yến đã diệt, ngoại hoạn đã bình, có phải hay không đến giải quyết một cái bên trong mắc? Viên Diệu không rõ Viên Thuật là có ý gì, đại càn tại mình quản lý bên dưới kinh tế phát đạt, lại trị thanh minh, có rất nghiêm trọng bên trong hoạn sao? Viên Diệu không khỏi đối với Viên Thuật hỏi, xin hỏi phụ hoàng, như thế nào ta đại càn bên trong hoạn? Đương nhiên là Cựu Công Sơn Hoàng Cân cường đạo. Nhắc lên Cựu Công Sơn Hoàng Cân, Viên Thuật trong mắt hiện ra vẻ kiêng rẻ. Kia Trương Linh quen dùng yêu thuật, dưới trướng tặc quân thập chúng. Những năm gần đây, không có thiếu hưng binh công đoạt châu huyện, hòa loạn ta đại càn giang sơn. Ngay cả chấm danh tướng Tiểu Nhuy cũng chỉ có thể ngăn cản được Cựu Công Sơn cường đạo tiến công, vô pháp triệt để tiêu trừ. Muốn tiêu diệt tặc can dân, cũng chỉ có thể dựa vào Cảnh Diệu ngươi. Viên Diệu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bản thân lão cha là kiêng kỵ Cựu Công Sơn Hoàng Cân. A, Cựu Công Sơn là Viên Diệu dưới trướng trọng yếu thế lực, vì Viên Diệu lập xuống công lao hiển hách. Viên Diệu suýt nước quên, bản thân lão cha còn không biết Cựu Công Sơn cùng mình quan hệ. Những năm gần đây, Cựu Công Sơn thường xuyên xuống núi cùng mình tiến hành quân sự diễn tập, để mà tê liệt thiên hạ chư hầu. Có thể Khô Lâu Vương lão cha không biết à, hắn nhưng là bị Cựu Công Sơn nhiều lần xuất trinh dọa cho phát sợ. Nếu như không đem Cựu Công Sơn Hoàng Cân giải quyết, lão cha sợ là sẽ một mực ngủ không ngon giấc. Bất quá xuất binh tiêu diệt tặc, hiển nhiên là không có khả năng, đây không phải tự mình đánh mình sao? Hai bên đều là mình tướng sĩ, mình sao có thể hạ thủ được? Có thể duy trì hiện trạng cũng không được, Cựu Công Sơn Hoàng Cân chuyện này, nhất định phải cho lão cha một cái công đạo. Viên Diệu suy nghĩ một chút, đối với Khô Lâu Vương lão cha hỏi, phụ hoàng, ngài cảm thấy Tiểu Nhuy tướng quân thực lực như thế nào? Viên Thuật không chút do dự, mở miệng nói, Tiểu Nhuy chính là đương thời danh tướng, bách chiến bách thắng. Nhìn chung thiên hạ, liền không có mấy cái có thể thắng được hắn lương tướng. Cũng là bởi vì Tiểu Nhuy tướng quân một mực trấn thủ đại càn, ta đại càn mới vững như bàn thạch. Hắn thực lực, còn dùng chấp nhiều lời sao? Viên Diệu gật gật đầu, hắn cũng biết, Tiểu Nhuy tại lao cha trong lòng địa vị cực cao. Cái kia phụ hoàng cảm thấy, Tiểu Nhuy tướng quân cùng nhi thần ai thực lực càng mạnh? Viên Thuật nhất thời khó mà lựa chọn, có thể Viên Diệu chính là hắn nhi tử, đối với mình nhi tử, hẳn là càng có lòng tin một chút. Thế là Viên Thuật mở miệng nói ra, hẳn là Cảnh Diệu thực lực mạnh hơn, dù sao Cảnh Diệu không chỉ có là chấm thái tử, cũng là chấm đại tướng quân. Bách chiến bách thắng đại tướng quân. Bất quá, Tiểu Nhuy tướng quân cũng không yếu, con ta không thể khinh thường tiểu tướng quân. Viên Diệu khiêm tốn gật đầu nói, phụ hoàng nói thật phải. Nhi cũng cảm thấy, luận thống minh đánh trận bản sự, nhi thần cùng Tiểu Nhuy tướng quân không sai biệt nhiều. Phụ hoàng, Tiểu Nhuy tướng quân qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cùng Cựu Công Sơn Hoàng Cân lẫn nhau có thắng bại, vô pháp đem triệt để tiêu diệt. Nhi thần xuất thủ, liền nhất định có thể diệt đi Hoàng Cân cường đạo sao? Liền tính nhi có thể diệt Hoàng Cân, ta đại càn chỉ sợ cũng phải tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn, sợ là khó mà đối ngoại dùng binh. Đây chẳng phải là tiện nghi Tây tấn cùng thuộc Hán, cho bọn hắn càng nhiều kéo dài hơi tàn thời cơ. Đây, Viên Thuật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là chuyện như vậy. Cựu Công Sơn Hoàng Cân nếu là dễ nắm như thế bóp, sớm đã bị đại càn tiêu diệt. Những này Hoàng Cân cường đạo, thật đúng là đau đầu a. Cường công sát thực tổn thất quá lớn, cũng mặc kệ cũng không được. Viên Thuật có chút xoắn xuýt địa đối với Viên Diệu hỏi, không biết Cảnh Diệu có thể có thượng sách phá tặc. Có. Viên Diệu đối với Viên Thuật nói, nhi coi là cường công không bằng chiêu an. Nếu có thể chiêu an Cựu Công Sơn Hoàng Cân, khiến cho ném ta đại càn, làm việc cho ta. Cái kia không chỉ có giải quyết nạn trộm cướp, còn có thể để ta đại càn thực lực tăng bọn. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt? Viên Thuật gật gật đầu, nói ra, có thể chiêu an Cựu Công Sơn Hoàng Cân, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là những cái kia cường đạo không tốt mời chào a. Cái kia đại hiền lương sư Trương Ninh, tự xưng là kế thừa Trương Giác di chí, quyết tâm muốn tạo phản. Đây để trông như thế nào mời chào? Viên Diệu cười nói, phụ hoàng, trên đời này liền không có vô pháp mời chào người. Mời chào không đến, chỉ có thể nói chúng ta cho ra thành ý không đủ. Nhi tin tưởng, chỉ cần ta đại càn cho ra đầy đủ thành ý, kia Trương Ninh sẽ đồng ý. Cảnh Diệu cảm thấy, chấm đến cho ra như thế nào thành ý, mới có thể mời chào Trương Ninh. Sẽ không phải muốn phong Trương Ninh vì vương a? Liên tính phong nàng là vương, Trương Ninh cũng chưa chắc sẽ đồng ý a. Phụ hoàng, Trương Ninh chính là một nữ tử, phong vương chưa chắc có hiệu. Bất quá phụ hoàng nếu là phong Trương Ninh vì ta đại càn thái tử chắc phi, chắc hẳn có thể đả động nàng. Ân. Cảnh Diệu, ngươi ý tứ này chẳng lẽ là muốn? Không được a. Con ta sao có thể cưới một nữ phi đầu? Đây cũng quá hủy khuất ngươi, việc này tuyệt đối không thể đi. Viên Diệu đối với Viên Thuật cúi đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, vì phụ hoàng đại nghiệp, nhi thần làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Chịu điểm ủy khuất thế nào? Nếu là nhi làm ra một chút nội bộ, có thể giảm ít ta đại càn tướng sĩ thương vong, khiến cho ta đại càn bách tính khỏi bị đao binh nuôi khổ, nhi đã cảm thấy đáng giá. Phụ hoàng, nhi cảm thấy thu Trương Ninh vì chắc phi là giải quyết Cựu Công Sơn Hoàng Cân biện pháp tốt nhất. Xin mời phụ hoàng đáp ứng. Ai, biện pháp này tốt thì tốt, chỉ là Cảnh Diệu làm ra hy sinh quá lớn. Vì đại càn sát tắc, vì thiên hạ lê dân, vì đại càn tướng sĩ, vì phụ hoàng, nhi cam tâm tình nguyện. Viên Diệu lời vừa nói ra, xung quanh theo hắn cùng nhau dùng cơm thân quyến nhóm đều cực kỳ cảm động. Viên Diệu quả nhiên là tâm tư thiên hạ, vì cứu quốc cứu dân, cái gì đều nguyện ý làm. Viên Diệu tại Trương Ninh trên thân chịu ủy khuất, bọn hắn được thật tốt bồi thường mới được. Thấy Viên Diệu nói đến đại nghĩa như vậy lắm liệt, Viên Thuật gật đầu nói, tốt ta nếu như thế, Cảnh Diệu liền thử một chút ta kia Trương Ninh có thể thu liền thu, nếu là nàng quá phận, ta đại càn cũng không cần e ngại chỉ là cường đạo. Nên xuất binh xuất binh. Liền tính máu chạy thành sông, cũng muốn bắt lấy Cựu Công Sơn. Chương 944, Công Tôn Khang tâm tư chương 944, Công Tôn Khang tâm tư phụ hoàng yên tâm, nhi thần minh bạch. Viên Diệu chiêu đại hiền lương sư Trương Ninh vì thái tử chắc phi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này, cho Trương Ninh một cái danh phận. Trương Ninh không danh không phận đi theo Viên Diệu nhiều năm như vậy, còn giúp Viên Diệu chấp trưởng Cửu Công Sơn Hoàng Cân, có thể nói là Viên Diệu hiền nội trợ. Nạp Trương Ninh vì thái tử chắc phi, cũng là Trương Ninh nên được. Đợi Viên Diệu đăng cơ làm đế sau đó, Trương Ninh rất tự nhiên sẽ trở thành Viên Diệu quý phi, hơn nữa còn là bị phân rất cao quý phi. Đương nhiên, hoàng hậu nhân tuyển chỉ có thể là Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi là Viên Diệu chính thê, thái tử phi, ánh sáng nhi tử liền cho Viên Diệu sinh ba cái, địa vị không thể lay động. Viên Thuật vốn cho rằng Trương Ninh sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, nào biết Viên Diệu sứ giả đến Cửu Công Sơn sau đó, Trương Ninh vui vẻ đáp ứng, trực tiếp tuyên bố Cửu Công Sơn Thái Bình Đạo nhập vào Đại Càn, thề sống chết thuần phục Đại Càn. Đồng thời đem Thái Bình Đạo quyền lực toàn bộ giao cho Viên Diệu trong tay. Đây thao tác, thấy Viên Thuật đều sửng sốt. Sớm biết Cửu Công Sơn Hoàng Cân như vậy tốt giải quyết, mình tội gì lo lắng hai hùng nhiều năm như vậy à? Sớm một chút phong Cửu Công Sơn thủ lĩnh phản loạn Trương Ninh vì thái tử phi, để nàng gia nhập Đại Càn không tốt sao? Trương Ninh đây thao tác, Viên Thuật làm sao đều không nghĩ ra là vì cái gì? Chỉ có thể đưa nàng hành vi, đổ cho Viên Diệu vô địch chi danh uy hiếp thiên hạ, Trương Ninh không dám không nghe theo. Từ đó Cựu Công Sơn Hoàng Cân nhập vào Đại Càn, Trương Ninh thành Viên Diệu thái tử chắc phi, Viên Thuật cũng có thể gối cao không lo. Viên Thuật cảm thấy đã Trương Ninh đều như vậy tức thời, cái kia Liêu Đông Công Tôn Khang chắc hẳn cũng không dám cùng Đại Càn là địch. Viên Diệu chiêu hàng thư đưa qua, Công Tôn Khang tất nhiên hiến thành đến hàng, Liêu Đông chi địa cũng có thể đã bình định. Đáng tiếc Viên Thuật cũng không hiểu biết Viên Diệu cùng Trương Ninh quan hệ, muốn cho Công Tôn Khang quy hàng, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Công Tôn thị chấp trưởng Liêu Đông nhiều năm, hắn thực lực tại Liêu Đông thâm căn cố đế. Liêu Đông thái thú Công Tôn Độ chưa qua đời trước đó, sai người kiến tạo vương cung, sản xuất vương phục không xe, chuẩn bị tại Liêu Đông xưng vương. Đáng tiếc hắn còn chưa xưng vương, liền bạo bệnh mà chết. Công Tôn Độ nhi tử Công Tôn Khang kế thừa hắn vị trí, tự nhiên cũng muốn kế thừa lao cha Công Tôn Độ di trí. Công Tôn Độ vẫn muốn xưng vương mà không thành, liền để hắn Công Tôn Khang đến thỏa mãn phụ thân tâm nguyện A Thiên Hạ hai đại vương triều đại yến cùng đại càn, một mực các chiến không ngớt. Công Tôn Khang cảm thấy loại tình thế này, thích hợp hắn nhất xưng vương. Liên tính hắn tại Liêu Đông xưng vương, Viên Diệu lại có thể thế nào? Đại yến muốn toàn lực ứng đối đại càn, căn bản cũng không có dư thừa binh lực đối với hắn Liêu Đông dùng binh. Tất cả nhìn qua đều đối với Công Tôn Khang mười phần có lợi. Ngay tại Công Tôn Khang lòng tràn đầy khoái trá chuẩn bị xưng vương thời khắc, Hà Bắc tình thế chuyển tiếp đột ngột, cương đại đại yến vương triều lại bị đại càn tiêu diệt. Không chỉ có như thế, đại càn đối với hắn Liêu Đông thái độ còn rất mạnh. Đại càn thái tử Viên Diệu phái người đưa tới thư, lệnh cưỡng chế Công Tôn Khang nâng Liêu Đông chi chúng quy hàng đại càn. Nếu là Công Tôn Khang đem người tìm tới, Viên Diệu có thể cho hắn quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Đương nhiên, đây vinh hoa phú quý cũng là tại Giang Nam, tại Kim Lăng. Viên Diệu là không thể nào để Công Tôn Khang tiếp tục khi Liêu Đông thái thú, chấp trưởng Liêu Đông chi địa. Hắn sẽ đem Công Tôn thị nâng ra gì chuyển đến Kim Lăng, đặt ở mình không coi vào đâu. Nếu như Công Tôn Khang không biết thời thế, cái kia Viên Diệu đã không còn gì để nói, trực tiếp hưng binh tiến đánh Liêu Đông, hủy diệt Công Tôn thị. Cũng ở trong thư công bố, đánh hạ Liêu Đông sau đó, Công Tôn thị diệt tộc. Việc này không thể coi thường, Công Tôn Khang cũng không dám xưng vương, vội vàng triệu dưới trướng văn võ đến đây thương nghị. Công Tôn Khang đem Viên Diệu cho hắn thư đặt lên bàn, hướng mọi người nói, các ngươi xem một chút đi, đây là cản người chiêu hàng thư. Để ta đem binh quyền giao ra, đem Liêu Đông giao cho cản người. Nếu như không tuân, liền muốn diệt ta Liêu Đông. Chư vị nghĩ như thế nào? Liêu Đông chúng văn võ truyền đọc thư, nhìn xong từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Viên Diệu thư, vậy cũng không vẹn vẹn uy hiếp. Làm không cẩn thận, bọn hắn chỉ sợ thật sẽ có tai họa ngập đầu. Công Tôn Khang đệ Công Tôn Cung kinh hồn táng đảm, đối với Công Tôn Khang nói, huynh trưởng, bằng không, chúng ta đầu hàng đi. Viên Diệu danh xưng đại càn chiến thần, bách chiến bách thắng. Ngay cả đại yến đều bị hắn diệt, chúng ta Liêu Đông lại như thế nào có thể ngăn cản cản quân quân tiên phong? Quy hàng đại càn, chúng ta còn có thể có ngày sống dễ chịu, còn có thể được hưởng vinh hoa phú quý. Nếu là cùng Viên Diệu là địch, có lẽ khó giữ được tính mạng a. Công Tôn Cung là thật tâm không muốn cùng đại càn đánh trận, Liêu Đông chấp trưởng giả là hắn huynh trưởng Công Tôn Khang. Muốn xưng vương cũng là Công Tôn Khang xưng vương, quan hắn Công Tôn Cung chuyện gì? Hắn Công Tôn Cung tại Liêu Đông cũng bất quá là nhờ bao che vu minh giải Công Tôn Khang, lan lộn cái vinh hoa phú quý. Người ta đại càn thái tử Viên Diệu đều hứa hẹn, đầu đại càn vẫn như cũ có vinh hoa phú quý. Đối với Công Tôn Cung đến nói, ở đâu hưởng thụ không phải hưởng thụ. Có lẽ tại đại càn, hắn có thể hưởng thụ đến càng tốt hơn. Nhưng Công Tôn Khang cùng hắn không giống nhau, Công Tôn Khang là Liêu Đông thái thú, là Liêu Đông vương giả, là Liêu Đông tương lai vương. Mình xưng vương, toàn bộ Liêu Đông chi địa người đều là hắn Công Tôn Khang thần dân, loại này đại quyền trong tay, tất cả đều nắm trong tay cảm giác để Công Tôn Khang mê say. Nếu là đầu Viên Diệu, đây hết thảy chẳng phải cũng bị mất sao? Thấy Công Tôn Khang trầm mặc không nói, Liêu Đông văn võ đại khái đoán được hắn tâm tư. Nếu có thể tự lập làm vương, ai nguyện ý cúi đầu xưng thần? Đã biết chúa công suy nghĩ, đại tướng Liêu Nghị liền mở miệng nói, chúa công, Viên Diệu những cái kia uy hiếp nữ điệu, chúng ta không cần quả thật. Càn quân mới vừa diệt đại yến, chính là binh mệnh ngựa mệnh thời điểm, há có thể lại đối với ta Liêu Đông dùng binh? Theo mặt tướng biết, tại được Đại Yến Châu quận về sau, Viên Diệu đã khải hoàn hồi triều, trở về Kim Lăng đi. Viên Diệu đều không tại U Châu, chỉ lưu mấy viên võ tướng ở đây, hiển nhiên là không muốn lại đánh. Viên Diệu ngay cả đánh đều không muốn đánh, chúng ta còn có cái gì có thể sợ? Nếu như bởi vì một phong thư mà sinh lòng e ngại, đầu căn quốc, đó mới là thiên hạ trò cười. Dưới mắt Tây Tấn được Tịnh Châu, khí thế đang nổi. Chúng ta có thể phái dùng cùng Tấn Quốc kết minh, cùng nhau trông coi. Năm gần đây chúa công Đông Trinh cao cú lệ, khiến cho ta Liêu Đông bản đồ mở rộng mấy lần. Ta Liêu Đông thực lực đã không kém hơn Trung Nguyên chư hầu. Liên tính cái kia Viên Diệu phái cản tướng đột kích, ta Liêu Đông cũng không sợ. Nghe Liễu Nghị thuyết phục, Công Tôn Khang lòng tin tăng nhiều, Vô An Quát đều nghe một chút. Cái này mới là ta Liêu Đông tướng sĩ chí khí. Ta Liêu Đông nam nhi, há có không đánh mà hàng giả. Công Tôn Cung, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thân là Công Tôn gia người, vậy mà muốn không đánh mà hàng. Ngươi như vậy nhắc gan, liền đem giới trướng binh mã giao cho Liễu Nghị tướng quân thống lĩnh a. Công Tôn Khang dăm ba câu nạo Công Tôn Cung binh quyền, tức giận đến Công Tôn Cung sắc mặt tái xanh. Đã ngươi Công Tôn Khang không muốn đầu hàng, ngươi ngược lại là nói thẳng a. Hỏi chúng ta làm cái gì? Cương đại yến quốc đều đánh không lại đại cản, ngươi Công Tôn Khang lại mạnh mẽ, còn có thể mạnh hơn đại yến không thành. Ta nói đều là lời bằng ngọc, ngươi lại khư khư cố chấp, có ngươi hối hận thời điểm. Công Tôn Cung trong lòng mặc dù phẫn nộ, có thể huynh trưởng Công Tôn Khang dù sao cũng là Liêu Đông chi chủ, Công Tôn Cung cũng là giận mà không dám nói gì. Chương 945, một bạn người liền dám đến công. Chương 945, một bạn người liền dám đến công. Chư vị, ý ta đã quyết. Ta Liêu Đông lãnh thổ, nửa bước không thể để. Binh quyền cũng không thể giao ra. Nhưng là cũng không cần thiết bởi vậy đắc tội đại càn. Công Tôn Khang đảo mắt đám người, nói ra, lần này sự tình, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Phái người cho đại càn hồi âm, liền nói ta Liêu Đông Công Tôn thị, nguyện ý tôn kính đại càn bệ hạ làm chủ. Vì bệ hạ vĩnh trấn Liêu Đông. Ngoại trừ cho đại càn hồi phục bên ngoài, còn muốn phái sứ giả tiến về Tây Tấn, cùng Tây Tấn ký kết minh ước. Tiểu quốc muốn chống lại cường quốc, nhất định phải hợp tung liên hoành mới có thể. Công Tôn Khang hồi âm, rất nhanh đưa đến Triệu Vân trong tay. Nhìn Công Tôn Khang quyết định, Triệu Vân cười lạnh nói, đây Công Tôn Khang, ngoài miệng nói thần phục, lại cũng không giao binh quyền, cũng không giao Liêu Đông. Chúa công để hắn quy hàng đại cản, nâng ra rời đi Kim Lăng, hắn liền cùng biết đồng dạng, không chút nào để ý tới. Xem ra Liêu Đông Công Tôn thị, đây là mảy may không có đem chúa công để ở trong mắt ta. Công Tôn toàn hỏi, Tử Long, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vân nói, chúa công có mệnh, nếu là Công Tôn Khang ngu xuẩn mất khôn, không chịu chân tâm thần phục ta đại cản, vậy liền đánh. Trực tiếp chỉ huy Liêu Đông, diệt Công Tôn thị. Chúng ta hiện tại liền có thể xuất binh. Công Tôn toàn gật đầu nói, tốt, liền theo chúa công chi mệnh làm việc. Bất quá tại xuất binh trước đó, chúng ta còn phải cùng Trương Liêu tướng quân muốn chút công thành chiến xa tới. Nếu là Công Tôn Khang nuốt ở thành bên trong khi ô quy, những này công thành xe liền phát huy được tác dụng. Triệu Vân cùng Công Tôn toàn dưới trướng chủ lực chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Cùng quân địch tại trên khoáng giã chiến đấu, Bạch Mã Nghĩa Tòng tự nhiên không sợ. Có thể cường công thành chỉ nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng tổn thất cũng quá lớn. Bạch Mã Nghĩa Tòng các tướng sĩ rất quý giá, không thể làm loại này vô vị hy sinh. Đại can chiến xa doanh, đó là dùng để đánh hạ thành kiên cố. Chuẩn bị thỏa khi về sau, Triệu Vân lập tức xuất đại quân binh vào Liêu Đông, thẳng bức Công Tôn Khang Liêu Đông trị sở tương bình. Biết được càn quân xâm nhập, Công Tôn Khang trong lòng giật mình. Hắn đối với dưới trướng văn võ nói, ta biết càn quân có thể sẽ giết tới, lại không nghĩ rằng bọn hắn tới nhanh như vậy. Chúng ta sứ giả chỉ sợ còn chưa tới Đại Tấn, càn quân ngược lại là tới trước. Xem ra lần này chúng ta là không trông cậy được vào Tấn Vương biện binh. Công Tôn Khang muốn Tây Tấn biện quân, thật sự là đánh giá cao mình tại Tư Mã Ý trong lòng địa vị. Tư Mã Ý hiện tại chỉ muốn bảo toàn tự thân, dựa vào hùng quan thủ vững mà đối đại thiên thời, lại há có thể xuất binh viện trợ Công Tôn Khang. Nếu như Công Tôn Khang có lợi dụng giá trị, Tư Mã Ý lợi dụng hắn một phen ngược lại không có gì không ổn. Công Tôn Khang muốn từ Tư Mã Ý cái kia vớt chỗ tốt, căn bản không có khả năng. Công Tôn Khang đối với đến đây bẩm báo trinh sát hỏi, càn quân có bao nhiêu người? Triệu Vân dẫn đầu mũi nhọn quân gần một vạn tập, còn có hậu quân, hẳn là có mấy vạn chi chúng. Một vạn người. Nghe được trinh sát nói ra cái số này, Công Tôn Khang lập tức chuyển buồn làm vui. Ha ha ha. Đây Triệu Vân, xuất một vạn người liền dám đến công ta Liêu Đông. Hắn chẳng lẽ không biết, ta Liêu Đông có tinh binh 20 vạn sao? Liền đây Tương Bình nội thành, liền có 10 vạn đại quân. Một vạn người liền dám đến công, Triệu Vân là có bao nhiêu xem thường ta Công Tôn Khang? Công Tôn Khang dưới trướng đại tướng Ti Diễn cười nói, nghe nói đây Triệu Vân từ xuất đạo lên, liền chưa gặp được bại một lần. Ta nhìn hắn có thể là những năm này trải qua quá thuận lợi, không biết trời cao đất rộng. Nếu như một vạn người liền có thể đánh hạ Liêu Đông, vậy chúa công ha có thể tại đây kinh doanh nhiều năm như vậy? Chúa công, ta cảm thấy đây là chúng ta phá địch cơ hội tốt ta. Đại tướng Dương Tổ Phụ Hòa nói, chúa công, Ti Diễn tướng quân nói cực phải. Triệu Vân đã như vậy khinh thường, chúng ta sao không xuất binh, nhất cử đánh tan càn quân? Nếu có thể chém xuống Triệu Vân đầu người, kia liền càng diệu. Có này lại thắng, sẽ làm cho càn người không dám nhìn thẳng ta Liêu Đông. Đại tướng Dương Nghi cũng mở miệng nói, hòa bình là đánh ra đến, không phải dựa vào khẩn cầu đổi lấy. Chúng ta chỉ có thắng qua càn quân một trận, mới có thể để cho Viên Diệu trở nên thanh tỉnh. Càn người mới sẽ biết được, ta Liêu Đông không phải bọn hắn tùy tiện có thể bắt. Chúa công, xuất binh a! Bị chúng tướng một kích, Công Tôn Khang lập tức nhiệt huyết dâng lên. Hắn một mực chiếm cứ tại Liêu Đông chi địa, những năm này cũng không cùng Trung Nguyên chư hầu giao thủ. Ngược lại là dẫn quân cùng Liêu Tây Ô Hoàng cùng Cao Cú Lệ người đánh qua mấy trận chiến. Cùng những này dị tộc tác chiến, Liêu Đông Công Tôn thị trọng quyền xuất kích, mỗi chiến tất thắng. Chỉ là Liêu Đông lãnh thổ, liền được Công Tôn Khang làm lớn ra hơn 2 lần. Công Tôn Khang cảm thấy chỉ cần mình nguyện ý, thậm chí có cơ hội diệt đi Cao Cú Lệ. Hắn đánh dị tộc đều như thế nhẹ nhõm, thu thập Trung Nguyên chư hầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái kia Triệu Vân nổi tiếng bên ngoài, truyền đi huyễn hoặc khó hiểu, theo đạo lý đến nói hẳn là biết rất mạnh. Có thể Triệu Vân lại mạnh mẽ, còn có thể mạnh hơn Cao Cú Lệ Tân Đại Vương Cao Nam võ sao? Còn có thể so danh xưng Ô Hoàn tối cường Man Vương Đạp Đốn lợi hại hơn. Công Tôn Khang tuyệt đối không tin tưởng, Triệu Vân có thể so sánh được Đạp Đốn cùng Cao Nam võ. Hắn Công Tôn Khang cùng Đạp Đốn cùng Cao Nam võ tác chiến, đều có thể đánh cho có đến có trở về, thu thập chỉ là Triệu Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Công Tôn Khang đối với Đại Càn là có chút e ngại, nhưng hắn e ngại là Viên Diệu tự mình dẫn 100 vạn đại quân, dẹp điên Liêu Đông, cũng không phải Triệu Vân đây chỉ là một vạn người. Một vạn càng quân, còn chưa đủ cho Công Tôn Khang nhét cái răng. Công Tôn Khang lúc này đánh nhịp nói, đã Triệu Vân đến tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Lần này ta liền tự mình dẫn đại quân xuất chinh, diệt Triệu Vân. Công Tôn Khang tận lên tương bình 10 vạn đại quân, ra khỏi thành hướng Triệu Vân đại quân phương hướng xuất phát. Liêu Đông đánh nữa ngựa, đây 10 vạn đại quân bên trong, có 3 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh. Công Tôn Khang dựa vào đây 3 vạn tinh kỵ, tại Liêu Đông tung hoành vô địch, ngay cả Liêu Tây Ô Hoàng người đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Lấy 10 vạn đối địch 1 vạn, Công Tôn Khang căn bản cũng không biết làm như thế nào thua. Hắn bây giờ không phải là sợ bại bởi Triệu Vân, liền sợ đại quân đem Triệu Vân hủ chạy. Công Tôn Khang phái ra vô số chính sát, dò xét Triệu Vân kỵ binh động tĩnh. Hắn thậm chí đang tự hỏi, Triệu Vân phát hiện bản thân đại quân sau đó chạy trốn nên làm cái gì, là đuổi còn là không truy. Nhưng là rất nhanh Công Tôn Khang liền phát hiện, mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Dưới trướng hắn có trinh sát, Triệu Vân cũng có. Triệu Vân phái trinh sát phát hiện Công Tôn Khang 10 vạn đại quân, chẳng những không có trốn, còn dẫn quân cực tốc tiến lên, hướng Công Tôn Khang tiến lên đón. Công Tôn Khang có chút choáng váng, đây Triệu Vân, dũng như vậy sao? Mình dưới trướng thế nhưng là 10 vạn đại quân a. Công Tôn Khang cũng đã được nghe nói Triệu Vân võ dũng chi danh, biết Triệu Vân rất biết đánh nhau. Có thể năng lượng ánh sáng đánh có làm được cái gì? Triệu Vân một người võ nghệ lại cao hơn, nhiều nhất là 10 người địch, 100 người địch. Cái gọi là một đấu một vạn, đó là hình dung từ, căn bản cũng không khả năng có người có thể chiến thắng hơn vạn tên quân địch. Thậm chí bên trên ngàn quân địch, đều không có người có thể bằng sức một mình chăm sát. Đại Càn dũng mãnh như thần vô địch uy vọng lựa bố đều làm không được, lại càng không cần phải nói Triệu Vân. Công Tôn Khang có thể xem trọng Triệu Vân liếc mắt, mặc dù rất không có khả năng, hắn cũng tạm thời tính Triệu Vân chi dũng có thể địch nổi ngàn người. Thế nhưng là cho Càn quân tăng thêm 1000 người, song phương chênh lệch vẫn như cũ to lớn a chỗ công, Triệu Vân đại quân đều là kỵ binh, hành quân tốc độ cực nhanh. Khoảng cách quân ta đã không đủ 20 dặm. Chương 946, Triệu Vân cũng là người. Chương 946, Triệu Vân cũng là người. Khá lắm Triệu Vân, ta thật không biết nên nói hắn gan lớn, vẫn là nói hắn ngu xuẩn. Công Tôn Khang trên mặt lộ ra nụ cười, quân địch như thế khinh địch liều lĩnh, với hắn mà nói, trận chiến này đã là nắm chắc phần thắng. Truyền ta tướng lệnh, bày trận nên địch. Vây kín quân địch, chớ có để Triệu Vân chạy trốn. Một trận chiến này, ta muốn để Triệu Vân có đến mà không có về. Phía trước khói bụi cuồn cuộn, trinh sát đã sớm hướng Công Tôn Khang bẩm báo qua, cản quân đều là kỵ binh. Nhưng đợi quân địch rất gần, Công Tôn Khang mới phát hiện, đây kỵ binh cùng bình thường kỵ binh có chút khác biệt. Liền lấy Công Tôn Khang dưới trướng 3 vạn tinh kỵ đến nói, đây 3 vạn tinh kỵ, dưới hông chiến mã màu gì đều có. Càn quân tắc không giống nhau, thuần một sắc tất cả đều là bạch mã. Nhiều như vậy bạch mã xung phong mà tới, cho người ta cực lớn thị giác rung động. Bạch mã? Bạch mã nghĩa tòng. Không sai, đây kỵ binh hẳn là Công Tôn Toản bạch mã nghĩa tòng. Bạch mã nghĩa tòng danh hảo, Công Tôn Khang đã sớm nghe nói qua. Năm đó Công Tôn Toản lấy bạch mã nghĩa tòng uy trấn Lưu Châu, lực kháng biên hiệu càng là bằng vào bạch mã nghĩa tổng thực lực ép tới Ô Hoàn người không dám xuôi nam xâm chiếm. Chi kỵ binh này tuyệt đối là thiên hạ có mấy cường quân. Liêu Đông Công Tôn Thị đã từng kiên kỵ qua bạch mã nghĩa tổng, bất quá Liêu Đông Công Tôn Thị cùng Công Tôn Toản cũng không giao thủ qua, bạch mã nghĩa tổng chiến lược đến tuột cùng như thế nào, bọn hắn cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói bạch mã nghĩa tổng phi thường cường hãn, nhưng về sau bạch mã nghĩa tổng vì Viên Thiệu tiêu diệt, Công Tôn Khang liền cảm giác không gì hơn cái này. Viên Thiệu dưới trướng có một chi binh mã, tên là Tiên Đăng Tử Sĩ, là một chi bộ tốt. Bạch mã nghĩa tổng vậy mà để một chi bộ tốt đánh cho toàn quân bị diệt, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Trước đó có thể thắng được Ô Hoàn người cùng Viên Thiệu, bất quá là vận khí tốt. Đối đầu hắn Công Tôn Khang, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Từ đó về sau, Bạch mã nghĩa tổng liền không bị Công Tôn Khang để ở trong mắt. Về sau Công Tôn Toản quy thuận đại càn, trùng kiến Bạch mã nghĩa tổng, Công Tôn Khang cũng không có coi ra gì. Bạch mã nghĩa tổng muốn xuất chiến, cũng là cùng Đại Yến giao chiến, cùng hắn Liêu Đông có quan hệ gì? Hắn lại nghĩ không ra Đại Yến bị bại nhanh như vậy, hôm nay liền muốn cùng Bạch mã nghĩa tổng cứng đối cứng. Chính diện gặp phải Bạch mã nghĩa tổng, Công Tôn Khang cũng không e ngại. Hắn rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ về đằng trước quát lớn, "Chư tướng nghe lệnh, toàn quân xung phong. Hôm nay một trận chiến này, nhất định phải diệt sát quân địch. Xông lên a!" Giết. Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ có 1 vạn người, Công Tôn Khang thế nhưng là có 3 vạn tinh kỵ. Chỉ dựa vào kỵ binh, cũng không phải là Triệu Vân có khả năng chống lại. Công Tôn Khang dưới trướng Dương Nghi, Dương Tộ, Liễu Nghị, Ti Diễn chờ đại tướng nhao nhao dẫn quân xung phong mà lên. Lấy cường đại kỵ binh đội hình, áp bách Triệu Vân 1 vạn Bạch Mã Nghĩa tổng. Vậy kín chi thế, giống như một cái miệng khổng lồ, tựa hồ muốn Bạch Mã Nghĩa tòng nuốt vào trong bụng. Càn quân càng ngày càng gần, Công Tôn Khang thậm chí có thể nhìn đến một cái người xuyên bạch bào bạch giáp tướng quân, khống chế chiến mã xông lên phía trước nhất. Người này đó là Triệu Vân a. Công Tôn Khang khỏe miệng lộ ra ý cười, nói ra, thân là Tam quân chủ soái, vậy mà xông lên phía trước nhất. Đơn giản đó là vô não mã phu. Người này chốc lát bỏ mình, dưới trướng kỵ binh hủy diệt chỉ tại trong chốc lát, Tại Công Tôn Khang lời bình Triệu Vân thời điểm, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Công Tôn Khang tinh nhuệ kỵ binh mãnh liệt đụng vào nhau. Triệu Vân một ngựa đi đầu, xung phong tại phía trước nhất, giết vào địch đàn bên trong. Dựa theo Công Tôn Khang logic, chủ soái xung phong đó là muốn chết, võ nghệ lại cao hơn đều vô dụng. Mình dưới trướng kỵ binh liền tính lấy mạng người đến chống chất, cũng có thể đem Triệu Vân đè chết. Nhưng mà sự thật lại cùng Công Tôn Khang đoán trước hoàn toàn khác biệt. Triệu Vân tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, hoàn toàn không phải Liêu Đông kỵ binh nhưng so sánh. Thậm chí Liêu Đông kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, Triệu Vân tiện tay lên thương rơi xuống, đem chém ở dưới ngựa. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương trên dưới tung bay, mỗi ra một thương, hoặc là không có vào Liêu Đông kỵ binh cổ họng, hoặc là đâm vào Liêu Đông tinh kỵ trước ngực. Chỉ cần xuất thủ, mỗi chiêu nhất định có thể chạm sát một tên Liêu Đông quân tinh kỵ. Dạng này võ nghệ đặt ở chiến trường bên trên, hoàn toàn là không nói đạo lý tồn tại. Trực diện Triệu Vân Liêu Đông kỵ binh, rất nhanh liền bị Triệu Vân giết đến quân lính tan rã, hướng hai bên đảo vòng mà đi. Triệu Vân dẫn đầu Bạch Mã Nghĩa tổng, giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên thẳng Liêu Đông kỵ binh nội địa. Về phần Liêu Đông kỵ binh muốn dựa vào nhân số ưu thế vây giết Triệu Vân, càng là thiên phương dạ đảm. Bạch Mã Nghĩa tổng, đó là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Triệu Vân dạng này đại tướng xung trận, tất có thân vệ quân. Những này Bạch Mã Nghĩa tổng thân vệ đều là Triệu Vân một tay huấn luyện ra, phối hợp đứng lên vô cùng ăn ý đám thân vệ bố trí xuống trận thế, một mực bảo vệ Triệu Vân khoảng. Triệu Vân một mực xung phong là được, căn bản cũng không cần lo lắng có người bao vây xung quanh. Tất yếu thời điểm, những này thân vệ thế nhưng là có thể vì Triệu Vân cản đao. Triệu Vân dũng mãnh vô địch, Bạch Mã Nghĩa tổng sĩ khí đại trấn. Cứ việc nhân số không bằng Liêu Đông quân, lại cho Liêu Đông kỵ binh tạo thành to lớn thương vong. Trái lại Bạch Mã Nghĩa tổng tự thân, tổn thất lại cũng không đại. Kỵ binh kịch liệt chém giết, chỉ huy ở phía sau Công Tôn Khang con mắt đều trợn tròn. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta ba vạn tinh kỵ, bắt không được Triệu Vân. Bộ binh cũng cho ta lên. Hôm nay nhất định phải ăn hết Triệu Vân đây một vài người. Công Tôn Khang dưới trướng bộ binh, cũng đều dựa theo lệnh kỳ chỉ dẫn, hướng Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa tổng vây kín mà đến. Công Tôn Khang chiến thuật là muốn cho Triệu Vân lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, bị đại quân vây giết chết. Đáng tiếc Triệu Vân năng lực tiến công thực sự quá cường hãn, giết tới nơi nào Liêu Đông quân đó là một trận tan tác. Triệu Vân xuất Bạch Mã Nghĩa tổng, tại Liêu Đông quân trận bên trong khoảng tung hành, như vào chỗ không người. Liêu Đông quân chư vị đại tướng, vốn còn nghĩ tiến lên cùng Triệu Vân phân cao thấp. Nếu có thể tại trong loạn quân chạm sát Triệu Vân, tất nhiên có thể được đến Công Tôn Khang thưởng thức cùng trọng dụng. Có thể Triệu Vân dùng một thanh long đảm lượng ngân thương, liên tục chạm sát Liêu Đông quân hơn 20 người đại tướng thời điểm, tất cả Liêu Đông võ tướng đều trầm mặc. Bọn hắn không có người nào muốn tiến lên thử một chút Triệu Vân võ nghệ. Đây Triệu Vân cũng là người. Hắn dạng này chiến tướng hiệu suất, Liêu Đông chư tướng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cho dù là hung ác nhất Ô Hoàn Dũng sĩ, thậm chí cao cú lệ Tân Đại Vương Cao Nam Võ, đều làm không được giống Triệu Vân như vậy, tùy ý chạm sát bọn hắn Liêu Đông tướng quân. Tại Liêu Đông chư tướng trong mắt, Triệu Vân tựa như một cái hất lên khôi giáp binh khí hình người. Mắt thấy Triệu Vân giết tới nơi nào Liêu Đông binh lính liền tán loạn mà đi, đại tướng Dương Tộ trong lòng lo lắng không thôi. Hắn chỉ huy xung quanh Liêu Đông kỵ binh, cao giọng quát to, đều theo ta bao vây lên, chạm sát Triệu Vân trùng điệp có thưởng. Chỉ là một cái Triệu Vân, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta Liêu Đông 10 vạn đại quân? Chớ có để càn tặc tiếp tục càn rỡ. Tại Dương Tộ điều khiển dưới, xung quanh Liêu Đông kỵ binh đều hướng Triệu Vân phương hướng tụ lại. Có thể bọn hắn giết tới Triệu Vân trước người thời điểm, vẫn như cũng bị Triệu Vân vung thương giết tán. Không chỉ có như thế, đợi Triệu Vân chạm sát quân địch kỵ binh sau đó, còn chú ý tới chỉ huy kỵ binh tác chiến Dương Tộ. Giá. Triệu Vân hất lên dây cương, thẳng hướng Dương Tộ phương hướng xung phong mà đến.